Chương 438, ôm nhị mỹ tại tử vi này, 2, chương 438, ôm nhị mỹ tại tử vi này, 2, thử nghĩ, mây mưa trong lúc đó, y nhân khẩu bên trong nhẹ đinh, lại hâu người khác tục danh, chuyện này đối với nhà trai sẽ tạo thành bao lớn tâm lý thương tích. Lệ Thiên tả khí lâm nhiên, nghiêm mặt nói, nghe nói Doãn Thiên Đức gần đây xuất hiện, lạc phách không thôi, dường như tu hành xảy ra vấn đề lớn, hắn cái này tử vi đệ nhất nhân, đã là quá khứ thức. Nhìn còn đang ở già mồm sư đệ, Yến Nhất Tịch lông mày cụ xuống, giống như cười mà không phải cười. Hôm ấy, ngân nguyệt nửa cong, chiếu rọi khô ao, hai vị cố nhân nâng chén đối ẩm, nâng tay áo phủ trời cao, phất tay sinh khói mỏng, giống như lại trở về quá khứ tuyết nguyệt. Lô Châu, Thử Vi thần triều, Minh cổ hoàng thành. Cùng cái khác Lô Châu đại giáo không giống nhau, nơi đây sóng ngầm phun trào, có một loại đặc thù không khí. Trong hoàng cung, hơn 10 vị vương tộc danh túc đều tới, liệt tại tổ điện trong, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, bốn phía đã bày ra truyền thừa pháp trận, sát ý lâm liệt, để người thở dốc không được. Chư vị, có một số việc cần lựa chọn một chút. Dưới thềm, một vị râu tóc bạc trắng lao hoàng thúc sắc mặt nặng nề, thở dài một tiếng, mở ra sơ tự. Nhưng mà chờ đợi hắn là yên tĩnh như chết, tất cả hoàng tộc hậu duệ tất cả đều im miệng không nói, sống chết mặc bầy, trong mắt lóe ra khắc thường quan mang. Liên lên Vương Tử Vi hoàng chủ cùng Nguyệt Thi công chúa vậy hờ hững im lặng, thần sắc vô cùng lạnh băng. Nhìn thấy thân tộc thái độ như thế, lão hoàng thúc chau mày, hơn ngàn một bước, ngắm nhìn một phía, trầm giọng nói, đoạn thời gian trước lời đồn đại nổi lên, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thất thúc công. Một đạo thanh lãnh thanh âm dễ nghe đánh vỡ tĩnh mịch, Nguyệt Thi công chúa vươn người đứng dậy, đi đến Tử Vi hoàng chủ trước thần, xíu xiu ngón tay trắng nõn vuốt ve Cửu Thiên Tử ngọc tế luyện thành vòng tay, đôi lông mày bao hàm một tia lãnh ý. Lãnh đạo nói ra, nếu là ngoại giới lời đồn đại, cần gì phải để ý nhiều. Nguyệt Thi, ngươi thái độ gì? Ngươi chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Lão hoàng thúc chấn nộ, hắn ở đây Tử Vi thần triều địa vị cực cao, bây giờ một tên tiểu bối cũng dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Nguyệt Thi công chúa trong mắt hiện ra u quang, đối với cái này thông thái rậm lão cổ đồng rất lãnh đạo. Ngày xưa, chính là cái này vị chủ trương gắng sức thực hiện hòa thân, kém chút nhường nàng biến thành Kim Ô Lục thái tử chính phi. May mà nàng phá vỡ mà vào tiên đài bí cảnh, đã chứng minh thiên phú của mình, mới tránh khỏi hòa thân sự tình. Thấy tên tiểu bối này vô lễ như thế, không ít lao nhân cũng cao mày lên, cảm giác được quyền uy của mình nhận lấy khiêu chiến, sinh lòng bất mãn. Nguyệt Thi, lui ra, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Tà đạo chi đồ, kéo ra ngoài. Ngỗ nghịch gia tộc trưởng bối, dựa theo Tử Vi thần luật, xứng nhận tiên hình 30. Trong mấy mắt, mấy vị tiên đài tu sĩ cũng mở miệng quát lớn, đối với Nguyệt Thi công chúa rất không hài lòng. Nghe được tiên hình 30, người mặc xanh nhạt váy dài nữ tử thân thể khẽ run, vị nào còn sót lại ở trên người nàng ấn ký còn tại. Ý niệm tới đây, Nguyệt Thi công chúa cũng không muốn che giấu, nàng ngân tay áo thư giãn, rũa ra một con nóng ánh trắng ngón tay, đầu ngón tay lưu chuyển lên tử sắc tinh quang, cô động thành một cái tử kim trường tiên. Tách, nổ pháo thanh âm lóe sáng, đạp trên thanh liên chi bước, tử phát công chúa lắc cổ tay, trong chốc lát kim tiên hóa thế kiếm, phá toái lơ lửng, đánh vào vị kia quát lớn nàng tiên đại tu sĩ trên người. A, đương theo lấy hét thảm một tiếng, vị kia trung niên tu sĩ thần hồn bị thương, ngã quỵ tới đất, khí tức trong nháy mắt rơi xuống dưới. Người lão hoàng thúc trợn mắt nhìn, không ngờ rằng đối phương lại dám bạo khởi đả thương người. Với lại hắn là tiên đài nhị trọng tiên đỉnh phong thánh chủ, nhưng không có ngăn lại đối phương, quả thực nhường hắn khó xử. Dám ở chỗ này ra tay, Nguyệt Thi, ngươi qua. Có tiên đài nhị trọng thiên vương tộc đại năng nhìn không được, chuẩn bị ra tay, nhưng mà lại bị một vị khác hôi phát lao nhân giữ chặt, cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Ngươi này là ý gì? Vị kia vương tộc đại năng lực có chút bất mãn. Hôi phát lao nhân lắc đầu, thần niệm truyền âm nói, ngươi vừa mới trở về, không rõ trong đó lợi hại quan hệ, không cần thiết nhiều lời, nếu không hối hận thì đã muộn. Lúc này, trong cổ điện tình huống dần dần rõ ràng, có hơn 10 vị tu sĩ bái tụ tại lao hoàng thúc bên cạnh, tức giận không thôi, mà tu sĩ khác tất cả đều trầm mặc, không nói một lời. Minh đạo, ngươi nuôi ra tới con gái tốt. Lao hoàng thúc lạnh như băng nhìn Tử Vi hoàng chủ, không chút lưu tình nói ra, làm nằm ta để ngươi đem nàng ném hướng Bắc Minh, gả ra ngoài Kim Ô tộc, ngươi không muốn. Bây giờ tiện nhân này cấu kết với dị bộ người, thế mà đối với mình thần tộc hạ tiểu này ngoan thủ. Đồ đê tiện, thật sự cho rằng không người biết được lai lịch của ngươi sao? Ngươi nguyên âm đi đâu rồi? Làm xuống loại kia chuyện xấu xa, ngươi xứng đáng trên người ngươi Tử Vi vương huyết sao? Trong đám người, một vị âm lãnh trung niên nữ tu đi ra, nàng là vị kia lão hoàng thúc thân nữ, đối với Nguyệt Thi công chúa ôm lấy cực lớn địch ý, nghe được đối phương nói toạc chính mình bí ẩn, Nguyệt Thi công chúa sắc mặt không thay đổi, càng thêm lạnh lùng. Vương tọa phía trên, Minh đạo hoàng chủ hai mắt nhắm nghiền, một tay chống đỡ đầu, đang nghe đối phương nói năng lô mãng về sau, hắn con ngươi đóng mở, bắn ra hai đạo tiên quang, hơi thở của tuyệt đại thánh chủ cảnh bày ra không thể nghi ngờ. Có lời gì nói thẳng đi, làm có một tên tiểu bối tính là gì? Tử Vi hoàng chủ hờ hững nhìn chăm chú những thứ này loạn đảng, lạnh lùng nói. Lão hoàng thúc lạnh hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái, đi đến trên bậc, nghiêm túc nói, chư vị có biết, vị kia tại đỉnh mình cổ sơn bế quan tu sĩ, cũng không phải là thần võ hoàng tổ, ta thần triều cổ tổ sớm đã vất lạc, ngày xưa Lô Châu chi chiến nghe đối phương ở đâu rong rạc địa quay lại Tử Vi thần triều huy hoàng, muốn bình định lập lại trật tự, quét sạch cả côn, Nguyệt Thi công chúa khẽ cắn phân thần, phát ra thở dài một tiếng. Bọn hắn cái gì cũng không biết, vì để cho thần triều kéo dài, nàng cùng tình tôi chịu đủ, phục dưỡng cựu địch, bây giờ lại đã trở thành Tử Vi thần triều tội nhân. Bây giờ, bởi vì một số không có ý nghĩa vinh dự cảm giác, lại rất nhiều người phải chết. Minh đạo, nếu như ngươi hay là Tử Vi hậu duệ, thì chu sát yêu nữ này đột nhiên, nguyên bản đang phân trần lão hoàng thúc thần sắc gặp lại, cả người biến thành một giọt bóng ánh chất lỏng màu tím, sau đó biến mất trong hư không, vô cùng ma quái, như là đột nhiên bị một vị nào đó cổ lao tồn tại xóa đi đồng dạng. Bên cạnh hơn 10 vị tu sĩ tất cả đều sợ hãi, trong lòng hoảng hốt, nhưng mà thân thể của bọn hắn cũng tận đều bị địch trụ, không cách nào động đậy. Mờ mịt hỗn độn vũ khí chảy xuôi, huyền hoàng vỡ vụn, một vị thủy tinh tựa như thần nữ đạp địch nhìn xen sóng, tố thủ nâng lấy một kiện ngọc hạt, theo trong màn sương lấp loá chậm rãi đi ra. Không ngờ rằng Tử Vi thần triều cũng có cô chung người, không quên tổ tông vinh quang, nguyện bị bươm bướm nhào tiên diễm. Một hồi mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát thần dược khí tức theo sâu thẳm chỗ gột rửa mà ra, ngân bảo thanh niên chân đạp nhật nguyện tinh thần, sau lưng hiện lên một gốc màu vàng kim cựu diệp bất tử dược, giống tiên tôn, như là một bước một luân hồi, từ trong thời gian trường hà đi tới. Tô Vũ đứng chắc tay, khí tức không lộ, lại làm cho mọi người tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy hắn xuất hiện, nguyên bản thần sắc lạnh lùng Nguyệt Thi công chúa liễm tay áo thi lễ, yên lặng lại gần Y Y Khinh Vũ, đảm nhiệm hầu nhân vật nữ. Chương 439, vui sớm chiều chi cùng, 1, 1, chương 439, vui sớm chiều chi cùng, 1, 1, mùi thơm ngát hơi mần, Tô Vũ theo toái ngọc quang vũ bên trong từng bước một đi tới, phía sau gốc kia chân long bất tử dược hư ảnh chợt trợn, vẩy xuống hoàng kim hà quang, vẩy xuống ở trên người hắn, nhiễm lên một tầng thần thánh hào quang, nhường hắn siêu phàm thoát tục. Sự xuất hiện của hắn khiên động tim của mỗi người, rất nhiều người cũng không ngừng run rẩy, cảm giác máu của mình tại dòng nước xiết, giống như sau một khắc muốn băng liệt, không chịu nổi cô kiếp như vực sâu biển lớn gợn sóng ba động. Tơ bạc tiên linh bảo tung bay theo gió, Tô Vũ ánh mắt vô lan, cả người bị một tầng mông lung hỗn độn vụ ti bao vây lấy, nhìn lên tới vô cùng ảo, nháy mắt phong hoa, tuyệt đại anh tư, để người tự ti mà cảm, chỉ có thể ngước nhìn. Hắn chỉ là lặng lặng đứng, liền để nơi đây tất cả pháp tắc lắng lại, tự động hướng nơi này vẫy tụ, phát họa ra một vòng đạo văn vòng ánh sáng, tản ra nồng đậm đại đạo khí tức. Trừ ra hắn, còn có bao nhiêu người muốn cùng ta thanh toán, cùng đứng ra đi. Tô Vũ thần sắc ôn hòa, trong mắt hiện ra thái tố chi quang, bình tĩnh nói. Cùng lúc đó, mờ mịt hỗn độn vụ ti bên trong lộ ra một con trắng nõn tay, giữa ngón tay mang lấy một quả ánh sáng tử tinh châu. Những người này ở đây trong mắt của hắn đây chẳng qua là việc nhỏ xen giữa, tất có thể diệt, nhưng mà ở trong mắt Tử Vi hoàng chủ lại khó mà xử lý, chỉ có mời ra Trạm đạo giả mới có thể trấn áp. Mà mấy vị kia tiên đài tam trọng thiên tồn tại cũng có sự việc cần giải quyết mang theo, không thì vết cố kỵ nơi đây. Vừa bọn hắn cũng nghĩ chính mình cao gầy hầu gái, vì vậy thuận đường đến đi một lần, mang nàng đi thật tốt tu hành một phen. Tử Vi thần triều vị kia lão hoàng chủ thần sắc kinh sợ, vẻ mặt sợ hãi nhìn vị này đưa hắn cầm tù tại cái khắc không gian tồn tại đáng sợ, phụ thân. Lão tổ nhìn thấy Tử Tinh Châu tử trong thân ảnh quen thuộc, lão hoàng thúc nhất mạch kia tu sĩ tất cả đều thất sắc, mặt đối với nguy cơ sinh tử, không ai có thể giữ vững bình tĩnh, trong lúc nhất thời cũng lâm vào dãy rủa bên trong. Vừa nãy nhục mạ Nguyệt Thi vị kia môi mỏng nữ tử sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm nhũn, hai cái thẳng tắp chân dài ngố lượn, váy dài rơi xuống, quỳ rạp trên đất mặt. Bái kiến hoàng tổ. Sau một khắc, những kia muốn tái tạo càn khôn Tử Vi tu sĩ, một cái tiếp theo một cái quỳ sát xuống dưới, thần sắc cung kính vô cùng, đồng nói, bái kiến thần võ hoàng tổ. Như thế nào người thứ thời, đây cũng là các ngươi. Thấy lời sau của mình nhận cựu địch vì tổ tiên, trong hạt châu lão hoàng thúc khí huyết dâng lên, thân thể run rẩy, cảm giác được lớn lao trân trọng. Nhìn bọn này tòng tâm thần triều hậu duệ, Tô Vũ lộ ra cười nhạt, trong lòng cũng không ghét, trong nháy mắt đem đối phương thả ra. Đạt được tự do lão hoàng thúc còn muốn nói gì, nhưng nhìn mắt lộ khẩn cầu chi sắc hậu bối, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, ánh mắt giảm đạm xuống, đáng chắc nói, đây cũng là trong cổ tịch nghe đồn thánh hiền sao? Cùng thánh chủ quả thực là hai thế giới, ta còn chưa thành thánh, ta cùng Tử Vi thần triều ở giữa ân oán rất rõ ràng. Ngày xưa ta sơ lâm Tử Vi, Tử Đô Vương thèm nhỏ dãi trên người của ta bí thuật, chủ động ra tay, bị ta trấn sát, đây cũng là tất cả nguồn cơn. Tô Vũ rất lạnh nhạt, đem trước tình nói ra. Bây giờ tầm mắt biến hóa, tâm cảnh của hắn càng thêm bình tĩnh, trong mắt hắn, những thứ này phản kháng cử chỉ chẳng qua là một đoạn thú vị khúc nhạc dạo ngắn. Hướng quần không biết hối sóc, muốn những thứ này mạt pháp đại cũng biết thánh nhân, cực đạo đế khí uy lực vô cùng không thực tế. Rốt cuộc liền xem như cực đạo thế lực tụ tập Bắc Đầu Tinh, vậy xuất hiện qua không ít quỷ quật chi cảnh. Tứ cực tu sĩ cầm thần binh nghênh kích yêu đế phần. Tiên nhị đại năng muốn đọ sức một thế tiên. Nhưng mà thật sự nhìn thấy cổ thánh cấp uy áp về sau, lại có bao nhiêu người có thể kiên trì bản tâm đâu? Thế gian này tất cả chung quy là lực lượng khác. Lão nhân không nói gì, bây giờ thế cục rõ ràng, cho dù tất cả mọi người cùng mà lên, cũng không có khả năng là nảy vị trẻ tuổi đối thủ. Nguyên Lai tưởng rằng bước vào bán bộ Trảm đạo năng lực nghịch chuyển đại thế, Nguyên Lai chẳng qua là chính hắn đơn phương tình nguyện. Hắn thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua tổ điện tiên tổ chân dung, sau đó trên mặt phủ lên một vòng kiên quyết, cười to nói, "Hôm nay, lão phu là thần triều mà chết." Lời nói ở giữa, hắn toàn thân vỡ nát, toàn bộ thân thể biến thành xương máu, biến mất ở cái thế giới này. Bởi vì hắn cảnh giới không cao, không cách nào hóa đạo, cho nên vẫn đạo chẳng cảnh có vẻ rất khốc liệt, nhưng mà hậu duệ của hắn vẫn như cũ ngừng tại nguyên chỗ, không dám lên chức vì hắn tu lại di cốt. Mắt thấy vị trường bối này na xuống, Nguyệt Thi công chúa trong mắt lộ ra vẻ bất nhẫn, không chỉ có là cho phần cách, càng là hơn là thần triều thứ bị thiệt hại một vị cường giả mà đau lòng. Đi vào đỉnh Minh Cổ Sơn, nàng biết được thần triều nội tình tất cả đều bất lạc, mà vị này lão hoàng thúc gần như muốn đi vào tiên đài tam trọng thiên, có thể làm Tử Vi thần triều kình thiên chi trụ, bây giờ lại như vậy bất lạc. Cho dù cùng là đế triều giàu, giữa nhau cũng có cạnh tranh, mà những kia bất hủ truyền thừa phần lớn có thánh nhân nội tình, làm thế vương giả, căn bản không phải hiện tại Tử Vi thần triều có thể chống đỡ. Vì tư sắp đến tranh thủ người khác niềm vui tối chưa vững chắc, một sáng chính mình cùng muội muội thất sủng, có thể mấy năm sau đó, cái này cổ quốc liền sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử đã mò tới Trảm đạo cánh cửa, nếu như đạt được một chút cơ duyên, rất nhanh liền có thể bước vào tiên đài tam trọng thiên, cứ như vậy tự hủy, đáng tiếc. Tô Vũ than nhẹ, bấm tay một chút, cắt tới một mảnh tinh thần ánh sáng, trong chốc lát quang văn lưu chuyển, phát họa ra một phương quan tài, đem đối phương tàn cốt xương máu chôn vào. Nhìn cả điện trầm mặc tu sĩ, Tô Vũ lắc đầu, có chút không thích, trực tiếp đi ra ngoài. Về phần những người này khôi phục phản. Chương 439, vui sớm chiều chi cùng, 1-2, chương 439, vui sớm chiều chi cùng, 1-2, hắn kiêm tu tử vi đế đạo, mỗi tiếng nói cử động đều có đại uy nghiêm, thật sự thúc đẩy, ngay cả trạm đạo người đều muốn thần phục, chỉ là một đám tiên nhất, tiên nhị, căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước, cũng không bị hắn để ở trong mắt. Y Dư Khinh Vũ đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn mọi người một chút, đặt trên một sợi mùi thơm, ngự phong tùy theo mà đi, Nguyệt Thi công chúa do dự một lát, vậy đi theo. Lưu quang luân chuyển, trong nháy mắt, ba người xuất hiện trên tầng mây, dưới chân là vô cùng nhỏ bé minh cổ thành cùng với chúng sinh. Tiên vân bay lượn, Tô Vũ bình phục tâm cảnh, nhớ tới chính sự. Hắn quay người nhìn về phía Nguyệt Thi công chúa, trong mắt nhiều một tia khác hứng thú, xuyên thấu qua tín vật của mình thần niệm truyền âm nói, trong khoảng thời gian này ngươi cùng ở bên cạnh ta đi. Rất nhanh hướng Vũ Phi rồi sẽ đem thần nữ lô đưa tới, là khắc rõ lục dục đạo văn, do Hằng Vũ đại đế tự tay tế luyện ra được kỳ vật, nhường Tử Vi đệ nhất mỹ nhân cùng thứ hai mỹ nhân cộng đồng mở ra không có gì thích hợp bằng. Nguyệt Thi công chúa sắc mặt run lên, cảm thụ lấy đến từ hạ thân cảm thụ, nguyên bản thanh lãnh đôi mắt đẹp nhiều một vẻ bối rối, liếm tay áo vai chào lễ, tần đầu hơi thấp, làm dịu dàng ngoan ngoãn tư thế. Đêm hôm ấy, đối phương vì Cửu Thiên Ngân Nguyệt thần ngọc tế luyện thành hình hoa, là gắn ở người nàng thể bên trên, tượng là phàm gian chủ nô áp đặt cho nữ nô ân ký, chính vì vậy, nàng đối với Tô Vũ cảm tình rất vi diệu. Vừa có ngước nhìn, cũng có oán hận, càng có hay không hơn lực. Chẳng qua theo quyền thế, thực lực tăng lên, hai người sau chiếm bói càng ngày càng nhỏ. Dưới một người khuất đủ, đổi lấy ước trên vạn người phong quang, nơi đây suy nghĩ, không có tự mình người đã trải qua sẽ không hiểu được cảm nhận được một bên nữ tử khí tức. Y Kinh Vũ ánh mắt lưu chuyển, nguyên bản phức tạp tâm cảnh vậy dần dần bình tĩnh trở lại, mặc dù có chút không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Là Tử Vi tinh vực đệ nhất mỹ nhân, nàng người mang quảng hàn linh thể, nội tâm cỡ nào kiêu ngạo, như thế nào lại vui lòng thành vì người khác thị nữ. Nhưng mà bây giờ tình thế chuyển biến, ngay cả Quảng Hàn Khuyết cũng tự chủ xưng thần, nguyện vì thuộc cung thân phận tiếp nhận hỗn độn hoàng triều lãnh đạo. Mà nàng vậy nhận được sư tôn gửi thư, muốn nàng an tâm tu luyện, không cần nghĩ quá nhiều, nếu có được đến thiếu đế lọt mắt xanh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, 3 tháng trước trận chiến kia ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Đối mặt đến từ bắt đầu tinh vực quái vật khổng lồ, trước kia mở mịt như tiên Quảng Hàn tiên quyết, cùng phong nguyệt địa không hề khác gì nhau, đều cần chủ động lĩnh nội, tư thế phóng rất thấp. Đạt được thứ hai mỹ nhân đáp lại, Tô Vũ thần sắc thản nhiên, nhìn về phía chính mình nâng kiếm hầu gái, ấm áp nói, ngươi muốn trở về sao? A Y Khinh Vũ không có dự kiến đến Tô Vũ hội cùng mình nói chuyện, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Chẳng qua là tiên đài tu sĩ, nàng nguyên thần phản ứng rất nhanh, mày ngài hơi đổi, như thủy tinh ngón tay khép lại, lộ ra nụ cười mê người, nói, điện hạ, nô tỳ không cần làm này tư thế. Còn chưa chờ vị này đệ nhất mỹ nhân nói xong, Tô Vũ liền ngắt lời nàng, nói khẽ, trong lòng ngươi vô địch niệm đâu? Muốn chứng đạo thành một đời nữ đế người, hội vui lòng thành vì người khác thị nữ. Nghe được lời nói của đối phương, Y Khinh Vũ trên mặt kia xóa giả cười tiêu tán, thay vào đó sợ hãi. Hắn năng lực nghe được tiếng lòng của mình, là thượng cổ Phật môn Tha Tâm Thông. Thưởng thức vị này Nguyệt Cung tiên tử thất thố bộ dáng, Tô Vũ ánh mắt hơi phun, nói, cũng không phải là Tha Tâm Thông, tại đến Tử Vi trước đó, ta đối với ngươi cũng có chút ấn tượng. Thấy đối phương thái độ ôn hòa, Y Khinh Vũ yên tâm bên trong câu thúc, nhíu mày, nói, cái này làm sao có khả năng, ta chưa bao giờ rời khỏi mảnh tinh vực này. Ngươi bây giờ nên tại lục cấm đến thất cấm trong lúc đó, dạng này thiên tư, chứng đạo tỷ lệ vô cùng xa vời. Tô Vũ cũng chưa giải thích nguyên do, tự mình nói, mảnh tinh vực này, cũng liền Doãn Thiên Đức có đệ tử, đáng tiếc bây giờ còn chưa đến hắn ngư hóa long thời điểm. Tượng Thái Âm thần tử, Kim Ô Lục thái tử kiểu này thiên tiêu, dựa vào cực đạo kinh văn đều không phải là Doãn Thiên Đức đối thủ, cùng đỉnh cấp thiên tiêu có rõ ràng chênh lệch. Về phần Y Khinh Vũ liền càng kém một bậc, như đánh nhau cùng cấp, hắn đưa tay liền có thể trấn áp. Nghe được đối phương đối với mình phủ định, Y Khinh Vũ bộ ngực có hơi phập phồng, hơi có vẻ thất thố. Đối với một vị có chi đế lộ nữ tính mà nói, không có gì đây này còn có thể ác. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ có chút nội khí. Tô Vũ vô cùng không hiểu phong tình nói, mày kiếm chau lên, mang theo một tia hài lòng. Không dám. Y Khinh Vũ sắc mặt không hề bận tâm, con ngươi sâu thẳm, hiện ra xanh nhạt đạo văn, áp chế nội tâm vũ sầu. Không cần câu thúc, ta cũng không phải gì đó đại ác nhân, ý tiên tử ngươi có thể nói thẳng. Mây trôi lướt qua, sáng lạn đại nhật ánh sáng rối tung tại trên người ngân bào thanh niên, gợi lên vài thanh ti, tử quang mê loạn, hỗn độn lưu chuyển, đưa hắn tôn lên vô cùng thần thánh. Một bên Nguyệt Thi công chúa nghe được câu này, hồi tưởng lại một ít ký ức. Thật sự là hắn không phải cái gì đại ác nhân, nhưng có phải thế không người tốt lành gì. Nói thẳng, điện hạ đem ta đưa vào nơi đây, ban cho tiên kinh, ta có thể làm chỉ có dùng quãng đời còn lại hoàn lại ân tình. Y Dị Khinh Vũ trong mắt lóe ra nguyệt mang, trên mặt nhiều một tia linh động, bình tĩnh nói. Chương 439, vui sớm chiều chi cùng, 2-1, chương 439, vui sớm chiều chi cùng, 2-1, thái giả, không thú vị, ngươi làm sao cùng sư tôn ngươi một bộ dáng, nàng lớn hơn ngươi hơn 1000 tuổi. Tô Vũ môi hơi câu, rất không hài lòng địa lắc đầu, không quá ưa thích cái này tiên nữ mô bản. Điện hạ gặp qua sư tôn ta. Nghe được Tô Vũ lời nói, Y Khinh Vũ thần sắc khẽ biến, vô cùng tưởng niệm Quảng Hàn cung thân hữu. Ngân bào thanh niên khẽ gật đầu, nói, nàng vô cùng lo lắng ngươi, chẳng qua nhìn thấy ta sau thì an tâm địa đi nha. Đây là nàng viết xuống hôn thư. Lời nói ở giữa, hắn lấy ra một phần kim ngọc hôn khế, đưa cho đối phương. Làm sao có khả năng sư tôn làm sao lại như vậy làm ra loại sự tình này? Nhìn Kim Ngọc trên sách khí tức quen thuộc, Y Kinh Vũ xanh cả mặt, tại thanh bạch trong lúc đó thay đổi, cuối cùng có một tia tâm trạng biến hóa, thân thể mềm mại run rẩy, nguyên bản lóe sáng ánh mắt vậy ảm đạm xuống. Ba bộ thánh nhân của kinh, còn có một khối hỗn độn lệnh, cái giá này giá trị đã có thể mời được thánh nhân xuất thủ, đổi một vị tiên đài nhất trọng tiên nữ đệ tử, lệnh vị trí chỗ chi, ngươi hội lựa chọn như thế nào? Quan sát nhanh chóng lưu động cảnh tượng, Tô Vũ tay áo vung lên, đem trước đây cảnh tượng trở lại như cũ, hiện ra cho Y Kinh Vũ quan sát. Quang ảnh trong, một vị trung niên mỹ phụ thái độ ấm áp, cùng Tô Vũ giao nhau thật vui, cuối cùng mang theo hậu lễ cưới ngân nguyệt thần liễn trở lại thăm hỏi đoạn hình ảnh này. Y Kinh Vũ thần sắc thấp xuống, tóc đen xóa ra, váy áo phi dương, đáy mắt lộ ra một tia lạnh lùng, trong lồng ngực vô danh hỏa diễm sắp đốt tận chính mình. Cử động lần này ý nghĩa thái lạnh như băng, sư tôn của nàng ngay cả thấy đều không có nhìn thấy nàng, lại biết xuống hôn thế, đưa nàng hứa gả cho những người khác trong đáy mắt, vị này ôn nhu như nước nguyệt cùng mỹ nhân, liền biến thành một tôn lạnh lùng đến cực điểm ma nữ, trong mắt hiện ra hờ mang, đây là hỏa chi thần tàng phun trào thể hiện. Nguyên bản vì Y Kinh Vũ đạo tâm, không nên xuất hiện kiểu này thất thố, nhưng mà nơi này còn có một tôn hỗn độn thể tương trợ tâm hỏa, đưa đến vị này mỹ nhân tuyệt thế biến sắc. Nhìn Y Kinh Vũ tâm trạng chuyển biến, Nguyệt Thi công chúa trong lòng than nhẹ, nàng trong lúc đó vậy trải qua loại khổ này sợ. Chẳng qua lúc kia nàng bị lừa gạt, là mang Tử Vi thần triều hàng tỷ sinh linh mà hiến thân, mặc dù cũng có lòng chua xót, nhưng vẫn là tự nguyện chiếm thượng phong, cũng không muốn Y Kinh Vũ như vậy. Không hổ là Tử Vi tinh vực đệ nhất mỹ nhân, lạnh lùng phong thái vậy xinh đẹp như vậy. Một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ngân bảo thanh niên mắt bên trong lưu chuyển nhìn dị sắc, vô cùng thưởng thức đối phương này tấm tư thế. Có thể đây là tất cả nam nhân bệnh chung, kéo nhà lành xuống nước, khuyên thất thân hòa lương, thần ma hai tượng tính vĩnh tồn. Không chỉ như vậy, hiện tại Quảng Hàn cung thần nữ đã không phải là ngươi, bị sư tôn ngươi chỉ cho sư muội của ngươi. Tô Vũ giở tay khẽ hơi, đem Y Kinh Vũ trong tay tiên kiếm mang tới, sợ đối phương thất thố cầm kiếm chém hắn. Nghe được câu này, Y Kinh Vũ sắc mặt tái nhợt, lông mi thật dài bị kín một tầng hơi nước, lạnh lùng nói ra, ta tâm rất đau, ngươi hài lòng? Hay là nói, dạng này Tử Vi đệ nhất mỹ nhân càng có thể để ngươi lợi dụng. Đế tộc điện hạ bởi vì bên cạnh phấn trang điểm quá nhiều, thích kiểu này điệu, tâm của ngươi thái bẩm méo. Đối mặt Tử Vi tinh vực đệ nhất mỹ nhân lên án, Tô Vũ lắc đầu, thần sắc rất bình tĩnh, nói, ngươi thất thố, tâm hỏa sắp đốt vào tiên đài, nguy hiểm cho đạo đồ. Đốt chết ta được, ta vui lòng, không cần đến ngươi quản. Y Kinh Vũ lệ quang lấp lóe, ngọc thủ nhẹ vỗ về ngực, cảm giác lòng của mình tại từng trận xé rách. Nàng lúc còn rất nhỏ liền bái nhập Quảng Hàn cung, đối với Quảng Hàn cung chủ có rất sâu cảm tình, bây giờ lại bị thân nhân trở thành giao dịch vật phẩm, ngay cả hôn khế cũng ký xuống, làm sao không nhường nàng thất thố. Hôn thư thì trong tay ngươi, muốn chết đơn giản, đem ba bộ thánh nhân kinh văn đưa ta, khối kia hôn độn lệnh có thể để cho đại thánh ra tay một lần. Ngươi làm như thế nào còn? Cho dù ngươi muôn đời luân hồi, mỗi một thế cũng cho ta làm tỷ nữ đều trả không hết. Lúc này, Tô Vũ hóa thân dị vực nhà tư bản, nụ cười như gió xuân thổi mặt, lời nói ở giữa thủy khí cuốn lượn quanh, nhưng mà nội dung lại cực điểm một ít tiền, liệt ra chính mình tại trên người Y Kinh Vũ hao phí vật phẩm, tỏ vẻ giữa hai người nợ nần quan hệ muốn lan tràn đến đời sau. Ngươi thế mà nói ra những lời này, cảm thấy rất có hứng sao? Nếu như ngươi cũng bị người thân nhất đối xử như thế, Y Kinh Vũ tức giận vô cùng, bộ ngực kịch liệt phập phồng, đừng có một loại phong vận, mê hoặc tâm thần con người. Cho tới nay, Tô Vũ ở trước mặt nàng cũng duy trì tuyệt đối phong độ, cho nên nàng mặc dù không có cam lòng, nhưng là đối với thị nữ chức cũng không tính kháng cự. Cho dù có kháng cự, tại Thái Âm chân kinh Thái Dương cổ kinh trước mặt cũng tận số tiêu tán, không ngờ rằng hôm nay đối phương nhưng vẫn dùng ngôn ngữ đau đớn nàng, quả thực ghê tởm. Chuyện thế gian, chẳng qua lợi ích hai chữ, có bao nhiêu người có thể thoát khỏi đâu. Thấy người ấy rơi lệ, Tô Vũ than nhẹ, tiêu tán tâm hỏa dẫn đạo, thần niệm truyền âm, nói với Y Kinh Vũ ra tình hình thực tế, ta tại sư tôn ngươi trước mặt lập ra lời thề, sẽ đối với xin chào, cho nên nàng mới đáp ứng ký hôn thế. Với lại ta một đạo hóa thân vỡ nát Quảng Hàn cung 108 đạo thiên quan, cho dù không có những thứ này dư thừa thân phận, ngươi cũng sẽ gả cho ta, đây là mệnh trung chú định sự việc. Y Kinh Vũ thần sắc đọc lại, nguyên bản tâm hỏa tiêu tán, lại trở về thanh minh, nàng lông mày nhất chuyển, nhìn về phía Tô Vũ, rất nhanh đã hiểu nhân quả. Ngươi khiên động hỏa hành của ta thân chỉ. Tô Vũ khẽ gật đầu, nói, nhất thời tâm huyết dâng trào, ta không thích trước ngươi dáng vẻ, lòng có chứng đạo chi niệm nữ tu, làm sao lại như vậy bộ kia tư thế đâu. Nghe được câu này, thân thể thất thang Nguyệt Thi công chúa ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang theo từng tia từng sợi bán niệm. Nàng cũng có chứng đạo mộng tưởng, còn không phải nhập ma quật, miệng nam nhân, gạt người quỷ. Nghe được Nguyệt Thi công chúa lời nói trong lòng, Tô Vũ mày kiếm trao lên, 3 tháng không điều giáo, cũng dám đoán thầm chủ nhân, chờ hắn mang tới thần nữ lô, cái thứ hai liền thu thập nàng. Chương 439, vui sớm chiều chi cùng, 2, 2, chương 439, vui sớm chiều chi cùng, 2, 2, mang theo bị lừa gạt tâm trạng, Y Kinh Vũ thân chạy xuôi nhìn một tầng ánh trăng, khí chất linh hoạt kỳ ảo, âm thanh mở mịt nói ra, xác thực như ngươi lời nói, ta chẳng qua thất cấm lĩnh vực, ngươi giới trướng những người kia từng cái bắt cấm, thậm chí còn có thần cấm lĩnh vực tuyệt đại thiên tiêu, ở trước mặt ngươi đàm chứng đạo, quả thực buồn cười này đáng là gì, không ai ban đầu thì bước vào bắt cấm. Lĩnh vực, ngươi tu hành kinh văn chẳng qua đại thánh cổ kinh, với lại không có cấm kỵ bí thuật, muốn chạm đến bắt cấm lĩnh vực quả thực không dễ. Tô Vũ ánh mắt thâm thúy, trong mắt tuôn ra một cô ôn nhu, nhẹ nói. Nữ tử váy trắng thân thể run rẩy, cảm giác chính mình có chút rung động, dường như muốn bị đối phương hòa tan đồng dạng. Không nói những cái khác, người trước mắt đích thật là nàng đời này chứng kiến thấy cực hạn, nắm giữ đế khí, với lại có chuẩn đế hộ đạo. Thậm chí nghe những kia cổ thánh đồn đãi, hắn là bất tử thần dược hóa hình mà đến, địa vị vô cùng tôn quý, mênh mông tử vi, thế hệ tuổi trẻ bên trong không người năng lực so sánh cùng. Cho dù là Doãn Thiên Đức, cũng bất quá là đi vào bát cấm lĩnh vực, mà đối phương một thuộc hạ cũng bước vào thần cấm lĩnh vực, đạt được truyền thừa của loạn cổ đại đế. Ta nơi đó có một vị Phật nữ, tu vi cùng ngươi giống như, chẳng qua bước vào bát cấm lĩnh vực, mấy ngày nữa có thể cùng nàng luận đạo một hai, có thể để ngươi có chút đột phá. Thấy Y Khinh Vũ ánh mắt mê ly, Tô Vũ lắc đầu, đối với vị này Tử Vi tinh vực đệ nhất mỹ nhân đánh giá có chút hạ xuống. Rốt cục hay là trầm mê ở tư sắc, chẳng trách tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong không có bước vào chuẩn đế cảnh giới, dừng bước đại thánh đỉnh phong. Liên chỉ là dục niệm đều không thể nhìn đấu, có thể thấy được đạo tâm không yên, hoàn hảo một thế này có chính mình, có thể giúp nàng chỉ ra chỗ sai con đường. Người mấy chục giây về sau, Y Khinh Vũ bình phục tâm cảnh, hồi tưởng lại vừa nãy huyễn cảnh bên trong trải nghiệm tất cả, sắc mặt đỏ thắm vô cùng, có chút thất thố nhìn Tô Vũ. Ngươi thế mà vận dụng mị hoặc chi đạo, vì thân phận của ngươi, làm loại sự tình này có ý nghĩa gì? Đối mặt Y Khinh Vũ chức trách, Tô Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, nghiêm mặt nói, ta mới khinh thường tu hành loại đó đạo tác, ngươi xem một chút người thì, nàng liền không có giống như ngươi, trầm mê ở dục vọng bên trong. Làm sao có khả năng? Y Khinh Vũ đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua thần sắc tự nhiên Nguyệt Thi công chúa, lẩm bẩm nói, lẽ nào ta đạo tâm tan vỡ đến loại trình độ này, thế mà lại nghĩ những chuyện kia. Thiên Vân phía trên, Nguyệt Thi công chúa có chút im lặng. Là cùng Tô Vũ song tu nhiều lần người, nàng tự nhiên hiểu rõ Tô Vũ trên người bí mật, kia là đối phương huyết mạch chi lực cụ hiện, cũng không phải là mị hoặc đạo tắc đơn giản như vậy, mà là gồm cả mị hoặc, dung nghiệm, tình nghiệm rất nhiều đạo tắc dung luyện được đặc thù phát tác. Hơn nữa đối với phương bộ kia dung nhan, nếu như Tô Vũ không ép chế chính mình, thả ra hỗn độn lĩnh vực, thế gian này nữ tu không có mấy người năng lực ngăn cản được. Về phần nàng vì sao không bị ảnh hưởng, đó là bởi vì trên người nàng hiện đầy đối phương khí tức, bị hỗn độn pháp tắc cải thiện qua cơ thể nhìn thất thần Y Khinh Vũ, Nguyệt Thi công chúa lâm nhưng cười một tiếng, có một tia đùa bỡn Tử Vi đệ nhất mỹ nhân khoái cảm. Mặc dù nàng được vinh dự Tử Vi tinh vực thứ hai mỹ nhân, nhưng mà tại Y Khinh Vũ trước mặt chẳng phải là cái gì, thứ nhất cùng thứ hai chi ở giữa chênh lệch thí dụ như trời vực. Những kia bắt cấm thiên kiêu cũng truy đuổi tại vị này đệ nhất mỹ nhân, căn bản sẽ không ghé mắt tại nàng. Mà Y Khinh Vũ vậy cực kỳ xuất trần, giống tiên tử, để người không dám kinh nhận, bây giờ lại triển lộ ra phàm trần một mặt. Nhẹ nhàng vuốt ve Y Khinh Vũ mái tóc, nhìn chăm chú đối phương dung nhan tuyệt mỹ, còn có kia linh động đôi mắt, Tô Vũ cười hiểu ý, như là đã đạt thành nào đó nguyện vọng. Hắn muốn không phải như con rối người, như nhất muội áp chế những thứ này nữ tu, kết quả tất cả mọi người sẽ trở nên cẩn thận, khắc chế tính cách, thành là chân thực tỷ nữ. Đây là chuyện tự nhiên, bởi vì thực lực, thân phận, địa vị chênh lệch càng lúc càng lớn, loại chuyện này có thể nói là tất nhiên, khó mà tránh khỏi. Một thế này đi vào Cựu Thiên Thập Địa, cùng nguyên tắc thần nữ gặp mặt là nguyện vọng của hắn, nhưng mà như bởi vậy san bằng những cô gái kia tính cách, vậy liền vi phạm với ý nguyện của hắn. Bắt đầu còn có nóng nảy đủ yêu tình, có thể an bài nàng cùng Hạ Cửu Vũ đánh hai lần, hai cái này đều cần thật tốt giáo dục, mới có thể sứ ngọc thô hóa thành đạo khí. Nghĩ đến trách nhiệm trên vai, Tô Vũ thở dài một tiếng, cảm giác tiên điện càng thêm nặng nề. Trong khoảng thời gian này, hắn ngày đêm vất vả, dường như không có một khắc nghỉ ngơi. An Diệu Y đi tới đây, giai nhân mỏi mắt chờ mong, hắn không thể chối từ tình ý, làm bạn nàng nửa tháng. Sau đó lại dạy bảo Hạ Cửu Vũ tu hành, đưa các nàng thu xếp tốt về sau, hắn mới đưa ra thời gian cùng Hạ đi song tu hơn tháng vững chắc cảnh giới, đoạn thời gian trước lại đáp ứng Tiểu Đỉnh Đỉnh theo nàng trùng kiến thai âm nhất mạch. Về phần làm sao trùng kiến, chỉ có âm dương kết hợp, cùng dò song tu chi đạo, sinh hạ dòng dõi, trọng chỉnh thai âm nhất mạch vinh quang. Nghĩ tới mấy ngày nhiệm vụ, Tô Vũ trong mắt lóe ra pháo hoa, không sợ chút nào. Hắn mặc dù sẽ không dường bí thuật, nhưng mà Hàng Vũ Đại Đế hội a đừng nói cái gì thần nữ luôn là Hàng Vũ Đại Đế là nhân dụng đạo tổ sư luyện chế, không có quan hệ gì với hắn. Vật bí khí bên trong lục dục đạo tác lực lượng cũng không phải là giả, đủ để chứng minh Hàng Vũ Đại Đế tinh thông lục dục chi đạo, đây nhân dục đạo tổ sư còn người muốn. Đợi đến thần nữ lô tới tay, hắn liền có thể mở ra lục dục tu hành. Thậm chí, hắn ngay cả cùng Tiểu Đình Đình thổ lộ tâm tình lời kịch cũng nghĩ kỹ là Khương gia con rể, cùng Khương gia công chúa tổng tu Hàng Vũ Đại Đế chi đạo, vô cùng hợp lý đi. Chương 440, cấm khu tự động làm gốc thư vị thứ 5 đại chủ tinh thần lấp loé tăng thêm. 1, chương 440, cấm khu tự động làm gốc thư vị thứ 5 đại chủ tinh thần lấp loé tăng thêm. 1, tinh xương như tơ. Hằng nói như tuyến, tại màu vàng kim sương mù chiếu rọi, chỉ riêng phảng phất có chính mình hình dạng, tại mông lung hình ảnh bên trong nhảy múa. Đại xuyên trào lên, theo xa xôi chân trời ùn ùn kéo đến. Bát ngát hải vực mênh mông như ngân hà, gột rửa nhìn đông minh phong, để người tươi mát vô cùng. Nguyệt Thi, người đi Tiên Lam Châu đem Tĩnh Hà Long Vương cầm xuống, đưa đến Đông Hải Long Cung, Ngao Ly biết phải làm sao. Ngắm nhìn đông minh hải, Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, xoay tay phải lại, lấy ra một khối xưa cũ thanh kim thần lệnh, đưa cho váy dài thị nữ. Vị kia Tĩnh Hà Long Vương chính là đời trước Long Rồng chủ đại thái tử. Từng cầm viễn cổ thánh binh chém bị thương Adis một cánh, bây giờ chính mình là chủ nhân của nàng, đối đãi loại người này, Tô Vũ nhưng không có lấy ơn báo oán tâm cảnh, có chỉ có diệt cỏ tận gốc. Kim lệnh chẳng qua tay tâm lớn nhỏ, dài nhỏ hình kiếm, xung quanh sức vì huyền văn, bên trong thư hỗn độn tản ra kiếm ý bén nhọn, mơ hồ trong đó thậm chí năng lực nghe được tranh tranh thanh âm, minh thanh mắt lạnh. Tôn điện hạ lệnh. Nguyệt Thi công chúa mím mím môi sừng, thân thể mềm mại cúi xuống, lộ ra một đạo hoàn mỹ đường cong, tiếp nhận thần lệnh, liên bộ bước ra, tung phong mà xuống, chỉ lên trời Lam Châu bay đi. Thiên Lam Châu ở vào Thần Châu Tây Bắc, vượt bên trong chạy xuôi nhìn một con sông lớn, dài tới mấy trăm ngàn dặm, Tĩnh Hà Long Cung dưới Đông Minh Hạt Thủy vực được cho chư hầu một phương, thực lực so sánh một ít đại giáo, bằng không thì cũng dung không được tiền nhiệm Long Rồng chủ trưởng tử. Y Dĩ Khinh Vũ tóc đen xoa ra, trong mắt bao hàm linh khí, lông mi run rẩy, không tự giác nhìn về phía bên kia, nhẹ nói, Tĩnh Hà Long Cung thực lực không tầm thường, vị kia lão Long Vương nghe nói bước vào tiên đài tam trọng tiên, điện hạ nhường Nguyệt Thi một người đi sao? Cái kia Nguyệt Long như dám phản kháng, Tĩnh Hà Long Cung cũng không có tồn tại cần thiết. Tô Vũ thần sắc thản nhiên, đáy mắt mang theo một tia cười nhạt, ý hắn mặc dù đối cha tấn cửu địch không có hứng thú, nhưng là đối với loại đó âm thế người, tự nhiên vì cực hình thêm nữa. Ngày xưa đối phương gieo xuống ác nhân, hôm nay bị lao ngục, thêm nữa vạn xà nhập thể chi quả, cũng không quá phận. Là tấm lệnh bài kia nguyên nhân sao? Ý Dư Kinh Vũ trong lòng khẽ nói, đối với Tô Vũ vừa nãy lấy ra khối kia kim lệnh cảm thấy rất hứng thú, dựa theo đối phương cách nói, nắm lệnh này có thể để cho một tôn cổ chi thánh hiền ra tay. Nàng may ngài hơi đổi, lại cảm thấy có chút khó tin, ngày xưa vị kia lão Long Vương đại thọ, nàng còn từng cùng sư trưởng thân hướng cùng hạ. Bây giờ một vị hậu bối cầm cổ lệnh tiến đến, Long cung lại phải bỏ mạng một tôn tiên đài tam trọng thiên cự phách. Tô Vũ bước ra một bước, đi vào Đông Hải vực, chẳng qua hắn đối với Đông Minh Long cung không có hứng thú gì, phất ống tay áo một cái, hỗn độn khí lưu mở mịt mà ra, vô số phù văn lưu chuyển, sắp xếp thành một cái kim quang thần đạo, thông hướng Đông Minh chỗ sâu. Nữ tử váy trắng khuôn mặt điềm tĩnh, trong mắt mang theo một tia khác thường hào quang, lặng lặng cảm thụ được người trước mắt phát ra đạo vận, trong thân thể ngũ đại bí cảnh vận chuyển huyền công, tụng niệm nhìn Thái Âm Nhân Hoàng kinh văn. Được ban thưởng tiên kinh về sau, nàng phụng dưỡng qua Khương Đình Đình một quãng thời gian. Vị kia xinh đẹp đế tộc thiếu nữ đối nàng vô cùng hữu hảo, cho phép nàng chuyển tu Thái Âm cổ kinh. Lấy nàng lan chất huệ tâm, nhìn ra tâm ý của đối phương. Cho dù là bắt đầu đế tộc, vậy tránh không được tranh đoạt, một phen suy nghĩ về sau, nàng tiếp nhận rồi vị kia Thái Âm tiên thể đưa ra thiện ý. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực lại lần nữa rèn luyện bí cảnh, hy vọng trong khoảng thời gian ngắn chuyển tu Hoàng đạo kinh văn, nắm giữ Thái Âm tiên thuật. Chẳng qua đế kinh vô cùng thâm ảo, thời gian 3 tháng, nàng chỉ là khó khăn lắm lộ ra luân hải quyển. Dựa theo loại tốc độ này, đợi nàng triệt để chuyển tu Thái Âm chân kinh có thể muốn hao phí thời gian 2 năm. Nhưng mà lần này phụng dưỡng Tô Vũ, nửa ngày trong, nàng gần như muốn hiểu ra Thái Âm chân kinh đạo cung quyển. Nếu như dứt bỏ những kia để người thất thố mị hoặc đạo tắc không nói, đi theo Tô Vũ bên người thật có rất không tồi, so sánh cấp cao nhất tinh thổ, nghe nói bắt đầu tinh vực có một gốc cổ trà thụ nội đạo, phiến lá có thể giúp người ta nội đạo, hắn sẽ là cổ trà thụ nội đạo hóa hình sao? Mang theo phức tạp như vậy suy nghĩ, Y Kinh Vũ bên ngoài thân chạy xuôi nu hòa ánh trăng, tinh mâu bao hàm một tia tò mò, nhìn chăm chú Tô Vũ thân ảnh. Bắt đầu tinh, Đông Hoang trung vực, khu cấm địa Bất Tử Sơn. Nơi đây dãy núi quay trung quanh, từng đạo đen nhánh núi lớn nguy nga đứng vững, khí thế hùng hồn, giống như khai thiên tịch địa mới bắt đầu liền đã sừng sững ở chỗ này, mỗi một tọa cũng có thể sừng sơn chi vương, nhạc chi hoàng, khí thế bảng bạc hùng vĩ. Phía trên xanh đúng tươi tốt, mọc đầy trời xanh cổ thụ, có vẻ sinh cơ bừng bừng, càng có một ít hồ nước tô điểm trong vùng núi, thế nhưng chúng nó lại khó mà che giấu vùng núi bản sắc đen nhánh. Một vị tử y nữ tử linh hoạt kỳ ảo như tiên, quanh thân quấn vòng quanh phát tắc chi quang, có chút hiếu kỳ địa đánh giá mảnh này cấm khu. Cung chủ, nơi đây nguy hiểm, không thể nhẹ bảo, hay là đừng cho lão nô làm khó. Tóc xám lao buộc mặt lộ vẻ khó khăn, vẻ mặt thở dài nhìn dãy núi lớn màu đen này, trong mắt kiêng dè không thôi cấm khu chỗ sâu, một gốc cổ thụ, mọc đầy màu sắc khác nhau cùng hình dạng lá cây, có màu vàng kim, có màu đỏ, trắng toát. Lưu động quang huy, thân cây cùng long rồng giống nhau cứng cáp. 3000 đạo thì ánh sáng sáng chói, cô động thành một vòng đại đạo chi hoàn, tại tán cây vòng sau chuyển. Dưới cây có một bóng người ngồi xếp bằng. Đây là một nhìn lên tới coi như nam tử trẻ tuổi, con người rất thâm thúy, vô cùng tuấn lãng, chẳng qua sắc mặt lại tái nhợt dị thường, dường như lâu dài không gặp được thái dương, có một loại bệnh trạng ôn nhu. Chưa nói tới khí khái hào hùng, nhưng đặc biệt tuấn tú, mới nhìn như là bệnh nặng mới khỏi, nhưng mảnh nhìn không phải như vậy, đây chính là hắn ý vị, bản liền như thế. Tiểu chủ nhân, canh giờ đã đến, hiện tại nên đi linh chỉ tẩy lễ. Cổ thụ bên cạnh, một vị áo đen lão nhân thái độ ôn hòa nhắc nhở. Lão bột thiếu một lỗ thai, lại là sườn núi chân, ba chân trưởng, một chân đoạn mất một nửa, bên ngoài thân lại cuốn vòng quanh thái tố chi quang, tản ra khí thế cường đại. Đây là một vị thánh linh, với lại bước vào thánh nhân cảnh giới, thực lực tuyệt đối khủng bố. Lại muốn đi linh chỉ thanh niên con ngươi mở ra, bắn ra hai đạo rung động lòng người ánh sáng. Dường như muốn mở ra vùng hư không này, bén nhọn vô cùng. Chương 440, cấm khu tự động làm gốc thư vị thứ 5 đại chủ tinh thần lấp loé tăng thêm. 1 2, chương 440, cấm khu tự động làm gốc thư vị thứ 5 đại chủ tinh thần lấp loé tăng thêm. 1 2, hắn vươn người đứng dậy, huyết mạch trong cơ thể lực lượng bốc hơi, bộc phát ra như kinh lôi tiếng vang, đáng sợ đến cực hạn. Quẹ chân lão bộ thái độ rất ôn hòa, nói ra, căn cứ hộ sơn đại nhân dặn dò, ngoại giới có thể ra đời một cái đáng sợ huyết mạch, ngay cả chủ nhân đều có chút để ý đủ rồi, không phải liền là một chút hỗn độn triều thì sao? Cho dù thật là hỗn độn thể lại như thế nào, thanh niên ánh mắt nở rộ, bộc phát ra hàng luồng lãnh mang, lãnh đạm nói ra, nếu như phụ tôn để ý, ta có thể hiện tại thì xuất thế, xem xét hỗn độn thể chất lượng làm sao. Nghe được đối phương ngôn ngữ, lão bộc mặt không đổi sắc, khuyên đủ nói, tiểu chủ nhân tuyệt đối không được khinh địch, nếu thật là hỗn độn thể xuất thế, tuyệt đối không kém hơn cổ hoàng tử, là một vị kinh khủng đại địch. Hừ, một thế này phá nguyên mà ra, lại bị cẩn thận tại phiến khu vực này, quả thực không thú vị. Thanh niên thần sắc không đổi, rất còn muốn chạy ra mảnh này cấm khu, nơi này tuy rằng tốt, nhưng mà hắn ở đây trong ngủ say quá lâu, rất muốn gặp thấy ngoại giới cảnh tượng. Đột nhiên, thâm sơn chỗ truyền đến một tiếng cười khẽ, trong nháy mắt cuốn lên đầy trời sương khói, mang theo một tia ti thủy chi đạo tác, từ trong hư không phô mở ra đến, phát họa ra một đạo thon dài thân ảnh. Ám bổ, như chán ghét Bất Tử Sơn, không bằng tới Luân Hồi Hải ngồi một chút. Đây là một vị dung nhan tuấn mỹ thanh niên, ngân phát mắt bạc, ấn đường điểm xuyết lấy một viên đạo ngân, tản ra nồng đậm luân hồi khí tức. Vãng sinh, ngươi thế mà đến rồi. Ám bổ lông mày cau lại, mặt mũi tái nhợt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Trưởng bối trong nhà để cho ta nhập thế, đây đoán trước thời gian sớm đến 200 năm, cũng xem là tốt, ta đã sớm nghĩ xuất thế. Vãng sinh hoàng tử cười cười, thần sắc vô cùng ung dung. Ám bộ sắc mặt mang theo một tia u sầu, lạnh nhạt nói, ngươi ngược lại là hảo vận, ta mặc dù phá phong mà ra, nhưng như cũng bị cấm túc, khó mà ra ngoài. Một bên lão bộ có hơi thăm hỏi, chẳng qua cũng không phải là không lương ngồi gối, cho dù đối phương là cổ hoàng tử, bây giờ tu vi còn thấp, không cách nào làm cho hắn coi trọng. Hắn lấy ra một phương cựu thiên thần ngọc đúc thành cựu long trác, lại lấy ra hai cái hắc thạch tí điệp, ngay tại chỗ lấy tài liệu, theo ánh chớp động cổ trà thụ nộ đạo thượng lấy xuống mấy cái lá cây. Nộ đạo diệp ngập vào trong bầu, những thứ này lá trà tất cả đều thần dị phi phàm, hình dạng từng cái khác nhau. Trong đó một mảnh giống như tiểu đỉnh, ba chân hai thai, lưu động sáng bóng, có đạo văn đang đan xen. Một mảnh khác lấp loé dáng đỏ, giống như một hỏa lô tại chim nổi, phun ra trận trận pháo hoa, thần văn hàng luồng, cấu trúc thành này lá hình dạng. Quẹ chân thánh linh hai tay kết ấn, lấy ra bản nguyên thánh hỏa, vì cấm khu linh tuyển cùng nộ đạo trà diệp nấu nướng hai chén nộ đạo trà. Mấy tức sau đó, hương trà lượn lờ, bất tuyệt như lũ, trà ngập nồng đậm hương trà. Hay là bất tử sơn tốt, tối thiểu có hai gốc bất tử tiên dược, thỉnh thoảng năng lực nếm thử nộ đạo trà, ngươi cũng đừng đang ở trong phúc không biết phúc. Luân hồi hải vãng sinh hoàng tử cười khẽ, vuốt ve huyền thạch chén, chế nhạo nói, kỳ thực cũng không phải là trêu ghẹo, vậy có mấy phần thật sự hâm mộ. Các cấm khu bên trong, bất tử sơn cực kỳ đặc thù, có hai gốc bất tử dược, cổ trà thụ nộ đạo cùng bạn thuế bất tử dược, một trọng nộ nói, một tại duyên thọ phương diện cực kỳ bất phàm, là chỗ có bất tử dược bên trong số một. Tượng luân hồi hải chỉ có một gốc khô cạn nhân hình bất tử dược thân cảnh, mặc dù ngày thường cũng được, đối nó linh hội, nhưng mà cuối cùng không sánh bằng chân chính bất tử dược. Những thứ này chẳng qua là ngoại vật, từ xưa đến nay, chứng đạo giả ai không phải dựa vào chính mình, nếu có lựa chọn, ta tình nguyện hiện tại thì xuất thế, chiến ra một mảnh cát khôn. Ám bộ thần sắc yếu ớt, bình thản nói, trong mắt lại hiện ra hỗn độn quang, tản ra khiếp người ánh sáng. Ngoại vật, đây cũng không phải là ngoại vật, một quả quả bất tử dược có thể khiến người ta sống lại một đời, trên đời không có gì đây cái này càng chân quý. Vãng sinh hoàng tử lắc đầu, uống vào ngộ đạo trà, nhìn bên cạnh cây giả, chật chật tán thưởng, rất là hâm mộ. Đủ rồi, uống xong trà cốc trà không có quay cái kia đi. Ám bổ phóng chén trà, hạ lệnh chủ khách. Vãng sinh lắc lắc chén ngọn, treo kẹo nói, ám bổ, mấy chục vạn năm không thấy, xa cách từ lâu, ngươi thì đối xử như thế lao hưu. Chờ ngươi đấu qua hỗn độn thể rồi nói sau. Ám bổ đứng dậy, không nói thêm gì, thần sắc bình tĩnh, tựa là chuyện gì đều khó mà nhường hắn sinh ra nỗi lòng ba động, hướng màu đen núi lớn chỗ sâu đi đến. Đứng một bên thánh linh vậy cùng đi theo xuống dưới, chỉ để lại vãng sinh hoàng tử một người. Không phải liền là trước một bước xuất thế sao? Này cũng lưu tâm. Vãng sinh trên mặt khẽ biến, có chút không đổi, cảm giác đối phương rất thất lễ. Cái kia rời đi, vãng sinh, lần này còn không phải thế sao để ngươi ra đây dung mạo? Hư không thâm sử, một vị thân ảnh cao lớn hiện hiện, hắn sợi tóc áo choàng, lưng đeo một kiện màu đen thần cung, khí tức như vực sâu biển lớn, bước ra một bước, bên ngoài thân quấn lượn quanh trật tự chi liên vang rội ken ken, tỏa ra nhàn nhạt thái tố chi quang. Dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta tam thúc. Vãng sinh hoàng tử đứng dậy, ngừng chân dưới cổ trà thụ nội đạo, trong mắt mang theo một tia cảm khái, đối với này gốc cây giả cảm thấy rất hứng thú. Điện hạ còn chưa thành thánh, cũng đừng có hờn dỗi, nơi này không phải luân hồi hải, không được lỗ mãng. Gợn sóng mãnh liệt, vị yêu cấm khu cường giả đi ra, ngân phát phiêu động, thân mang thanh kim chiến y liễu, tuấn mỹ vô cùng, mang theo một tia tuế nguyệt tang thương chi khí, sau lưng đại cùng quấn quanh lấy ô quang, dường như muốn xé rách vùng trời này. Một tồn tại cũng không nhất định tồn tại hỗn độn thể, ngươi thế mà mang tới luân hồi cùng, thực sự là cẩn thận. Vãng sinh hoàng tử leo lên tiên vân, nhìn thoáng qua đối phương thần cùng, cảm thấy cái này đại chất tử có chút chuyện bé xé ra to. Bên ngoài những kia đế cấp truyền thừa cùng chúng ta có không ít thù hận, không thể khinh địch mang theo đối nhân tộc khắc sâu cừu hận, vị này cấm khu thiếu chủ thần sắc vô cùng lăng liệt, lạnh lùng nói. Phụ thân của hắn chính là vẫn lạc tại hư không đại đế trong tay, lần này xuất thế, đế lộ tranh hùng, như nhìn thấy cơ ra người, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Chương 440, cấm khu tự động làm gốc thư vị thứ 5 đại chủ tinh thần lấp loé tăng thêm. 2, 1, chương 440, cấm khu tự động làm gốc thư vị thứ 5 đại chủ tinh thần lấp loé tăng thêm. 2, 1, có cái gì tốt lo lắng, ngoại giới mạt pháp thời đại, cơ gia thánh chủ chẳng qua tiên đài nhị trọng tiên, chút tu vi ấy, ta lật tay liền có thể trấn áp. Hai người đi ra bất tử sơn, vãng sinh hoàng tử trong mắt mang theo một tia khinh thường, vô cùng không để bụng. Thanh y nam tử còn muốn nói điều gì, chố mắt, chắn vãng sinh phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mảnh này núi cao màu đen. Một đạo mơ hồ hư ảnh tại hắc nhạc bên trong hiện hiện, mơ hồ năng lực nhìn ra là một kẻ thân thể cao lớn kỵ sĩ, nhưng mà thiếu khuyết đầu lâu, tản ra trầm trọng địa khí. Luân hồi nhất mạch vãng sinh, huyền minh gặp quá hộ sơn đại nhân. Đối mặt một vị chuẩn đế, hai vị này cấm khu thiếu chủ thái độ vô cùng cung kính, thi lễ một cái. Đối phương đi theo bất tử sơn chi chủ chinh chiến thiên hạ, uy danh hiển hách, cho dù là cấm khu tử cũng không dám ở trước mặt hắn làm cản. Kỵ sĩ không đầu trầm mặc một lát, dưới khố ngựa đá khẽ nhúc đích, phun ra nhìn hôn nội bằng, thần lực mênh mông như đại dương mênh mông, chút xuống vạn dặm, quả thực muốn đè sập vùng trời này, tản ra khí tức cường đại. Đi thôi. Mang theo một tia không hiểu tâm trạng, kỵ sĩ không đầu quay người, hướng cổ lao núi lớn đi đến, cũng không nói thêm cái gì. Này vãng sinh hoàng tử cùng huyền minh thiếu chủ hơi nghi hoặc một chút, không biết vị này chuẩn đế có thâm ý gì. Không cần suy nghĩ nhiều, lần này chúng ta xuất thế, chỉ vì vị kia hỗn độn thể mà đến, còn lại mọi thứ đều không cần đến quan tâm. Người khoác thanh kim chiến thứ nhất nam tử thái độ rất đạm mạc, trong mắt ngân mang lưu chuyển, nhìn về phía nam vực, ánh mắt vô cùng lăng liệt, có một loại khắc cốt minh tâm cửu hận. Ngươi những lời này thú vị. Vãng sinh hoàng tử cười nhạt, nhìn ra đối phương ý tứ, chẳng qua hắn chưa hề nói phá, rốt cuộc hắn đối với Cơ gia cũng có đại thủ. Hỗn độn triều tịch chi cảnh sớm nhất tại Nam vực xuất hiện, thì theo Nam vực tra được đi, nghe nói Cơ gia thế hệ này ra cái thân thể, ngược lại là muốn nhìn hắn có mấy phần chất lượng. Hai người bước ra một bước, xúc địa thành thốn, xuất hiện tại ngoài vạn dặm, độn thuật cực kỳ tinh diệu, hướng Nam vực vượt qua mà đi. Thiên đoạn sơn mạch, hỗn độn giới thần dược vườn trồng trọt. Một gốc xanh tươi ướt át bổ đề thụ cắm rễ linh tuyển, lưu chuyển lên đạo quang, muôn hình vạn trạng, trên phiến lá hiện đầy đạo chi hoa văn, tản ra nồng đậm đạo vận chi khí. Dưới cây còn có một viên huyết sắc kén lớn, phía trên sen lẫn hòa hợp hỗn độn đạo văn, từng đầu trật tự chi liên quấn quanh, khí tức rất nặng nề, đó là hơi thở của hoàng đạo pháp tắc. Nói chưng xương ngụ ý, Thụy Thái đang nằm, cách đó không xa kim hỏa diễm diễm, một vòng toàn thân vàng nóng đại nhật ở trên không quay quanh, vẩy xuống vô lượng quang minh. Nhưng mà kia vòng thần nhật chẳng qua là hư ảnh, hồ suối bên trong một gốc thần dược chợt trợn, thân cành rực rỡ kim, sinh ra chín mảnh nói lá, như là linh vũ, phóng ánh sáng chói, giống như kim ô tại chỗ thế giới này thai nghén lên dưới, ngày xưa viên kia bị máu đen bao trùm thần dược hạt giống cuối cùng niết bàn, tách ra thần thái, tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Khác một bên, nhân hình thần dược đã mọc ra nửa người, cành lá chạy xuôi nhìn mộng ảo ánh sáng màu lam, quấn vòng quanh tiên quang, muôn hình vạn trạng. Tại nó bên cạnh, một con tử kỳ lân nằm ngáy o o, trong miệng còn cắn một mảnh lam lập loè lá cây, phun ra nuốt vào nhìn thiên địa tinh hoa. Linh chỉ phía tây, thủy, phong, địa, hỏa luân chuyển, tứ sắc thần quang bốc hơi, một gốc xinh đẹp thần hoa giờ phút này sắp nở rộ, rủ xuống hàng ngàn hàng vạn lọ đạo quang, hóa thành từng đầu pháp tắc thần liên cùng với về đạo thứ bản nguyên nhất, lại đây bất tử thần dược càng kinh người. Yêu thần hoa dễ cây chỗ, một viên ngũ sắc thần loan rung động nhẹ nhẹ, gột rửa ra một hồi thần huy, hà quang vạn loạn, vô cùng xinh đẹp. 3. Sau một khắc, thần hoa nở rộ một, phun ra từng đạo thủy thái, địa quang, ánh lửa, phong quang, thủy quang cùng nhau phun trào, chảy xuôi tiếp theo, thiên ti và lũ, rơi vào tiên hoàng thần loan bên trên. Nồng đậm mùi thơm ngát tràn ngập, từng tiếng liệt hoàng minh âm thanh từ trong hư không truyền đến, mang theo một tia cổ lão tiên khí là cấn, đánh thức đang nghỉ ngơi kỳ lân thần dược. Đây là màu tím tiểu sinh linh tò mò nhìn bên kia thần đoán, đột nhiên một đạo tiên khí ngập vào nó đầu lâu bên trong, tử kỳ lân mắt to trong nháy mắt đỉnh trệ dừng, nó kia nhỏ yếu thức hải bên trong xuất hiện một ít mơ hồ cảnh tượng. Hát vân, thi cốt, vảy màu đỏ ngòm, còn có vô số sinh linh tiếng khóc, trời cao cũng tại rơi lệ, thiên khốc dị tượng một đạo tiếp lấy một đạo, có thể trường sinh bất hủ cường giả liên tiếp vỡ lạc. Một vị vai hùng thanh niên tóc tím trong đám người lôi kéo khắp nơi, cầm trong tay một cái thất thải tiên kim thương, cùng ba vị đại địch điên cuồng chém giết. Hắn là kỳ lân vương dòng dõi, là cửu thiên thập địa kiệt xuất nhất thiên tiêu, tại tiên cổ những năm cuối chứng được tiên cảnh, từng chiếm được vô trung tiên vương cùng lục đạo luân hồi tiên vương tán thưởng. Nhưng mà giờ khắc này, đế quan bị công phá, cửu thiên tiên vương nhóm liên tiếp chiến tử, vô trung đại nhân cùng luân hồi đại nhân đều bị bốn vị cùng giai người ngăn chặn, không còn sức làm gì hơn. Vị này tử phát chân tiên rất mạnh, năng lực đồng thời chém giết ba vị bất hủ giả, đưa tay ở giữa kỳ lân bảo thuật chấn động hoàn vũ, nhất thức kỳ lân hồng đánh lui cường địch, gào vỡ nhật nguyện, nhường dị vực bất hủ giả sợ hãi, có một loại vô địch phong thái. Nhưng mà sau một khắc, một khối màu vàng kim lân phiến rơi xuống, phía trên hiện đầy kim sắc hoa văn, mang theo một tia bất hủ chi vương thần lực, trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực của hắn, phóng ánh tử huyết vẩy xuống trời cao. Đây cũng là chân tiên cùng vương cảnh cường giả khác biệt, một tôn bất hủ chi vương tự mình ra tay, căn bản không phải chân tiên cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Mang theo đầy ngập oán hận cùng không cam lòng, vị này có tư chất tiên vương thập hung thân tử, như vậy vẫn lạc. Trên bầu trời lại xuất hiện một đạo tiên khốc dị tượng, mảnh này cổ lão mặt đất đang không ngừng gào thét, bị dị vực người tàn sát bừa bãi. Nhìn A chương 440, cấm khu tự động làm gốc thư vị thứ 5 đà chủ tinh thần lấp loé tăng thêm. 22, chương 440, cấm khu tự động làm gốc thư vị thứ 5 đà chủ tinh thần lấp loé tăng thêm. 22, trên thần trì, tử kỳ lân trong mắt hơi nước mông lung, rơi rơi một giọt giọt lệ thủy, ẩn chứa trong đó nồng đậm bản nguyên thiên địa tinh khí, sánh bằng đẹp bất tử dực dịch, nhường vương này thần trì càng thêm thần thánh, cuốn vòng quanh vô biên thủy khí. Tại nó che kín tiên vụ màu tím thức hải bên trong, những kia mông lung sương mù đang nhanh chóng biến mất, mà tử kỳ lân con mắt vậy càng thêm linh động, hòa hợp sức sống. Một tiếng rên rỉ dường như xuyên thấu vào cổ, theo tiên cổ kỳ nguyên truyền đến nơi này, để nó toàn thân run rẩy, muốn xé rách phiến thiên địa này. Đây là nó chưa bao giờ có cảm giác, đây niết bàn còn khó chịu hơn, đạo thân ảnh kia là ai? Vì sao lại để nó như vậy? Bên kia nhân hình bất tử dược cùng kim ô bất tử dược cũng có một tia tim đập nhanh, chẳng qua linh hồn của bọn chúng lực lượng càng nhỏ yếu, rất nhanh liền bình ổn lại, không có xuất hiện cái gì dị động. 3. Lại một cánh hoa nở rộ, ngàn đầu thủy thái, vạn đạo hà quang, vô cùng mỹ lệ, đem thần hoàng loan sấn thắc càng thêm sáng lạ, các loại gợn sóng quyết tán, không ngừng tiêu khẽ. Mà bên trong thần chỉ kỳ lân thần dược nước mắt rơi xuống, cũng không phải là cùng thần tuyển tương dung, bị viên kia thần loan cảm ứng được, bố trí một mảnh xích kim hoa văn, đem những tia bóng ánh màu tím dịch tích dẫn dắt đến, nhường tự thân càng thêm thần thánh. Một tiếng vang nhỏ, thần đoán mặt ngoài hiện ra vô số hoa văn, tỏa ra nồng đậm hoàng huyết khí tức, một đầu ngũ sắc thần hoàng hư ảnh tại dược viên bên trong dâng lên, gieo vang chín tầng trời, mang theo nồng đậm tiên khí, linh hoạt kỳ ảo mà xuất trận. Tử kỳ lân bị này tấm cảnh tượng hấp dẫn tới, đi theo ký ức dẫn dắt, nó đi đến chân hoàng chứng bên cạnh, vừa lạ lẫm lại quen thuộc, thức hải bên trong có hiện ra một đạo cảnh tượng. Mặt đất sụp đổ, trời cao pha toái, một cái cuốn lượn quanh tiên quang ngũ sắc thần hoàng tại ô vân bên trong chân cánh, cùng hai vị bao phủ tại hắc vụ bên trong đại địch đối kháng. Cố này cảnh tượng càng thêm đáng sợ, hỗn độn bành trướng, tiên quang sáng chói, đủ loại đại đạo pháp tắc cũng tại gào thét, thần phục ba vị này vô thượng tồn tại. Nhưng mà sau một khắc, ký ức biến mất, chỉ có một đạo thê lương quang ảnh, một cái hoàng kim thần thương xuyên qua trên trời dưới đất, hoàng huyết vẩy thanh thiên, ngũ sắc thần hoàng táng thân biên cương, chôn xương tại đây. Kỳ lân thần dược lại khó chịu lên, nằm sấp tại trên người yêu thần hoa lộc cộc địa gào thét, mắt to như nước trong veo bên trong rót đầy nước mắt, nhìn lên tới vô cùng chịu mến. Nó cũng không biết chính mình vì sao như vậy, nhưng mà chính là rất muốn khóc. Theo thời gian trôi qua, Tử Kỳ Lân trong thức hải sương mù càng thêm thưa thớt, nguyên bản màu tím thủy thái cô động thành một đạo cái bóng hư ảo, tò mò mà mê man nhìn bốn phía tất cả. Hắn dường như cùng nguyên lai không đồng dạng, nhưng là lại không thể nói nguyên nhân, chẳng qua loại cảm giác này không thể nói hỏng ba. Lại một sợi yêu thần hoa cánh nở rộ, hóa thành một mảnh thủy khí dâng lên, ngập vào viên kia màu vàng nóng thần đoán bên trong truyền ra từng nét đùa chú là cấn, xích hà cuốn lượn anh, tự điểm sáng chói. Một vòng lại một vòng gợn sóng lan tràn, tất cả màu vàng nóng trứng càng phát ra trở nên thần thánh, các loại hoa văn xuất hiện, toàn bộ lạc ấn tại sắc bên trên, cùng đại đạo cùng gieo vang. Yêu thần hoa chập chờn, đem từng đầu không hiểu đạo nguyên lạc ấn vào thần hoàng đoán bên trong, tẩy luyện nó cái huyết dịch, căn cốt, thần tính, làm cho càng thêm đơn thuần. Bành. Lúc này, yêu thần hoa hoàn toàn nở rộ, tách ra hàng tỷ loạn thần huy, hà quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, lưu động như mộng ảo sát thái, giống hoàng huyết xích kim sáng chói, động nhân tâm hồn. Một tiếng kêu khẽ, yêu thần hoa phấn nát, hóa thành một mịn, như vậy tan theo gió. Cùng lúc đó, ngũ sắc thần quang mãnh liệt, thần đoán vỡ ra, mang theo một hồi hừng hực tiên hỏa, một đầu ngũ sắc thần hoàng giãn ra hai cánh, hóa thành một vị trần truồng hắc phát thanh niên. Thanh niên ánh mắt khẽ nhúc đích, tự cho mình nhìn huyết mạch trong cơ thể bản nguyên, trong nháy mắt bên ngoài thần tiên quang lưu động, cô động thành ngũ sắc đạo y lý thế mà ngay cả ngự tử huyết mạch chi lực cũng không bằng tiên hoàng phân thân cho mày, cảm giác được một chút bất đắc dĩ. Ngự tử chẳng qua là vừa mới chạm đến cổ hoàng nữ giới hạn, hắn cố này phân thân còn kém một kia, cùng tiên thiên thánh thể đạo thai phân thân cùng hỗn độn bản tôn có cực lớn chênh lệch. Chẳng qua hắn đã làm được cực hạn. Chân hoàng bất tử dược dược dịch, yêu thần hoa tẩm bổ bản nguyên, do vị thiên hoàng tử bản nguyên tinh huyết làm dẫn, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa thể bước vào cổ hoàng tử cấp bậc kia. Chỉ có thể nói chính mình ý nghĩ ban đầu vô cùng đơn giản, đánh giá cao hỗn độn thể nghịch chuyển chi thuật phối hợp đếm chữa bí hiệu quả. Này hai đạo thần thuật quả thực bất phàm, nhưng là muốn tạo thành một bộ đúng nghĩa cường đại phân thân vô cùng không dễ. Nếu không có yêu thần hoa, có thể hắn cố này phân thân nhiều lắm là so sánh đời thứ ba hoàng huyết hậu duệ, tốc độ tu luyện hội chậm rất nhiều. Chẳng qua cũng liền một lát bề ngoài, rất nhanh Tô Vũ liền bình phục tâm cảnh. Cố này phân thân chẳng qua tiên đài nhị trọng tiên, vì hắn gần như cổ thánh nguyên thần chi lực, nhiều tiên hoàng phân thân đuổi kịp bản tôn tu vi dùng không mất bao nhiêu thời gian, đến lúc đó rèn luyện tinh huyết, tiên hoàng phân thân huyết mạch chi liên cũng sẽ thủy biến, tương lai đều có thể. 64K, hôm nay tăng thêm. Miễn phí, này chương xuất hiện ba vị cấm khu tử đều là nguyên tắc xuất hiện. Ám bổ, bất tử sơn thạch hoàng chi tử, tại nguyên tắc có không ít bút mực. Vãng sinh hoàng tử, luân hồi chi chủ chi tử, Huyền Minh, trong nguyên tắc vị kia cầm luân hồi cùng cùng hoàng kim tiễn một vị ứng giả, là một vị cấm khu thiếu chủ, ra sân lúc làm chuẩn đế, thiết lập là luân hồi chi chủ tôn bối, huyết mạch so sánh yếu nhất cổ hoàng tử. Ba vị này cũng chết bởi diệp phàm chi thủ. Chương 441, Thái âm chi nạn, 1, chương 441, Thái âm chi nạn, 1, sương mù cuốn lượn quanh, thủy thái đang nằm, kỳ lân bất tử dược tử khí bừng bừng, cành lá óng ánh, nhìn lên tới vô cùng linh động, thả người nhảy lên, xuất hiện ở tiên hoàng phân thân đầu bay. Tô Vũ, Tử Kỳ Lân khẽ miệng khẽ nhếch, vừa tò mò vừa xa lạ nhìn cái này nhân tộc. Còn đang suy tư làm sao đào móc huyết mạch chi liên tiên hoàng phân thân chỗ mắt, trong mắt phát ra điểm điểm tinh mang, nhìn ra kỳ lân thần dược dị biến. Trước đó này gốc bất tử dược mặc dù có kỳ lân chi hình, nhưng mà vẫn như cũ sinh ra cành lá, không có thoát ly thảo mộc chi linh phạm chủ. Mà bây giờ, cái này tiểu kỳ lân trên người chín cái tử tinh phiến lá chạy xuôi hy quang, mông lung vô cùng, xen lẫn cô động thành cựu luân màu tím tiên hoàn. Với lại tử kỳ lân trong mắt linh khí tăng nhiều, không còn là trước đó tỉnh tỉnh mê mê, tò mò mà mê man đánh giá bốn phía tất cả, tựa một vị kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu sinh linh. Tử kỳ lân, ngươi thế mà lại nói chuyện. Tô Vũ trong mắt lộ ra một tia nhu hòa, ấm áp nói. Bất tử thần dược cũng không miệng nói tiếng người, chỉ có thể phát ra yêu ớt thần niệm ý thức. Tử Kỳ Lân hiện tại trạng thái đã so sánh bán thần dược. Địa cầu Côn Luân Sơn gốc kia Hà Thủ Ô chính là như thế, có thể miệng nói tiếng người, vô cùng không tầm thường. Hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà trong lòng cũng có nhất định chuẩn bị, là chính mình khối kia ngọc quyết mang tới ảnh hưởng. A nói chuyện ta cũng không biết có chuyện gì vậy. Tiểu Kỳ Lân ánh mắt lộ ra một tia nhân cách hóa thương cảm, hai viên giống tử toàn con ngươi vậy bị kín một tầng hơi nước, có chút thất lạc. Tô Vũ suy nghĩ một lúc, một chỉ điểm tại Kỳ Lân thần dược cấn đường, đem Thanh Liên Đế Kinh một đoạn ngắn kinh văn chuyển qua khứ, muốn nhìn một chút đối phương đã đến loại trạng thái nào. Không ngờ rằng kết quả vô cùng khả quan, Tử Kỳ Lân lại nhớ kỹ những kinh văn kia, cảm thấy rất thoải mái. Lần này Tô Vũ ngồi không yên. Nói chung, bất tử dược linh khó mà bảo tồn phức tạp ký ức, thần trí của bọn nó cùng loại với 2-3 tuổi trẻ con, hiểu được su cắt tỷ hùng, có thiện ác tâm trạng, nhưng là rất khó ký ức hạ huyền diệu phức tạp kinh nghĩa. Tử Vi tinh vực, Đông Minh Hải chỗ sâu, Đại Dư Tiên Đảo. Một chỗ kim sắc thần điện bên trong, quần tu liền đến. Đa Dư Nguyên Thánh cùng Lộc Tồn Tinh Quân ngồi ngay ngắn kim ngọc bồ đoàn bên trên, một bên một vị tồn tại bị hỗn độn vụ ải bao phủ, tản ra tang thương tuế nguyệt chi khí, vẫn đãng tử kim tinh huy, nhìn lên tới vô cùng không chân thực. Phía dưới, Trường Sinh Thánh Nhân, Thiên Lang Thánh Vương, Tất Chiêm đạo chủ, Thương Nguyệt Thánh Vương và Thánh Nhân thứ tự mà ngồi, cùng Thanh Loan, Bắc Đế và người cũ chia làm hai nhóm, giữa nhau phân biệt rõ ràng. Bắt đầu nhất mạch cư phải, Tử Vi nhất mạch cư trái. Trong đó Vương Đằng mặc dù tu vi còn thấp, vừa bước vào tiên đài nhị trọng thiên cái thứ năm bậc thang nhỏ, trước đây không có tư cách tham gia tiểu này đề nghị. Nhưng là do ở hắn là loạn cổ truyền nhân, lại tại những này thánh người trước mặt biểu hiện ra qua thần cấm lĩnh vực, địa vị tôn quý, gần như đồng đẳng với thánh nhân. Càng phía sau là 13 vị bản thánh, đại thành vương giả, bọn hắn phần lớn là đồng minh tiên đạo tu sĩ. Lô Châu đại giáo đại thành vương giả, gần như bị Tô Vũ trở thành hư không mọi người phía trên, thả ở một khối bồ đoàn lượn lờ tinh quang, do Thiên Huyễn tinh hà thần sa tế luyện mà thành, đó là cái cửu u số ghế, phía trên ngồi một vị hơi có vẻ cẩn thận thiếu nữ áo trắng. Ngồi ở chư thánh thủ vị, Hạ Cửu U vô cùng mất tự nhiên, gương mặt xinh đẹp có chút phếu hồng, nhưng là vị trí này chỉ có nàng có thể làm. Đối mặt Tình Lang đề xuất, thiếu nữ căn bản là không có cách từ chối. Với lại, có thể nhìn thấy nhiều như vậy cổ chi thánh hiển, loại cảm giác này khó nói lên lời. Ngày bình thường lĩnh hội đế kinh bí thuật, hơn nữa còn có đại đế bản chép tay có thể qua, trong phòng vàng son lộng lẫy, các loại thánh cấp vật liệu rực rỡ muôn màu. Từ vi tinh vực các thánh nhân biết được thân phận của nàng về sau, mỗi một vị cũng hướng nàng tặng cho món quà. Thiếu nữ ngồi nghiêm chỉnh, người mặc tố tuyết khinh vân quần, tóc đen xõa ra, trên người mang theo các loại trang trí, vân ngọc điểm thủy trâm, tử tinh nhị truy, hải đường hoa điển, băng lam bộ diêu, anh lạc, hồng ngọc trạc, tinh bản giới, lung tử mẫu kim mặt dây chuyền. Những thứ này trang sức, mỗi món đều là xuất từ cổ thánh chi thủ, trong đó phần lớn là thánh cấp cấm khí, một số ít là vô khuyết thánh binh. Nếu để mặt pháp thời đại bắt đầu tu sĩ nhìn thấy, tuyệt đối phải mắt đỏ, hoặc là không phải mắt đỏ, là kinh hãi, nhiều như vậy thánh cấp cấm khí, đủ để hủy diệt mấy cái hoang cổ thế gia trái trong hàng. Thiên Lang cổ thánh huyết khí bành trướng, trên mặt tươi cười rạng rỡ, nguyên bản hủ hủ khí tức trở thành hư không, như là sống lại một thế, với lại Di Thất Tham Lang đế kiếm vậy ra hiện ở trên người hắn, đang cùng hắn dư đạo hữu tiến hành thần niệm trò chuyện, khí phách phong hoa. Nhìn lão hữu đang thanh vân mà lên, Trường Sinh thánh nhân trong lòng thầm than, có chút bất đắc dĩ. Hai vị này thiếu đế thủ đoạn cao minh, không khỏi ban cho hoàng đạo kinh văn, hơn nữa còn trả lại Thiên Lang sơn tổ khí, lại thêm dược vương bí thuật, vô cùng thuận lợi thu phục Thiên Lang nhất tộc. Kỳ thực Trường Sinh quan cùng vị kia bất tử dược hóa hình thiếu đế nhân quả cực lớn, đối phương đạt được Trường Sinh thiên tôn truyền thừa, vốn là cùng thuộc về một mạch. Nhưng mà vì lựa chọn của hắn, Tô Vũ đối với hắn rõ ràng mắt khác đối đãi, mặc dù không có chèn ép, nhưng mà cũng không có coi trọng. Hiện tại thấy trước kia đạo hữu tu vi tiến nhanh, với lại tăng lên không ít thọ nguyên, thức hải của hắn vô cùng không bình tĩnh phương xa, hải vực mở ra một cái tiết lộ, một vị người khoác lam sắc giáp trụ, trên đầu mọc ra hai con long giác nam tử cao lớn đạp địch nhìn sóng biển, leo lên đại dư tiên đảo. Cùng lúc đó, một sợi thanh quang ngang qua thiên vũ, cuốn vòng quanh hỗn độn quang, vậy xuất hiện ở trên đảo. Loại tốc độ này, gần như so sánh thánh nhân, tiểu bí bên trong hành tự quyết ngao ly trong lòng sợ hai tháng phục, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, cùng trung hoàng gật đầu thăm hỏi, sau đó liền sải bước đi vào trong, giữa lông mày có một tia lạnh lẽo. Hăng hái của hắn không cao lắm. Tĩnh Hà Long cung là Đông Hải Long tộc một cái quan trọng chi mạch, Tĩnh Hà Long vương càng là hơn bước vào tiên đài tam trọng thiên, là Đông Hải Long tộc còn sót lại vài vị trạm đạo như người một trong, nay lại bị một vị nhân tộc tiểu bối cầm kim lệnh trấn áp, bị vạn xà nhập thể chi hình, đây là tất cả long tộc sỉ nhục. Lại tiếp theo, hướng Vũ Phi tại Thần Châu Giang Hà bên trong chém giết hắn Đông Minh Long tộc chín vị tiên đại cảnh giao long, liền hỏi cũng không hỏi qua hắn, đây không thể nghi ngờ là ngay trước người đời mặt đánh mặt của hắn, cho hắn có xử. Xem ra lại muốn gió nổi lên. Hướng Vũ Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, lãnh đạm cười một tiếng, cảm thấy có chút ý tứ. Trên đời sự tình vốn là ly kỳ, bởi vì nhận biết không đủ, luôn có người hướng sai lầm trên đường tiến lên, tự tìm đường chết. Chẳng qua hắn cũng không có nhiều kinh ngạc, rốt cuộc Long tộc nhìn xem trọng huyết mạch, có thể ở chỗ nào vị Long tổ trong mắt, Đông Minh đại tế ti chẳng qua là tạm huyết hậu duệ, không bằng cái kia Nghiệt Long cũng bình thường trung hoàng các hạ, nhìn tới Ngao Ly yêu thanh có tâm tư khác a. Mạch Kim đạo trường bên trên, một vị tóc xám lão bộ đi tới, cười nhạt nói: "Tiền bối quá khen ta." Hướng Vũ Phi vái chào lễ, nghiêm mặt nói: "Ta chẳng qua là một trạm đạo tiểu bối, nào dám bên trong hoàng danh xưng. Về phần Ngao Ly Long thánh, có lẽ là bởi vì thân tộc bị giết, không hăng hái lắm cũng bình thường." Nhìn nho nhã lễ độ trung hoàng, vị này thánh nhân lục trọng thiên lão buộc khẽ gật đầu, trong lòng đối với này vị trẻ tuổi rất hài lòng. Biết tiến thối, hiểu lễ tiết, lại bước vào thần cấm lĩnh vực, nhân tài như vậy, nghĩ không nổi dậy cũng khó khăn. Chẳng trách nguyên thánh đại nhân đối với hắn rất tán thưởng thưởng thức. Với lại Tô Vũ cũng đã nói, trung hoàng không ra 300 năm, nhất định năng lực bước vào chuẩn đế cảnh, dưới trời sao xưng tôn. Có những lời này ra chỉ, Tử Vi chư thánh đối với Hướng Vũ Phi thái độ vô cùng hữu hảo. Bọn hắn tầm mắt cỡ nào được ác, tự nhiên năng lực nhìn ra này vị trẻ tuổi thiên tư, không bao lâu có thể cùng bọn hắn đặt song song, đương nhiên sẽ không tại Hướng Vũ Phi trước mặt bày tư thế. Mời. Tóc xám lao buộc tại phía trước dẫn đường, dẫn Hướng Vũ Phi bước vào Thái Dương Kim Điện. Chương 441, Thái Âm Chi Nạn 2, chương 441, Thái Âm Chi Nạn 2, đợi xử lý xong Thái Âm cổ giáo, bốn minh cũng nên động một chút, những long tộc kia thật chứ mục nát. Nghĩ từ bản thân tại Đông Thắng Thần Châu nhìn thấy cảnh tượng, trung hoàng trong mắt nhiều một tia lanh mang. Lần này hắn tiến về nhân dục đạo tổ địa đi ngang qua Thần Châu. Thần Châu mặt đất bị thủy tộc xâm chiếm không tại số ít, những kia cương vực bên trong, nhân tộc cảnh ngộ thật không tốt. Vì thế hắn lần nữa lấy ra thành kim mâu, thuận đại giang đại hà mà xuống, một đường hủy diệt 9 tòa sông lớn Long Cung. Tại chém giết một đầu cuối cùng ác long quá trình, còn đưa tới Đông Minh thủy tộc lão cổ đồng, một con trảm đạo thất trọng thiên lão ba ba, hai người kém chút buộc phát đại chiến. Tại Ngao Ly cùng Hướng Vũ Phi tới trước đứng vào hàng ngũ về sau, Đà Dương Nguyên Thánh khẽ gật đầu, trong mắt kim diễm bừng bừng, nói với Tô Vũ: "Vậy hạ, bây giờ Thần Châu, Lô Châu, Đông Minh, Nam Minh đã bình phục, có phải muốn?" Hắn dùng từ ngữ là bình phục, vì hôn độn đế triều pháp chế kế thừa từ Thái Âm đế triều, Tô Vũ là lấy Thái Âm hậu duệ danh nghĩa đến hiệu lệnh chư thánh, được cho nửa cái tử vi người. Vì vậy, nhất thống tử vi tinh vực đối với hôn độn đế triều mà nói bèn bèn là tái hiện cổ tổ vinh quang, lý do chính đáng, huyết mạch chuyển thừa vậy không có gì để chê. Vị kia Thái Âm tiên thể bây giờ đã đi theo Dương Di tiến về Thái Âm thần giáo. Một bên, Lộc Tồn tinh quân mắt lộ thanh mang, quanh thân quấn vòng quanh hôn độn bụi thì, trầm giọng nói: "Những kia không thần phục giáo phái, có mấy cái có thể lựa đi ra làm điển lệ, nhưng người trong thiên hạ biết được đế triều uy nghiêm, ta nhìn xem Đoan Mục tộc cũng không tệ. Trong khoảng thời gian này hắn luyện hóa dược vương, không còn là thọ nguyên nội vàng, an lộc của vua, trung quân sự tình, tất nhiên Tô Vũ muốn hủy diệt Đoan Mục tộc cùng Kim Ô tộc, hắn vui lòng trong tay dính đầy máu tươi. Lời vừa nói ra, phía dưới tu sĩ thần sắc không đồng nhất, đúng là hay không hủy diệt Đoan Mục tộc có chút khác nhau. Tinh quân, Đoan Mục tộc từng chiếm được Thái Âm thần giáo truyền thừa, trong tộc có lẽ có không chọn vẹn đế trận, việc này nên thận trọng. Viên Điệu đạo chủ có chút chần chừ nói. Hắn còn có ít lời chưa nói đến, nhưng mà những người có mặt đều biết, Đoan Mục tộc đánh cắp Thái Âm truyền thừa quá trình vô cùng thần kỳ, dường như không có nỗ lực đại giới cỡ nào. Thái Âm thánh nhân căn bản không có nghĩ đến chính mình lão bộ hội đối với mình hạ sát thủ, còn chưa bày ra đế tộc thánh nhân như thế, liền vẫn lạc. Với lại bởi vì Đoan Mục tộc là Thái Âm hậu duệ nô bộc, đối với Thái Âm cổ giáo tất cả sự vật cũng rất quen thuộc. Tại Thái Âm thánh nhân vẫn lạc về sau, Đoan Mục tộc thánh nhân liền đi trước một bước phong bế hộ giáo đế trận, sau đó huyết tẩy Thái Âm nhân hoàng hậu duệ. Không chọn vẹn đế trận lại như thế nào, trừ phi Đoan Mục tộc xuất ra nhân hoàng lớn, nếu không làm sao có thể ngăn trở đế triều đại quân. Lộc Tôn tinh quân thần sắc thánh thoát, thể nội ngũ đại bí cảnh cùng chấn động, bộc phát ra nghìn vạn lần loạn kiếm khí, dường như muốn thứ mặc bộ này kim điện. Loại khả năng này tự nhiên không tồn tại, Thái Âm ấn sớm tại thái cổ thời kỳ liền thất lạc. Giả sử nhân hoàng ấn không có di thất, Đoan Mục tộc lại làm sao có khả năng hủy diệt Thái Âm thần giáo, đế khí một kích đủ để trấn áp cổ thánh, không có loại thứ hai có thể. Chư vị trong tộc cũng có hộ giáo đại trận, cùng giai người muốn công phá độ khó rất lớn. Cho dù Nguyên Thánh đại nhân cùng tinh quân các hạ cầm đế khí công phạt, cũng muốn hao phí không ít khí lực công phá đế trận. Thương Nguyệt Thánh Vương thái độ hòa hoãn, khẽ cười nói, ý của ta là trước dẫn xuất Đoan Mục tộc trưởng, đợi đến diệt sát thủ lĩnh đạo tặc, dư nghiệt không đáng lo lắng. Nhân hoàng đã tọa hóa mấy trăm năm, hắn lưu lại đế trận năng lực có mấy phần uy năng, ta cùng Lộc Tổn tinh quân cầm đế khí công phạt, trong thiên hạ ai có thể cản chi? Đa Dương Nguyên Thánh tự tin phi dương, chuyến ra đại đạo luân âm, mênh mông vô cùng, hóa thành đóa đóa đại đạo hoa sen tại Thái Dương Kim Điện bên trong nở rộ, khi quang phô quấn, sáng chói như hoa. Từ trấn áp không đủ cấm khu về sau, hắn nguyên bản đạo tâm bên trên vết rách biến mất không ít, tái tạo tâm cảnh lực lượng, tái hiện Đông Minh đệ nhất thánh khí độ. Nhìn trong điện các khanh nghị luận, Tô Vũ ánh mắt chuyển động, cũng không có tỏ thái độ, suy nghĩ của hắn đã xông lên đến Bắc Câu Lô Châu. Lô Châu Thái Âm vực, này địa linh khí dư dả, bao la hùng vĩ vô biên. Trên đường chân trời, một tòa cự thành như hắc ám tiên kim nút thành, chánh luyện đũ lanh kim loại sáng bóng, trên tường thành quấn quanh lấy âm lanh tiên quang, trang nghiêm mà thần thánh, phía trên còn điêu khắc nhìn âm nguyệt đạo văn, chiếu sáng rạng rỡ. Tòa cổ thành này niên đại quá cổ xưa, nghe nói có thể kéo dài muôn thái cổ thời đại, là Thái Âm nhân hoàng thời đại xây dựng, cũng là vì nhân hoàng tên mệnh danh. Nhưng mà bây giờ vật đổi sao dời, thế sự xoay bẩn, đếm trăm vạn năm trôi qua, ngày xưa vô cùng huy hoàng truyền thừa, bây giờ đã tan thành mây khói. Trên tòa thành cổ Thái Âm hai chữ cũng bị họ Đoan Mục thay thế, đây là một tòa từ thời kỳ thượng cổ đã tồn tại thần thành, vào ra khỏi cửa thành người đều là tu sĩ, không có một cái nào là phàm tục, rất nhiều cũng cưỡi lấy cổ thú, lân giáp sừng sững, khí thế ép người. Ngoài thành đại địa bên trên cổ mục che trời, vượn gầm hổ khiếu, sắp tối tối tăm. Tiên Tiên Thánh Thể đạo thai phân thân ánh mắt nở rộ, thi triển ra thời quang chi nhãn, nhìn chăm chú tòa này đế thành. Một lát sau, hắn có chút ghé mắt, thầm than một tiếng, quả thực bất phàm, không hổ là đã từng Thái Âm đế thành, đếm trăm vạn năm trôi qua, lại còn có không chọn vẹn đế văn chưa từng ma diện. Đại nhật treo cao, xóa ánh sáng vô lượng, tòa thành lớn màu đen nguy nga hùng vĩ, rất là thù, có một loại nội liễm đáng sợ khí cơ, giống một vòng hắc nguyệt, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cuốn vòng quanh từng vòng quan hoàn. Chẳng qua vậy giới hạn tại này, nguyên bản thời gian tuyến trung kỳ phạm không có nhổ các ngươi, một thế này ta đến, ở đâu có thể để các ngươi như vậy tới nhuần địa tiếp tục sống. Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai phân thân trong mắt hòa hợp tử kim đạo văn, hai tay nhanh chóng huy động, kết xuất đại đạo chi ấn. Hôm nay hắn muốn một người diệt giáo, những thứ này sâu bọ mạt lộ đã gần đến, do hắn chỉ trưởng sát kiếm, đưa bọn hắn quy táng. Trong hư không, một vị ôn nhuận nữ tử duyên dáng yêu kiều, trong mắt có một tia lo lắng tâm ý, ôn nhu nói, như vậy thái miễn cưỡng, nghe nói Đoan Mục tộc bên trong có thánh nhân tự phong, một vị cổ thánh chấp trưởng đế trận. Đừng nói bọn hắn hiện tại còn chưa tỉnh lại nội tình, cho dù cổ thánh xuất thế lại như thế nào. Ta được đến Thái Âm cổ kinh tiếp nhận Thái Âm nhân hoàng di trạch, tự nhiên muốn là nhân hoàng hậu duệ báo thủ. Tô Vũ ánh mắt lạnh lùng, đầu đầy thanh ti đứng đấy, tấn đường trung ấn tách ra một sợi lại một sợi tiên quang, vô tình mà cay nghiệt. Trong chốc lát tử kim huyết khí mãnh liệt, xông lên trời, cẩm tú sơn hà, hỗn độn trùng thanh liên, âm dương sinh tử đồ, tiên vương lâm, cựu thiên các loại dị tượng xuất hiện, cuốn vòng quanh tiên quang, cô động thành một tấm cao 2 mét đạo đồ. Hắc phát thanh niên đạp trên quang âm đột, vừa xài bước ra, xúc địa thành thốn, tại đây phiến vùng hoang dã ngược lên đi, điêu khắc ra xưa cũ đế văn, chuẩn bị vì Lô Châu Long khí bố trí một phương tuyệt thế đại trận, dùng cái này đến đối kháng không chọn bện đế trận. Đinh đinh đến đây, trong này quá nhiều máu canh, hiện đây nàng tộc nhân thi cốt, hay là đừng cho nàng trông thấy. Chỉ ấn xoay nhanh, phụ triện chìm nổi, Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, nhường Dương Di mang Khương Đỉnh Đỉnh rời khỏi. Nguyên bản hắn cũng nghĩ mang theo Tiểu Đỉnh Đỉnh tự mình báo thủ, nhưng mà căn cứ Tử Vi thánh nhân thông tin, trong tòa cổ thành này hiện đầy Thái Âm hậu duệ huyết lệ. Toàn bộ Đoan Mục tộc cổ sử, nhưng thật ra là Thái Âm tộc cực khổ sử. Đoan Mục tộc vì nô bộc chi thân chiếm đoạt nhân hoàng truyền thừa, nhưng mà trong cơ thể của bọn họ không có thuần khiết đế huyết, cho dù tu luyện Thái Âm chân kinh cũng khó có thể thúc đẩy Thái Âm đế trận. Không chỉ là hộ giáo đại trận, là bất hủ truyền thừa, đã từng Thái Âm cổ giáo có quá nhiều nội tình, thông linh tiên tổ thần tượng, chiến tranh khôi lỗi, Thái Âm thi khôi. Đây đều là vô lượng bảo tàng, nhưng mà đều cần Thái Âm nhân hoàng huyết mạch mới có thể thúc đẩy, vì tận dụng những thứ này dị bảo, Đoan Mục tộc hao phí không ít tâm tư. Thí dụ như, vì nhân hoàng hậu duệ thi cốt làm tài liệu, tế luyện thành linh khí, dùng làm thao túng thần tượng chìa khóa, Đoan Mục Minh trong tay cái đó đầu cốt thái âm thánh nhân chính là bên trong một cái ví dụ. Lại tỉ như, bên ngoài đem thái âm dư mạch đồ sát hầu như không còn, kỳ thực một thằng nuôi dưỡng nhìn bộ phận thái âm tộc người, cùng loại với nhân loại nuôi súc vật, họ Đoan Mục làm chủ, thái âm làm nô. Như vậy mới có thể bảo chứng, như Đoan Mục tộc cần phải vận dụng nhân hoàng di vật, tàn trận, liền có thể huyết tế bộ phận thái âm tộc người, khôi phục nhân hoàng di khí lòng người là trên đời vật đáng sợ nhất, một sáng làm ác, liền có thể hắc đến cực hạn. Nói cách khác, trên đời bi ai nhất sự tình, không ai qua được nước mất nhà tan. Ngày xưa thái âm cổ giáo hủy diệt, thánh nhân vẫn lạc, chảm đạo giả chết hết, hàng loạt nhân hoàng hậu duệ bị tàn sát, nam tính bị giết, người mang đế huyết nữ quyến bị Đoan Mục tộc nhân đùa bỡn, bạo xưng vào trong phòng, ngày đêm ai khóc, cuối cùng lại muốn vì kẻ thù sinh hạ dòng dõi. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, thông qua không ngừng cùng thái âm nữ quyến thông hôn, Đoan Mục tộc chút ít tinh anh tộc nhân kỳ thực có được một kia thái âm đế huyết, Đoan Mục Minh chính là trong đó người nổi bật. Nếu không hắn làm sao có thể đem thái âm cổ kinh tu luyện đại thành, bước vào bắt cấm lĩnh vực, cùng Doãn Thiên Đức, Lục Nha nổi danh. Nhưng mà dạng này đế huyết hậu duệ, sinh vào bất nghĩa, nhất định sẽ chết tại quốc đục, căn bản không tính là nhân hoàng hậu duệ. Mang theo lệnh như vậy ý, Tô Vũ trong mắt mang theo sát ý, toàn thân chiến huyết đã sôi trào, nghĩ muốn đại khai sát giới. Viết một chương này ta có chút khó chịu, ta kỹ càng nhìn qua Tịnh Khang cùng triều đại Nam Minh sử, hàng chương 442, diện sát thái âm vương nhân hoàng hậu duệ hiện làm gốc thư cái thứ 3 đường chủ tiểu Diệp Đồng 3 tuổi tăng thêm, 1, chương 442, diện sát thái âm vương nhân hoàng hậu duệ hiện làm gốc thư cái thứ 3 đường chủ tiểu Diệp Đồng 3 tuổi tăng thêm, 1, tà dương chiếu xéo, mặt trời lặn dư huy, lưu động bừng bừng chân diễm kim ố thần điểu tới gần Tây Sơn. Giáng chiều phủ lên sơn hà, là tất cả bị kín một tầng ánh sáng ngông lung hải, phương xa sơn lông mày thượng khảm nạm thượng một tầng hoàng hôn ánh sáng, lá rụng nhéo tàn, rơi vào dòng suối. Từng chùm trong suốt long lanh quang lưu từ trong địa mạch tuôn ra, mang theo một sợi lại một sợi màu vàng kim nhạt hồn phách, giống như từng viên một chấm nhỏ, tại sắp tối bên trong chán phóng hào quang. Gió đêm quét, mang đến một tia hơi thở của Bắc Minh Hải, để người phiêu nhiên dục tiên. Màu xanh thấm giữa rừng núi, một đạo thon dài thân ảnh bóp ra chỉ quyết, trong tay áo không ngừng bay ra đủ loại tiên liệu thần tài, ngàn vạn đạo phù văn bay bọn, trong hư không gì rào rung động, vạch ra một mảnh xinh đẹp hồ quang. Tô Vũ tóc đen xoa ra, ánh mắt thâm thúy, chập ngón tay lại làm kiếm, tại một khối trong lòng bàn tay lớn nhỏ cựu thiên tử ngọc vương tượng điêu khắc hạ hoa văn. Đạo quang lưu chuyển, tử hà cuốn lượn quanh, trong nháy mắt một cỗ như có như không tang thương khí tức xuyên thấu mà ra, mang theo như đại dương mênh mông khí tức, nhường vùng hoang dã vì đó yên tĩnh. Đem trận văn cổ ngọc lạc cấn ở trên hư không, đạp địch nhìn hỗn độn quang, Tô Vũ lại tới một chỗ khác trọng yếu, bắt đầu bố trí trận văn. Không biết qua bao lâu, Tô Vũ ngừng chân tại trên biển mây, trong mắt mang theo một tia lanh quang, quan sát phía dưới Đoan Mục thành, sau lưng có một đạo hư ảo tinh thần đồ. Cẩn thận nhìn lại, những tia tinh thần đồ lại cùng bên ngoài trống không chín ngôi sao lớn đem đối ứng, dẫn dắt hạ vô số tinh huy. Vì hắn trận văn trình độ cùng nguyên thuật tu vi, bố trí không chọn vẹn đế trận cùng nguyên thiên đại trận hợp nhất, đủ để trấn áp sơ giai thánh nhân vương. Lần này cũng không phải là mượn dùng địa mạch long khí đơn giản như vậy, Tô Vũ vậy dẫn dắt tinh thần chi lực, cầu cửu diệu chi lực, hóa ra một phương hỗn độn đại trận. Nguyên thuật chi đạo, như bước vào nguyên thiên sư cảnh giới, vì tinh thần là trận chẳng qua là thường ảnh, không coi là cái gì. Đoan Mục thành cửa, rất nhiều tu sĩ đang ra vào vào, một ít thị vệ người khoác hắc sắc giáp trụ, dưới khố cơi lấy kỳ dị cổ thú, khí tức rất cường đại, thủ vệ tường thành. Cùng ngoại giới do nỗi mây phun khác nhau, nơi này rất bình tĩnh, những thứ này tiên đại cảnh phía dưới tu sĩ cũng không cảm nhận được quá nhiều khác nhau. Chợ búa hẻm nhỏ, trong một ngôi tử lâu, vài vị tu sĩ liệt tọa, bọn hắn cùng thuộc tại một cái tiểu môn phái, chính đang nghị luận gần đây sự kiện lớn. Nghe nói phương Bắc xuất hiện một thế lực lớn, gồm đủ không ít đại giáo. Là Tử Vi thần triều đại bại chư giáo liên quân, gần như muốn trở thành Lô Châu chi chủ, ngay cả Đông Thắng thần châu cũng dậy rồi chiến cuộc. Nhất thống Lô Châu, vài vạn năm đến, còn không có cái nào một phương thế lực có thể làm đến điểm này, những đại thế lực kia không thể nào đơn giản như vậy thì thần phục. Các ngươi nói Tử Vi thần triều có thể hay không tới nơi này, tòa cổ thành này đã nhiều năm không có tao ngộ qua chiến hỏa, ta nghe nói Tử Vi thần triều một số người đối với Thái Âm thần giáo ôm lấy ý, nói không chừng muốn nghe đến đó, có một vị trẻ tuổi có chút khó hiểu, nói, ôm lấy ý. Thái Âm thần giáo thế nhưng nhân hoàng truyền thừa, Tử Vi thần triều dám coi trời bằng vùng công phạt nhân hoàng hậu duệ. Dựa theo Đoan Mục tộc lập cổ sử, Thái Âm nhân hoàng sáng lập thần giáo, truyền thừa trăm vạn năm, tại mấy chục vạn năm trước gặp nạn, nhân hoàng hậu duệ bị dị vực tiên ma tàn sát, chỉ để lại một vị công chúa. Sinh linh đồ thán thời khắc, Đoan Mục tộc cổ tổ một tay bổ thiên nước, đánh lui dị vực tiên ma cùng Thái Âm công chúa thông ra, kéo dài Thái Âm tộc truyền thừa, là tái tạo càn khôn người hoàn mỹ. Thấy vị này tiểu tu sĩ hoài nghi, mấy người còn lại lắc đầu. Đối phương chưa đi ra Thái Âm vực, còn cho rằng Đoan Mục tộc là nhân hoàng hậu duệ. Chờ hắn ra ngoài rời rạc qua thì sẽ biết, khu vực này lưu truyền một ít cổ sự buồn cười vô cùng. Chân chính người hoàng hậu duệ đã hết rồi. Một vị thanh niên áo bào đen uống hết sake, cười lạnh nói: "Làm sao có khả năng, sư minh, ngươi lại tại nói bậy." Người trẻ tuổi nghi hoặc không thôi, cảm thấy mình sư minh phát ý bậy. Ở chỗ này nói ít điểm. Một vị lao nhân thở dài một tiếng, chuẩn bị đem trọng tâm câu chuyện dẫn ra, nhưng mà đã chậm. Nghe được bàn bên đàm luận, một vị thiếu niên tóc đen thần sắc bất thường, có chút không đổi, quát lớn: "Một đám vô tri hạng người, biết cái gì, cho dù Tử Vi thần triều đánh bại chư giáo liên quân, cũng không có khả năng tới nơi này. Còn có, thằng ngại danh, ngươi mới vừa nói nhân hoàng hậu duệ đã hết rồi. Thật to gan." Vị thiếu niên này chẳng qua 15-16 tuổi, tu vi cùng những người khác không kém bao nhiêu, đều là đạo cung bí cảnh, nhưng mà trong ngôn ngữ cực kỳ cao ngạo, trong mắt mang theo khinh thường nhìn những tán tu này. Nghe được đối phương nói năng lỗ mãng, một vị hơn 20 năm người trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống, vô cùng không thích, muốn đứng dậy nói cái gì, nhưng mà bị những người khác đè xuống. Không thể làm cản, nhìn hắn ống tay áo bên trên. Người trẻ tuổi ánh mắt đảo qua thiếu niên ống tay áo, nhìn thấy một vòng hắc nguyệt ký hiệu, trong lòng sợ hãi. Đây là Thái Âm nhất mạch Hoa Văn, đối phương lại là Thái Âm thần giáo người. Một vị lớn tuổi lão nhân đứng dậy, trên mặt chất lên nụ cười, cười nói, chúng ta mấy người nói bậy vài câu, nhìn quý nhân chủ tội. Hừ. Thiếu niên tóc đen môi mỏng khẽ mím môi, bên phải nơi ống tay áo một vòng hắc nguyệt lóe ra u quang, lạnh lùng nói, một đám sơn thôn tiểu phái tu sĩ, cũng dám vọng nghị đế tộc, thực sự là không biết sống chết, hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn, các ngươi những thứ này tiện dân cũng không biết nơi này họ gì. Lời nói ở giữa, hắn bấm tay một chút, trong chốc lát màu đen âm linh thần lực bay ra, cô động thành một vệt sáng, xuyên thủng người thanh niên kia tay phải. A người trẻ tuổi kêu thảm, cánh tay phải máu tươi chảy ngang, năm ngón tay đều bị ăn mòn, lộ ra trắng bệnh xương cốt. Người qua, cho dù là thần giáo sứ cũng không thể trắng trợn như vậy. Một vị khác tu sĩ không cam lòng, là người trẻ tuổi Minh Bất Bình. Vành. Thiếu niên tóc đen đứng dậy, bước ra một bước, cánh tay chấn động, đưa hắn hạ gục, sau đó một cước dẫm tại bộ ngực hắn bên trên, lạnh lùng nói ra, hiểu rõ thân phận của ta vậy dám nói chuyện, có phải hay không ngày sống dễ chịu lâu. Phải biết, không có chúng ta Thái Âm tộc che chở, các ngươi những tán tu này sớm đã bị thế lực khác bắt lại là bia đỡ đạn, không niệm đế tộc cân tình coi như xong, ngược lại lòng mang oán hận, nên giết. Sau một khắc, hắn bóp ra chỉ ấn, chuẩn bị cho đối phương một chút giáo huấn. Nhưng mà vị kia tu sĩ sắc mặt kinh sợ, cầu đế tộc đại nhân tha mạng, nhưng mà thiếu niên tóc đen ánh mắt lạnh lùng, không ngừng chút nào tay. Gặp tình hình này, tu sĩ cười thảm, dường như buông ra tất cả, lạnh lùng nói, ha ha ha, Tử Vi thần triều, Trường Sinh cổ đạo quan, Nhân Vương điện đều đã tuyên bố hủy ban, muốn vì nhân hoàng hậu duệ báo thù, Đoan Mục tiểu nhi, các ngươi hung hăng ngang ngược không được phốc. Một thanh nóng ánh ngân kiếm xuyên thủng tim, tản ra hàn quang, tu sĩ miệng mũi đổ máu, tại chỗ ngã xuống. Thiếu niên tóc đen thần sắc lạnh lùng, trong miệng phun ra một đạo thái âm thần thủy, đem này người thi thể tan đi, sau đó lạnh lùng nhìn về những người khác. Nghịch đẳng người, nhìn tới các ngươi đều đang chết. Ầm ầm. Đột nhiên, vô số đạo bóng ánh mưa bụi vẩy xuống, bay là tả, theo tầng mây rơi xuống, là phiến địa vực này hàng hạ một cơn mưa thu. Đúng lúc này lôi quang cùng hồ quang điện nhảy múa, tia chớp lướt qua trời cao, nước mưa mờ mịt, một hồi bàng bạc mưa to đống nhiên mà xuống, với lại một chỗ quán rượu phát ra từng tiếng kêu thảm, nhường vô số tu sĩ trong lòng hàn ý một tòa cung điện phát ra thần lệnh, muốn lùng bắt làm loạn người, nguyên bản ra vào Thái Âm thành vậy phong bế, giống như gió thổi báo dông báo sắp đến một chỗ trong thần điện, Thái Âm thần giáo một tất cả trưởng lão đủ tụ tập ở đây, không khí nghiêm túc. Chương 442, diện sát Thái Âm Vương nhân hoàng hậu Duệ hiện làm gốc thư cái thứ ba đường chủ tiểu Diệp Đồng 3 tuổi tăng thêm, 1, 2, chương 442, diện sát Thái Âm Vương nhân hoàng hậu Duệ hiện làm gốc thư cái thứ ba đường chủ tiểu Diệp Đồng 3 tuổi tăng thêm, 1, 2, thần chủ, hôm nay lại có 3 chỗ đại giáo ban bố trinh phạt hủy văn. Một vị huyền ý lão nhân thần sắc nặng nề, giữa lông mày có một tia u ám chi sắc. Ngoại giới tiếng sột soạt mưa rơi ầm thành, bay lôi từ điện âm thanh không dứt, phản phất là thượng thương đang gào thét, hạ xuống thiên hỏa. Là người nào? Thái Âm thần chủ thần sắc lạnh lùng, là một người trung niên, rất có uy thế, ngân tóc như thác nước, đôi mắt thâm thúy, phía sau có một vòng hắc nguyệt thần hoàn, giống một tôn cổ lao thần chỉ. Bạch Hổ Trang, Quảng Hàn Quyết, Thủy Ma Giáo. Huyền y trưởng lão âm thanh trầm thấp, mỗi nói ra một, trên mặt vẻ u sầu liền nhiều hơn một phần. Những thứ này đại giáo phân lượng quá nặng đi, đều là bất hủ truyền thừa, với lại phía sau còn đứng nhìn bắt đầu đế tộc, có cổ chi thánh hiển, làm sao có thể cản? Chúng ta phải đi ra sứ giả đâu? Đoan Mục tộc thái thượng thần chủ từ trong bóng tối đi ra, lạnh như băng nói. Hắn tóc trắng như tuyết, mắt như thần điện, tinh thần lượng ước, đã hơn 3000 tuổi, thọ nguyên sắp hết, thực lực sâu không lường được, là trước thời đại Thái Âm Vương, trong truyền thuyết sớm đã tọa hóa người, không nghĩ tới bây giờ còn sống sót. Sứ giả. Huyền y trưởng lão thở dài một tiếng, Thái Âm thần giáo quả thực phái ra 3 vị sứ giả, đi bái kiến bắt đầu đế tộc, nhưng mà, lão thất vừa đi ra Thái Âm vực, liền bị 3 đạo thần lôi đánh trúng, tùy hành cũng vẫn lạc, những người kia quá mức một vị khác ngân phát mắt bạc thái thượng trưởng lão mở miệng, hữu khí vô lực nói. Nghe được tin tức này, thần quyết trong các trưởng lão khác mặt lộ sắc mặt giận dữ, đều có chút phẫn nộ. Những kia dị vực người vô cùng cường thế, kỳ thực Đoan Mục tộc cũng nghĩ thần phục, không nghĩ vọng động đao binh, làm sao bắt đầu đế tộc lại muốn vì hơn 10 vạn năm trước một ít nợ cũ lật trang, muốn bắt bọn hắn khai đao, quả thực ghê tởm. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo thô to màu tím sẫm lôi đỉnh đánh vào Đoan Mục thành trên tường thành, vang lên một đóa to lớn điểm sáng màu tím, nhìn lên tới rất mỹ lệ. Cổ lao Thái Âm thành lưu động hắc sắc quang mang, ô quang rủ xuống, trên tường thành một ít cổ lao khắc văn toàn bộ phát sáng lên, chiếu sáng rạng rỡ, hiển đến vô cùng thần thánh. So sánh không thiếu sót đế trận 5/10, dạng này không chọn bện trận văn có thể ngăn trở thánh nhân, được cho bất phàm, nhưng mà giới hạn tại này. Lôi trên biển, Tô Vũ bấm ngón tay mà đứng, thần sắc cực kỳ lạnh lùng, hai tay múa, kết xuất hỗn độn lôi ấn, bắt đầu dẫn động kết lôi. Thái Âm Vương ngửa mặt thán, trong mắt có một tia dãy rủa, chẳng qua rất nhanh liền bình phục tiếp theo, khôi phục lạnh lùng thần sắc, nói, chuẩn bị tỉnh lại nội tình đi, lần này thật là diệt tộc nguy cơ. Thái Âm thần chủ khẽ gật đầu, suy nghĩ phức tạp, nhìn thoáng qua chư vị trưởng lão, không nói thêm gì. Đối mặt thánh nhân, đế khí uy hiếp, nói lại nhiều vậy không có ý nghĩa, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Thân phận cao nhất hai vị sau khi rời đi, linh quyết trong ngột ngạt khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Đại trưởng lão, lẽ nào sự việc không có chỗ giảng hòa sao? Thập tam trưởng lão mang theo một tia hy vọng, vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, thậm chí thần niệm truyền âm tỏ vẻ có thể hay không đưa ra Thái Âm chân kinh cùng đám kia bắt đầu đế tộc thương lượng một hai. Là Thái Âm thần giáo cao tầng, hắn cùng những kia cấp thấp tu sĩ khác nhau, hiểu rõ đối phương có thánh nhân tồn tại, hơn nữa còn có đế khí, một sáng đích thân tới Thái Âm vực, tuyệt đối là một hồi đại tai nạn. Huyền Y trưởng lão lắc đầu, quay người rời đi, hắn cũng phải vì đại chiến làm chuẩn bị. Đáng tiếc, Hắc Lao bên trong cái đỉnh kia lô huyết mạch độ tinh khiết không sai, vốn là vì hắn cháu ruột chuẩn bị, bây giờ chỉ có thể mổ gà lấy trứng mảnh. Trong điện quang hỏa thạch, mấy bạn đạo diệt thế kiếp lôi như mưa bụi rơi xuống, hoàn vũ nhất định, sơn hà đều nát, mang theo phá diệt 9 tầng mây tiêu bàng bạc như thế, đột nhiên rơi xuống, bổ vào Thái Âm cổ thành bên trên, trong nháy mắt ma diệt mảng lớn phù văn. Làm sao có khả năng? Trên tường thành cổ, một vị tiên đài cảnh thủ lĩnh ánh mắt như điện, sắc mặt đột biến, phát hiện trận này thiên lôi dị thường, ngay cả vội vàng lấy ra ngọc lệnh, muốn sẽ có người đập quan thông tin truyền đi. Ầm ầm, lại là vạn trượng sấm chớp mưa báo rơi xuống, cũng không biết đem bao nhiêu dãy núi bao phủ, tử mang không ngớt, mỗi một tấc không gian đều là lôi kiếp, giật mình người tới cực điểm, toàn bộ bổ vào tòa này cổ đế trên thành. Ông, trên tòa thành cổ phủ văn toàn bộ phát sáng lên, bộc phát ra ánh sáng vô lượng, ngưng tụ ra một mảnh màu đen như mực cái lồng, đem vô số thiên lôi ngăn cản bên ngoài. Cảm thụ lấy ngoại giới tử lôi uy lực, thủ vệ tường thành trưởng lao sắc mặt kinh khủng, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, cảm giác linh hồn của mình sắp tiêu tán. Chợt lên, một đạo mờ mịt đạo âm truyền ra, trong mơ hồ một cái hỗn độn chân hoàng xoay quanh mà ra, mang theo từng tia từng sợi tiên khí, khí tức như vực sâu biển lớn. Bành! Trong chốc lát, 10 trong vòng vạn dặm, 365 bộc tử quang bốc lên, cuốn vòng quanh vô tận hà quang, trong quang hoa, phù triện chìm nổi, phía trên đạo văn phức tạp huyền diệu, tản ra mênh mông khí tức. Vạn long bốc hơi, quần tinh diệu diệu, nguyên tiên đạo văn lấp lóe, phía đại địa này lại đổi vị trí, không ngừng di động. Thiên mạc cũng tại luân chuyển, 9 ngôi sao lớn tỏa ra vô số tiên quang, các loại trận văn lộn xộn dương mà ra, ở trong thiên địa lại lần nữa sắp xếp tổ hợp, phát họa ra một vòng to lớn thần hoàn, đem toàn bộ Thái Âm cổ thành bao phủ lại. Khổng lồ như vậy thiên địa dị tượng dẫn xuất một vị Thái Âm thần giáo đại nhân vật. Là phương kia đạo trích, dám đến Thái Âm thần giáo xúc phạm người có quyền thế. Một vị thanh bảo tu sĩ đạp tiên vân mà đến, đầu hắn mang hắc ngọc quan, sắc mặt lạnh lùng, phát ra một tiếng hét, gần như muốn gào vỡ nhật nguyệt, khí tức vô cùng đáng sợ. Đây là một vị đáng sợ tiên đài nhị trọng thiên tồn tại, rời thánh chủ cảnh không xa, tung hoành lô châu 1800 năm, tuyệt đối tính được là cường đại. Đế trận khôi phục, dọn sạch hoàn vũ, nhường phiến thiên địa này quay về hắn màu sắc. Lôi trên biển, tiên thiên thánh thể đạo thai phân thân khẽ nói, chỉ tay một cái, phát động tòa đại trận này, vô thủy sắt trận khôi phục, chiếu rọi thiên vũ. Oanh! Sát khí mênh mông, quét sạch thập phương, như là đi tới khai thiên tịch địa trong năm, vạn vật mới sinh, các loại sát phạt lực lượng bất hủ, cuồn cuộn trên trời dưới đất, hướng tòa cổ thành này đánh tới. Oanh! Tiên quang hoa phá trường không, mang theo một tia vĩnh hằng bất hủ vận bị, theo một tiếng vang thật lớn, trải qua mấy trăm vạn năm Thái Âm thành nổ tung, biến thành vô số đạo chỉ riêng mang, bắn về phía lục hợp. Đây là một loại đáng sợ biến cố. Tòa thần thành này là Đoan Mục tộc biểu tượng, bây giờ lại phá toái, chấn động thành nội mấy trăm vạn Đoan Mục tộc nhân. Đang một chỗ thi cốt điện đường Thái Âm giáo chủ sắc mặt kỳ biến, căn bản không có thời gian phản ứng, vội vã địa lấy khối tiếp theo cốt quán đen kịt, sau đó xông lên ra ngoài. Nát khư phía dưới, vị kia thanh bảo trưởng lão phun máu phè phè, toàn thân đều là vết thương, hắn muốn vận chuyển thần lực ngăn cản, nhưng mà trong nháy mắt bể nát, biến thành một vũng máu bùn, biến thành đế trận ở dưới một bồi kết hôi. Vô thủy sát trận mặc dù chỉ là một góc, nhưng mà sức công phạt bị tiên, với lại có địa mạch long khí, thiên vũ cựu tinh gia trì, ngay cả sơ giai thánh vương đều có thể chẩm diện, căn bản không phải tòa cổ thành này năng lực ngăn cản. Tiếng kêu thảm thiết hợp thành phiến, trong chớp mắt hơn ngàn hắc giáp hộ vệ đã trở thành bùn máu, bị sát khí rào cái vỡ nát, vô số thi thể hái cốt bay múa, phát họa thành một bức địa ngục bức tranh. Chương 442, diện sát Thái Âm vương nhân hoàng hậu duệ hiện làm gốc thư cái thứ ba đường chủ tiểu diệp đồng 3 tuổi tăng thêm 2-1. Chương 442, diện sát Thái Âm vương nhân hoàng hậu duệ hiện làm gốc thư cái thứ ba đường chủ tiểu diệp đồng 3 tuổi tăng thêm 2-1. À, giết tộc nhân ta, bất luận ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Nhìn trước mắt máu tanh một màn, đại trưởng lão của Thái Âm thần giáo hống động tiên địa, một cái nhỏ máu cốt kiếm bay ra, phía trên là cấn nhìn đỏ tươi diễm lệ phù văn, bổ hướng ngoại giới vô lượng kiếp chỉ riêng ông. Cốt kiếm trắng bệnh, trên thân kiếm nhiễm nhìn một chuỗi huyết dù, phát ra tiếng ô ô, cuốn vòng quanh huyết sắc hạ quang, vô cùng thê diễm, bộc phát ra vô cùng thánh đạo uy thế, trong nháy mắt liền chôn vùi một góc hư không, phảng phất muốn mai táng tất cả. Đây là một kiện vô thượng thanh khí. Phương xa, nhìn bên ấy ánh sáng óng ánh hải, một vị thiếu nữ áo tím mang theo một tia thương cảm, trong mắt hơi nước mông lung. Ở người nàng trước, một trong suốt long lanh hắc sắc đầu cốt chìm chìm nổi nổi, tỏa ra nghìn vạn lần lọn ô quang, dâng lên thủy thái, thần thánh vô cùng, cùng phương xa sản sinh một chỗ giận dắt. Từ phát phất phới, một bên váy trắng nữ thánh mắt than nhẹ một tiếng, nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu đỉnh đỉnh sợi tóc, đưa nàng trào ra vào trong ngực. Tiếp vân phía trên, Tô Vũ chố mắt, trong mắt đạo văn dày đặc, trong nháy mắt nhìn ra trôi này cốt kiếm nội tình, là vì một vị Thái Âm thánh nhân xương của sống tế luyện mà thành, với lại phải cùng tiểu đỉnh đỉnh trong tay vật khô lâu thanh khí đồng xuất nhất mạch. Trong mắt của hắn lanh mang lộ ra, nô ra một con nóng ánh trắng non tay. Trong nháy mắt tử kim quang văn đầy trời, một con to lớn hỗn độn thủ lớn che khuất bầu trời, bố mang thương cùng, cuốn vòng quanh thái tố chi quang, đem phiến thiên địa này cũng phủ lên thành cho ám chi sắc, cuốn phong mưa rào tràn ngập. Mời tổ khí khôi phục, che chở thần giáo, đế tộc bất bại, trấn áp cửu thiên thập địa. Trong thành, một cái cao lớn hắc kim đài dâng lên, mấy chục cái huyết mạch tinh thuần đoàn một tộc nhân đứng lên trên, cùng kêu lên tụng niệm ra một loại cổ quyết, tỏa ra một loại ba động kỳ dị, dẫn động trôi này xích hà cốt kiếm. Tại bọn họ phần lớn trong lòng người, Cái này cốt kiếm là bọn hắn cổ tổ chủ động tính dâng thân thể tàn phế tế luyện ra được, vì bảo hộ thái âm nhất mạch, chỉ cần bọn hắn tâm thành, liền có thể tỉnh lại tổ khí, chạm diện tất cả địch thủ. Tổ khí, đế tộc, thực sự là di thiên đại hoang. Lôi hải kiếp quang bên trong, một đạo cự đại hỗn độn thân ảnh đi ra, đây nguyên bản đế thành còn cao lớn hơn, quát lạnh nói, vì nô phệ chủ, thanh tẩy thái âm nhất mạch, vì thái âm thánh nhân thi cốt làm vũ khí, cũng xứng nói đây là tổ khí. Lời nói ở giữa, hỗn độn đại thủ ấn rơi xuống, bộc phát ra chân chính cổ thánh uy thế, hàng luồng tử kim thần quang phát ra, đem trôi này cốt kiếm lấy xuống. Mặc cho cái này cốt binh làm sao gào thét, đều không thể thoát thân. Tô Vũ lạnh lùng đem cái này cốt binh hút tới, mắt thường xem xét, trong nháy mắt liền thấy rõ trong đó tất cả nhân quả, ánh mắt càng thêm lăng liệt. Này thanh thần kiếm chuông ẩn chứa vô số hồn phách, trong đó một số nhỏ oán hận tàn hồn, đại đa số tinh khiết hồn phách. Những hồn phách này đều là có thái âm huyết mạch tu sĩ. Khác nhau là, cái trước là chết thảm thái âm tộc người, hắn là đoan mục tộc cùng vong quốc nữ quyến hậu duệ, bọn hắn cũng có mỏng manh thái âm huyết mạch. Bởi vì những hồn phách này tồn tại, món đồ cổ này mới đi vào thánh giai, uy lực vô tận. Cốt kiếm ô quang lưu động, trong suốt như mặt ngọc, tại Tô Vũ trong lòng bàn tay phát ra mộng ảo giống nhau hào quang, chảy ra một mảnh mặc kim. Phía trên đạo văn vô cùng phức tạp, có lượng lớn cấm chế, đều là thái âm giáo gây nên. Các ngươi nhận họ Đoan Mục là tổ, căn bản không xứng là nhân hoàng hậu duệ. Tô Vũ môi khẽ nhúc nhích, phát ra tiên đạo thiên âm, rất lạnh lùng, trực tiếp chôn vùi trong đó mấy bạn tinh khiết hồn phách. Những dị tộc kia hồn phách tan thành mây khói về sau, một cỗ đen nhánh thái âm thánh lực dâng lên mà ra, trong nháy mắt hóa ra một mảnh màu đen băng cứng. Cùng bật khô lâu một dạng, cái này cốt binh đồng dạng mang theo ngút trời bản khí, trong nháy mắt xông phá Đoan Mục thánh nhân bày ra đạo văn, rớt xuống thánh giai, bây giờ coi như là khôi phục nó diện mục thật sự. Tích dương thành thần, thần trung hữu hình, hình sinh vô nhật, nhật sinh vô nguyệt, tích âm thành hình, hình trung hữu thần xuyên. Tô Vũ tụng niệm nhìn độ nhân kinh hóa đi khối này thánh nhân cốt bên trên trùng thiên hoàn khí. Trong chốc lát, Thụy Thái đang nằm, thần hà vận đạo, cái này cốt binh trong suốt long lanh, tản ra hy quang, đây sinh đẹp nhất, ngọc thạch còn mỹ lệ hơn, tuyệt đối năng lực tế luyện thành thánh binh. Chẳng qua Tô Vũ cũng không tính tế luyện cái này cốt binh, vì cảnh giới của hắn hôm nay, đưa tay trong lúc đó liền có thể xé rách bình thường thánh khí. Vị kia thái âm thánh nhân trước khi chết oán khí trùng thiên, lại bị kẻ thù phân thây, di cốt đầu lâu bị tế luyện thành binh, cảnh ngộ đáng tiếc. Bây giờ hậu nhân tới đây, đón về tổ tiên di cốt, tự nhiên nhường tổ tiên nhập thổ vi an. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, ở giữa tòa thành cổ đột nhiên dâng lên một đạo vĩnh hằng tiên quang, trắng toát vô cùng thần thánh. Một vị ngân phát lao nhân ngừng chân nói không, ánh mắt lạnh băng, lạnh lùng nhìn về đẩy trời lôi hải, mà không thay đổi nói, là vị nào thánh nhân đích thân tới, không định ra đây nhìn một chút sao? Phá! Lôi hải chỗ sâu, Tô Vũ cầm trong tay làm kim thần cùng, gào thét nhật nguyệt, kéo thành trăng tròn, vì đẩy trời kiếp lôi làm tiên vũ, bắn ra một cái tiên tiễn. Tiên kiếp âm thanh động, một đạo như mộng ảo màu xanh dương tiên quang bay ra, mang theo bén nhọn sắc ý, sừng sững vô cùng, trong nháy mắt liền áp suy sụp một mảnh hư không, hướng trực tiếp bắn nổ không trọn vẹn hộ giáo đại trận. Bành! Một tiếng vang thật lớn, thái cổ thời đại thì tồn tại cổ lão trận văn, lúc này cuối cùng phát thoái, hóa thành một mịt. Ta thái âm giáo mặc dù không có làm thế thánh nhân, lại cũng không sợ hai thánh nhân công phạt. Tiên đại giáo chủ thái âm giáo quát nhẹ, trong miệng thốt ra một đạo ánh sáng chói mắt, hóa thành một đoạn thần hồng, phía trên có khắc họa các loại phù văn, trong nháy mắt liền dẫn động hậu phương cổ sáng màu trắng. Là cái này cái gọi là ngôn tức pháp, hành tức tắc, đại tu sĩ khẩu nói chuyện chính là pháp tắc, năng lực giết người vô hình, nếu là không cẩn thận, tất nhiên nhìn nói. Chẳng qua lần này đối phương cũng không phải là động sát chiêu, mà là nghị thúc đẩy sau lưng nội tình, nhường niên đại cổ xưa chuyển thừa xuống thần tượng khôi phục, chấn sát tất cả. Một đạo lưu quang rơi xuống, xua tán đi ngụy trang, lộ ra hơn 10 sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn thanh niên nam nữ, bọn hắn bị lạnh xích sắt cột vào một tòa cự đại thần tượng dưới. Nhìn những thứ này đỉnh lô, Thái Âm Vương trong mắt có một tia đau lòng. Những thứ này đã là trong tộc số lượng không nhiều tích lũy, như toàn bộ huyết tế, ngày sau Đoan Mục tộc muốn tu luyện Thái Âm chân kinh độ khó hội tăng rất nhiều. Rốt cuộc, nghĩ bồi dưỡng nhiều như vậy người mang đế huyết đỉnh lô, cần hao phí hàng loạt thời gian. Nhưng mà dưới mắt đại địch đột kích, căn bản không cố được nhiều như vậy, nếu không đánh lui đối phương, Đoan Mục tộc nhất định diệt tộc, tương lai sự tỉnh tương lai lại nói. Đây là nói không trung Tô Vũ trong mắt che kín đạo quỹ, lộ ra một tia kinh sợ. Hắn đoán được kết quả này, nhưng mà không ngờ rằng như thế tháng năm dài đằng đẵng đi qua, Đoan Mục tộc lại còn nuôi dưỡng nhìn một đám thái âm hậu duệ. Chỗ tốt như vậy rất nhiều, không chỉ có thể dùng để huyết tế, cũng có thể nhường Đoan Mục tộc nhân cùng thái âm tộc nữ tính sinh hạ dòng dõi, nhường Đoan Mục tộc vậy mang theo một tia nhân hoàng huyết mạch, tu hành thái âm chân kinh càng thêm dễ dàng. Ý niệm tới đây, Tô Vũ đối với vị kia họ Đoan Mục tiên tổ có chút biết nhau. Không hổ là vì nô vệ chủ tồn tại, tâm tư sâu xa, thật chứ thâm động, lại vì hậu bối mưu đồ nhiều như vậy. Chẳng qua nuôi nốt nhân hoàng hậu duệ loại chuyện này cũng làm cho hắn càng tức giận hơn, sát ý trong lòng quả thực muốn mặc phá chân trời, hóa thành vô số tiên hỏa, ở trong ánh chớp đốt cháy, nhìn lên tới vô cùng kinh khủng. Tô Vũ tay háo phất một cái, vang dội ken ken, trong nháy mắt đánh ra một vệt ánh sáng âm thần hình, xuyên thủng hư không, chạm đến thời gian lĩnh vực, nhanh đến cực tốc, hướng thần tượng chỗ bay đi, muốn tại đối đai huyết tế trước cứu những thứ này thái âm dư mạch. Hừ. Thái Âm Vương lanh huyết cười một tiếng, một chỉ đè xuống, trong nháy mắt hóa ra hơn 10 mai kiếm quang, muốn giết chết những thứ này thái âm của người, dùng để thúc đẩy cổ lão thần tượng. Chương 442, diễn sát Thái Âm Vương nhân hoàng hậu duệ hiện làm gốc thư cái thứ ba đường chủ tiểu Diệp Đồng 3 tuổi tăng thêm, 22, chương 442, diễn sát Thái Âm Vương nhân hoàng hậu duệ hiện làm gốc thư cái thứ ba đường chủ tiểu Diệp Đồng 3 tuổi tăng thêm, 22, chủ nhân, mời vòng qua đệ đệ ta đi, hắn còn nhỏ. bị lạnh xích sắt buộc người ở bên trong, một vị hắc phát hắc mâu thiếu nữ khẩn cầu nói. Nàng đến từ Thái Âm vực trong Quỷ Quốc. Quỷ Quốc là một phàm nhân quốc gia, rất nhỏ, người trong nước cũng không nhiều, không có vượt qua 10 vạn, đại bộ phận là bình dân, chỉ có một số nhỏ người mới có thể tiếp xúc tu hành. Hắn bên trong thiên tư chắc tuyệt người thậm chí năng lực thăng nhập thần giới, bị thần nhân thu vì đệ tử. Thiếu nữ xuất sinh bần hàn, mà ở mỗi năm một lần thức tỉnh trong ngày thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực, kinh động đến thần giới. Nhưng mà sau khi phi thăng, chờ đợi nàng không phải tông môn, mà là lồng giam tòa liên. Kia chút lãnh mạc thần tộc người tự khoe là chủ nhân, mà nàng tiểu này quỷ quốc người chẳng qua là nô bộc, mặc cho các chủ nhân chọn lựa. Quỷ quốc người ở tại thần giới rất thụ vây đỡ, là tất cả thần tộc người khát vọng nô tỳ, nàng trước đây bị một vị đại nhân vật chọn chúng, sẽ trở thành một vị thần tộc người cơ thiếp. Nhưng ngày hôm nay thần giới sứ giả giáng lâm, đưa nàng theo trong lao tù thả ra, mang đến nơi này, càng làm cho nàng trái tim tan vỡ là, đệ đệ của nàng cũng bị thần tộc sứ giả theo quỷ quốc đến rồi. Là thần tộc dâng lên tất cả, đây cũng là quỷ tộc tồn tại ý nghĩa, các ngươi vĩnh viễn đều là thần tộc nô bộc. Thái Âm Vương cay nghiệt vô cùng, không có chút nào lộ vẻ xúc động, những tia kiếm quang bén nhọn vô cùng, lưu động lạnh băng Thái Âm thần lực, hướng những thứ này nô tộc bay đi. Kết thúc. Thiếu nữ bất lực đóng lại hai con ngươi, chờ đợi nhìn tử vong tiến đến. Ông. Nghìn cân treo sợi tóc trong lúc đó, một mảnh màu tím xương khói lưu động, vẫn đi lại hỗn độn quang, theo thời gian mạch lạc bên trong đi ra, đánh nát những thứ này Thái Âm kiếm quang. Làm sao có khả năng Thái Âm Vương hoảng hốt, muốn lấy ra chuyển thế thánh binh hộ thể? Nhưng mà phương xa một tiếng mênh mông tiếng chuông truyền đến, gột rửa bạc cổ, mang theo vô biên vô tận tuế nguyệt chi khí, vô thủy vô trùng, đưa hắn định ngay tại chỗ. Nô tộc, thần tộc, Đoan Mục tộc lão giả, các ngươi vị lao tổ tông kia thủ đoạn thực sự là thâm độc a. Mông lung quang ảnh một trường gỗ ra, vô số thái tố chi liên phun trào, vang dội keng keng, một chốc quang ảnh bay xuống, tử kim huyết khí vọt lên tận trời, một tấm xưa cũ tiên đồ che mà xuống, trong nháy mắt liền xé rách vị này Đoan Mục tộc lão tổ. Cùng là đại thành vương giả, tại thuế diệt đạo tắc ảnh hưởng dưới, trung vang địch thân, phong tiên đồ diệt địch. Cho dù là đối phương thánh nhân, tiên tiên thánh thể đạo thai phân thân cũng có thể chu sát, vô thủy đại đế bí thuật tá vì huyết mạch chi lực, tuyệt đối mạnh tới cực điểm. Sau đó một mảnh như mộng ảo tử quang lưu động, băng diệt những kia lạnh xích sắt, đem những thứ này thần sắc sợ hãi Thái Âm hậu duệ cứu, lộ ra phiến thiên địa này. Xương máu tràn ngập, hai cốt phá toái, Thái Âm giáo đại trưởng lão muôn rách cả mí mắt, khó có thể tin, sau đó liền thật sâu sợ hãi. Trước thay mặt giáo chủ thế nhưng bước vào tiên đài tam trọng tiên, chỉ thiếu chút nữa có thể thành thánh, lại ngay cả vị kia thần bí tồn tại một kích cũng không tiếp nổi. Trời ạ, là cổ chi thánh hiển. Giáo chủ ở đâu nhanh đi mời ra nội tình, đây là ngập trời tai họa. Thượng thương, ta Thái Âm tộc vì sao bị này đại họa? Hắn dư trưởng lão cũng tận đều thất sắc, hô to không ngừng, tiểu này diệt tộc tai nạn để bọn hắn gần như muốn vỡ ra, khó có thể chịu đựng ở áp lực lớn như vậy. Đến loại tình trạng này còn không mời ra thánh nhân nội tình sao? Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Tô Vũ cười lạnh, lần nữa thúc đẩy đế trận, đánh ra một đạo kinh thiên kiếp quang. Lôi quang bành trướng, hóa thành vô số đạo tiễn vũ, khóa chặt tất cả mang theo tu vi Đoan Mục tộc nhân, theo từng tiếng kêu thảm, những thứ này Thái Âm thần giáo tu sĩ tất cả đều chết. Bất luận là vừa bước vào khổ hải cảnh thiếu niên, hay là tiên đài nhị trọng tiên đại nhân vật, tất cả đều vẫn lạc tại trận này rồng tố bên trong, biến thành vô số kiếp hôi. Ầm ầm, lại là một đạo thu to lôi đình rơi xuống, bổ vào Thái Âm cổ thành di tích bên trên, đem họ Đoan Mục hai chữ chém thành mảnh vỡ, phá toái loạn thạch nổ bể ra đến, rơi vào hương dạ ở giữa bùn đất bên trong. Tô Vũ kết ấn mà đứng, nhìn thoáng qua sau lưng người nhỏ yếu, bọn hắn đại đa số là khổ hải cảnh, về phần huyết mạch, mỏng manh vô cùng, cho dù là vị kia huyết mạch phản tổ thiếu nữ, cũng không tính được mạnh cỡ nào, nhiều nhất so sánh Khương Giật Thần. Mà Khương Giật Thần kiểu này đế huyết hậu duệ, ngay cả nhỏ yếu nhất, vương thể cũng không sánh nổi. Tô Vũ ánh mắt hơi đổi, đem bọn hắn tất cả biết được. Những người này mặc dù huyết mạch mỏng manh, nhưng mà cũng không có Đoan Mục tộc huyết. Vì bảo đảm đỉnh lỗ huyết mạch thuần túy, Đoan Mục tộc cũng không phải là can thiệp những thứ này Thái Âm hậu duệ, chẳng qua cũng không có ưu đãi, chỉ là cho một mảnh đơn sơ đến cực hạn Thái Âm chân kinh luân hải quyển cho bọn hắn, dùng để phân biệt huyết mạch người. Đem trên người mình hỗn độn vụ hải tiêu tán, Tô Vũ lộ ra chân dung, thần sắc nhu hòa nói ra, "Đi thôi, các ngươi không phải nô tộc, tương phản, huyết mạch của các ngươi là cấn huy hoàng cùng vinh quang." Nhìn Vân Hải lôi giới trung ương tiên nhân, những thứ này thanh niên nam nữ thần sắc ngốc trệ, khó mà làm rõ vị này tiên nhân lời nói. Bọn hắn cổ sử ghi chép, chính mình tiên tổ là thần tộc nô bộc, vì làm tức giận thần nhân mới bị biếm hạ giới, làm nô tài hậu nhân, không được ngỗ nghịch thần tộc. Mà vị này tiên nhân lời nói để bọn hắn có chút mê man, huyết mạch là cấn huy hoàng cùng vinh quang, nô bộc có những vật này à? Mà vị kia gầy yếu thiếu nữ nhìn chăm chú Tô Vũ, trong mắt lệ quang lấp lóe, phảng phất muốn đem cái tràng diện này là cấn ở trong lòng. Sau đó một hồi tử kim phong yên thổi qua, đem những người nhỏ yếu này đem lại phương xa. Quỷ Tuyết còn đang suy nghĩ vị kia tiên nhân lời nói, liền bị một hồi không gian truyền tống đảo loạn ý nghĩ. Đợi nàng lần nữa mở ra, một vị xinh đẹp nữ tiên người đang đánh giá lấy bọn hắn, một bên còn có cái dung nhan mỹ lệ thiếu nữ. Quỷ, uy, Đoan Mục tộc thật chứ đáng hận, dám nuôi nhốt nhân hoàng hậu duệ. Dương Di bận dụng thần thông, biết được những người đáng thương này thân thế, trong mắt mang theo một tia thương hại. Thái Âm nhân hoàng cùng Thái Dương nhân hoàng có công với nhân tộc, phía sau duệ lại như thế thê lương. Thái Dương thần giáo còn không có diệt tuyệt truyền thừa, đến nay còn tại, mặc dù nhỏ yếu, nhưng mà huyết mạch vẫn còn tồn tại. Mà Thái Âm thần giáo bị Đoan Mục tộc tu hú chiếm tổ chim khách, hàng loạt tộc nhân bị tàn sát hầu như không còn, một số nhỏ huyết mạch tinh thuần người bị nuôi nhốt, là Đoan Mục tộc nô bộc. Nhưng mà càng làm cho Dương Di thất lạc là, những thứ này còn sót lại Thái Âm hậu duệ nhìn thấy chính mình về sau, thế mà toàn bộ quỳ sát xuống dưới, cung cung kính kính xưng hô chủ nhân. bởi vì bọn họ trong truyền thuyết nhiều lần cường điệu, nhìn thấy thần nhân nhất định phải xưng hô chủ nhân, không lại chính là đại tội. Nhìn những thứ này ngơ ngơ ngác ngác tộc nhân, Khương Đình Đình trong lòng rất khó chịu, nàng tiểu chạy tới, đem trên người mình một khối mặt dây chuyển thiên thanh mẫu kim vỡ xuống, đưa cho thiếu nữ. Đứng lên đi. Gầy yếu thiếu nữ có chút câu thúc, không dám nhận lấy mặt dây chuyển. Với lại cho dù bị Khương Đình Đình bị, nàng cũng không dám đứng dậy, lo lắng phía sau vị kia nữ tiên người tức giận. Nhìn thấy đám thiếu niên này thiếu nữ như thế dáng vẻ, Dương Di chố mắt, triển lộ ra một tia thánh nhân uy áp, vô cùng uy nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói, lên. Các ngươi tiên tổ là Thái Âm Nhân Hoàng, thống ngự qua thế giới này, là nhân tộc hoàng giả, là nhân hoàng hậu duệ, các ngươi không cho phép quỷ, đứng dậy. 8400 đại trường, coi như là bốn canh. Chương 443, nội tình xuất thế đoan một thủy tổ, 1, 1, chương 443, nội tình xuất thế đoan một thủy tổ, 1, 1, lôi quang hồ quang điện không dứt, giống đại dương mênh mông chút xuống, che cửu thiên, nguyên lai nguy nga hùng hồn Thái Âm thành tường đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một mảnh phá toái phế tích. Sương máu bành trướng, tích lưu thành hà, tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Một ít tiên đài cảnh tu sĩ lưu lại chân huyết tại tường thấp thượng nhấp nháy sinh huy, âm u ra còn có không bị chôn vùi hài cốt. Tô Vũ lạnh lùng nhìn về tòa cổ thành này, trong mắt mang theo một tia kiếm diễm, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Lần này hắn cũng không phải là quá nhiều liên lụy, thủ vững chính mình tiêu chuẩn. Từ bước lên con đường tu hành, hắn liền rất ít đối với phàm nhân ra tay, trừ phi một ít làm nhiều việc ác, chủ động trêu chọc hắn phàm nhân. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Tô Vũ chỉ dọn dẹp đoàn một tộc tu sĩ, mà trong thành còn có vài chục vạn không có bước lên con đường tu hành đoàn một tộc tộc nhân, đối với những người kia, hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Mười mấy bạn năm đến, đoan mục tộc hậu duệ số lượng tăng trưởng rất nhanh, trong đó tu sĩ chẳng qua là một phần bạn, thậm chí một phần 100.000, như thật muốn diệt tộc, tối thiểu muốn đổ sát mấy trăm triệu phạm nhân. Loại chuyện này Tô Vũ sẽ không làm, hắn cũng khinh thường đối với phạm nhân ra tay. Mà ngày xưa đoan mục tộc tàn sát nhân hoàng hậu duệ lại không chút nào lưu tình, trắng trợn liên lụy, ngay cả người bình thường đều không có buông tha, tạo ra vô biên sát nghiệt. Lúc này màn đêm buông xuống, nhưng mà đẩy trời lôi hải lại đem nơi đây hóa là ban ngày, vô cùng quang minh. Tô Vũ đặt chân nói không, sau lưng đạo văn lưu chuyển, cô động thành âm dương thần hình. Phù kim lộn sổ dương, trong hư không phát họa ra thần dương hình bóng. Vân trắng trải ra, tại thương minh hạ nguyện hóa thành âm nguyệt đạo hình. Thần dương, âm nguyệt luân chuyển, hóa thành kim mặc nhị sắc, đan dệt ra một tấm xưa cũ âm dương đồ, tại trên tiên vũ chìm chìm nổi nổi, cuốn vòng quanh hỗn độn quang, thần năng động vũ trụ, uy thế vô song. Ông, kim hắc âm dương đồ luân chuyển, mở mịt ra từng tia từng sợi hỗn độn quang. Tô Vũ ánh mắt lạnh băng, liên tục mở cung, không ngừng kéo động trong tay lam kim thần cung, trong chớp mắt vì thần niệm chi lực bắn ra một con cuốn lượn quanh ánh sáng màu lam lôi kiếp tiến vũ, diệt sát đoan mục tộc dư nghiệt. Không chỉ như vậy, phía sau hắn vô biên lôi hải vậy đang kích động, xen lẫn mở mịt ra hàng luồng thần lôi, là đoan mục thành hạ xuống đại kiếp. Xoẹt, một đạo lam mang bay ra, phong lôi chợt trận, sát khí kinh nói, bắn trúng một tòa thần cung, trong cung điện tất cả tu sĩ toàn bộ chết hết, mà còn sót lại phàm nhân nô bộc thì toàn thân run rẩy, vạn phần hoảng sợ. Đây là nguyên thần chi tiễn, không tác dụng tại vật lý cấp độ, chỉ có tu gia thức hải người có thể cảm nhận được cỗ này tiễn tức giận uy lực. Trong thành bên trong khu cung điện tu sĩ càng thêm sợ hãi, sôi nổi chạy ra cung điện, dựng lên thần vân, chạy tứ tán, hy vọng chạy ra một mảnh tìm đường sống. Nhưng mà bốn phía bị Nguyên Thiên đại trận cùng Vô Thủy sát trận bao phủ, căn bản không đường có thể đi. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời khắc, phương xa lại là một đạo như mộng ảo ánh sáng màu lam bay tới, trong nháy mắt diệt sát ba vị đoàn mục tộc tiên đại tu sĩ, sợ tới mức cái khác đoàn mục tộc tộc nhân kêu rên không thôi tế bái nội tình, bảo hộ tộc ta, chạm diện đại địch. Thấy các tộc nhân sắc mặt âm u, hoảng hốt lo sợ, Thái Âm thần giáo chấp pháp trưởng lao giống to, hắn âm thanh rung thiên địa, chấn người nguyên thần sắp nát. Bởi vì vị trưởng lão này địa vị, tộc nhân khác miễn miễn cưỡng lên tinh thần, bắt đầu tụng niệm kinh văn, hy vọng cổ tổ khôi phục, diệt giết địch thủ. Nhưng mà sau một khắc, một đạo khủng bố vô song tiễn khí bay tới. Một đạo kêu rên về sau, vị này chấp pháp trưởng lão rơi xuống thiên không, tại chỗ vẫn là cổ tổ, mời khôi phục đi, che chở Thái Âm nhất mạch. Kiến thần giáo trưởng lão liên tiếp chết đi, đoan một tộc nhân đại hống, tất cả đều tức giận. Địch thủ ra tay quá ác độc, chuyên giết tu vi cao thâm tiên đại trưởng lão, như vậy tiếp theo, không bao lâu, Thái Âm thần giáo rồi sẽ diệt vong. Trong đó một ít tu sĩ càng là hơn huyết khí dâng lên, phẫn nộ quát, ngươi dạng này tàn sát nhân hoàng hậu duệ, tương lai hội bị trời phạt. Ta tổ nhân hoàng có công với nhân tộc, hôm nay hậu nhân lại bị người tự dưng tàn sát, thượng thương không có mắt à. Nhân hoàng thủy tổ, xin hàng lên đồng nghiệp, chu sát địch tới đánh đi. Những tu sĩ này tiếng la khóc động tiền, không ngừng hô to Thái Âm nhân hoàng tên, hy vọng tiên tổ hạ xuống thần tích, diệt sát địch tới đánh. Bọn hắn mặc dù họ đoan mục, nhưng mà nhân hoàng nhất mạch công chúa và đoan mục thánh nhân kết hợp, cho nên đoan mục tộc một thẳng tuyên dương chính mình kế thừa Thái Âm thần giáo pháp chế, thậm chí cảm thấy mình là Thái Âm nhất mạch người cứu vớt. Mặc dù bọn hắn vì nô phệ chủ, chiếm đoạt Thái Âm truyền thừa. Mặc dù bọn hắn chưa bao giờ tế bái Thái Âm nhân hoàng. Mặc dù bọn hắn đối với nhân hoàng hậu duệ cay nghiệt vô cùng, chỉ lưu số ít hạt giống giới nuôi, còn lại tu sĩ, tính cả phàm nhân, đều bị bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Cái này thanh tẩy sử dài đến vài vạn năm, bị tàn sát Thái Âm tộc duệ cộng lại khoảng chừng mấy chục ức. Nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ tự khoe là Thái Âm nhân hoàng hậu duệ, có thân là đế tộc cao ngạo tư thế, là Thái Âm vực danh xứng với thực chúa tể. Chuyện thế gian bản liền như thế buồn cười, vì hắc là bạch, lị san thành trích. Đã từng đế tộc đã trở thành bị giới nuôi nô buộc, đã từng nô buộc lại bình báo tự đắc địa cao cư cựu trọng thiên, cực điểm tàn khốc chương 443. Nội tình xuất thế đoan một thủy tổ, 1, 2, chương 443, nội tình xuất thế đoan một thủy tổ, 1, 2, vân đoan phía trên, nghe đến mấy cái này sâu kiến kêu gọi, Tô Vũ ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc lạnh lùng, yếu ớt nói, họ Đoan Mục chi ác, đây Kim Ô tộc càng động. Có lẽ là bởi vì có chút nguyên nhân, giờ khắc này, hắn đối với Đoan Mục tộc chán ghét cảm giác xông phá chân trời. Hắn vất ống tay áo một cái, trực tiếp lấy ra ba cây trong suốt long lanh, lưu động tử hàng ngọc tiễn, đây là vì Cửu Thiên Tử Ngọc Vương tế luyện thành thánh tiễn, một tiễn đủ để diệt sát một tôn bản thánh. Ngày xưa Thái Âm tộc làm sao lại như vậy để các ngươi tiên tổ thành thánh, ngay cả nô bộc chi tâm cũng không biết Tô Vũ có lạnh, lần nữa dương cùng, trực tiếp dùng tới thánh đạo ngọc tiễn, bắn ra một đạo kinh thiên tử hồng. Đang khẩn cầu Thái Âm nhân hoàng hàng linh mấy trăm tu sĩ thần hồn sắp nát, trong nháy mắt tan tác như chim mông, nhưng mà vừa phóng lên tận trời, một đạo tử mang thì hạ xuống. Lần này không còn là nguyên thần chi tiễn, phốc. Cầm đầu bảy vị tiên đài trưởng lão mặt lộ tuyệt vọng, sau một khắc đầu lâu phá thoái, mấy vị này tiên đài tu sĩ nhục thân thành bùn đất, trong nháy mắt mất mạng, đều không thể hét thảm một tiếng. Nhìn thấy các trưởng lão kết cục tất cả mọi người sợ hãi tới cực điểm, tất cả đều kêu lớn lên, nhưng mà thánh tiễn dư uy không giảm, trực tiếp đem những thứ này đoàn một tộc nhân bắn ra xương máu, hóa thành một đống tiếp hôi. Trời cao bên trong cái khác Đoan Mục tộc nhân tim mật một nước, một tiễn chu sát mấy trăm tu sĩ, vị thánh nhân kia thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Vì sao không dám chân thân đi bảo? Lê Tẩm bắt đầu thánh nhân. Một tòa u ám cốt trong điện, Thái Âm giáo chủ U Lãnh nhìn trước mặt cốt kính, trong mắt huyết mang dày đặc, toàn thân trên giới tản ra cực hạn hận ý, quả thực muốn xé rách hết thảy trước mắt. Hôm nay là hắn đời này điểm thấp nhất lúc, tộc nhân bị giết, thần giáo phá diệt, cỗ này hận ý dốc hết Bắc Minh chi thủy đều khó mà tiêu tan. Vị thần chủ này phía sau có một tôn to lớn kim quốc khối lỗi, phía trên khắc rõ sâu tận xương tùy âm lãnh cùng hàn khí, lưu động Thái Âm thánh lực. Khô lâu bên trong tản ra bén nhọn thái tố chi quang, bước vào thánh giai. Nay cố khôi lỗi là từ Thái Âm tộc tiền bối Lăng Tẩm bên trong đào ra thánh nhân thi cốt hợp lại mà thành, do chủ trì phản loạn Đoan Mục thánh nhân tự mình phá vỡ mộ cổ, trong đó thậm chí vận dụng một tôn thánh nhân Vương Thi Hải. Trải qua Đoan Mục tộc vài vạn năm tới tế luyện, tôn này cốt khôi đã ra đời thần niệm, cũng tương đương với một vị cổ thánh, với lại chiến lược cực cao, gánh chịu là Đoan Mục tộc sát niệm cùng ý chí. Chỉ nếu đối phương chân thân đi vào nơi đây, cố này chiến tranh khôi lỗi ra tay, phối hợp còn sót lại Thái Âm đế trận, cho dù là cổ chi thánh hiền cũng muốn đẫm máu. Đáng tiếc, đối phương gian xảo vô cùng, vì một đạo hóa thân diệt sát trước thay mặt giáo chủ, chân thân xa ngồi chân trời, vì thần cùng xa xa bắn giết Thái Âm thần giáo tu sĩ, thật chứ đáng hận. Tên tiểu bối kia khám phá bố trí sao? Thôi, chỉ có thể xuất thế. Cốt điện chỗ sâu, hàng khí bốn phía, ba bộ đen nhánh chăn băng quan tài đang nằm, cuốn vòng quanh hỗn độn băng, bốn phía hiện đầy màu đen thần băng, như là một tòa băng. Quan tài bên cạnh còn trồng hơn 10 gốc minh trúc, tản ra ma khí, nhìn lên tới vô cùng u ám, dâng lên vô cùng thô đen sương mù, ngưng tụ lượng lớn Thái Âm thánh lực. Bành! Trong đó một chiếc quan tài băng phong ấn bị để lộ. Trong nháy mắt bộc phát ra ngũ thải hà quang, sáng chói vô cùng, 7-8 viên to lớn thần nguyên bay ra, tỏa ra thần thánh tường hỏa khí tức. Một cỗ u ám khí tức âm lãnh phô thiên cái địa mà ra, sương mù màu đen tràn ngập, băng quan huynh tạc, đi ra một vị che kín nếp nhăn, tỏa ra hủ hủ khí tức lão nhân. Đầu hắn mang hắc kim quan, người mặc huyền long hắc nguyệt bào, ánh mắt tang thương, đứng ở trong bóng tối, như một vị tới từ địa ngục cổ lão thần chỉ, toàn thân bị nồng đậm Thái Âm thánh lực bao vây lấy. Cổ tổ, hậu bối bất lực, kinh động tổ tiên. Thái Âm giáo chủ trong mắt khốc lệ, vì sát tại trước cổ quan, ánh mắt phức tạp vô cùng, cũng không có vui mừng. Bây giờ thế cuộc quá mức gian nan, những kia bắt đầu tu sĩ nắm giữ đế khí, ngay cả Đà Dương Nguyên Thánh đều không thể ngăn cản. Lần này xuất thế cổ tổ chẳng qua là thánh nhân cảnh, cho dù cổ xưa nhất vị kia thủy tổ cũng không phải đại thánh, thực lực chênh lệch quá mức cách xa, làm sao có thể địch. Đây là tử cục, bất lực sửa đổi. Đoan Mục tộc lao tổ che lớp địa nhìn chăm chú cốt kính, nhìn ngoại giới đáng sợ lôi hải, chân mày nhíu rất căng, cảm nhận được một tia áp lực. Hắn một bên yên lặng vận chuyển huyền công, nhường trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, một bên trầm giọng nói, có thể để ngươi như thế bất lực, ngoại giới vị nào là lai lịch gì? Cái đó là Thái Âm giáo chủ ánh mắt run rẩy, xanh cả mặt nói, kia là đến từ Bắc Đầu đế tộc, nắm giữ cực đạo đế binh, liên hợp rất nhiều lô châu đại giáo, nói muốn vì quý tộc báo thù. Hừ, Bắc Đầu đế tộc, chẳng qua là giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân. Họ Đoan Mục lão tổ mắt phải một tiếng, hiện ra một vòng hắc nguyệt, trống giống vô cùng, giống một mảnh thâm thúy hư không, xuyên thấu qua mảnh này Thái Âm thánh nhân di cốt tế luyện thành thần kính, muốn dòm ngó ngoại giới địch đến khuôn mặt thật. Đang Dương cung cải tên Tô Vũ đột nhiên trong lòng rung động, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười lạnh nói, vụ trộm âm lãnh ngắc linh. Diệt. Hắn thét dài một tiếng, phát ra tử long hống, long ngâm chấn động trong nhân thế, truyền vang mấy chục vạn dặm, đạo kia vụng trộm thánh nhân thần niệm bị trọng thương, tại long ngâm tiên âm bên trong hóa thành một mịn. Không chỉ như vậy, tử long hống dư âm cũng giảm, trực tiếp hống chết rồi 13 vị Thái Âm thần giáo tiên đài trưởng lão. Làm sao có khả năng, tiên đài tam trọng thiên tu sĩ thế mà có thể thương tổn được ta? Cốt trong điện, ngân phát lao nhân khỏe miệng chảy máu, khí tức hơi có biến hóa, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn trên lôi hải hỗn độn thân ảnh. Chương 443, nội tình xuất thế Đoan Mục thủy tổ 2.1. Chương 443, nội tình xuất thế Đoan Mục thủy tổ 2.1. Đối phương thần lực mặc dù trầm trọng, nhưng mà bản chất còn đang ở trạm đạo cảnh, không có lộ sắc thành thánh lực. Nhưng lại như thế này càng khiến người ta khó mà tiếp nhận, đại thành vương giả có thể thương tổn được thánh nhân thất trọng tiên, đây quả thực là truyền thuyết thần thoại, chẳng lẽ lại là một Thái Âm nhân hoàng? Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Cho dù thật là một vị thiếu niên nhân hoàng, hôm nay cũng phải chết. Đoan Mục thánh nhân trong mắt hiện ra huyết mang, phất ống tay áo một cái, trực tiếp mở ra phía sau cùng cố kia cổ quan phong ấn. Kia cố hơi thở của băng quan kém xa một cái khác cố cổ quan, nhìn tới bình thường không có gì đặc biệt, lại có một loại phản pháp quy chân hàm ý trong đó chôn giấu lấy Đoan Mục tộc thủy tổ, chính là vị kia dẫn đầu Đoan Mục tộc trở mình, giết sạch Thái Âm nhất mạch ngon nhân, một vị thánh nhân vương cửu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào đại thánh cảnh tồn tại đáng sợ. Bọn hắn họ Đoan một năng lực vì nô tộc chi thân, phản vệ đế tộc, dựa vào chính là quả quyết. Hôm nay đại địch tới gần, vị này bắt đầu vương giả chẳng qua là tiên phong, với lại huyết khí thịnh vượng, lại có thiên địa đại trận gia trì, thần lực như vực sâu biển lớn, không phải hắn năng lực diệt giết được. Mà thủy tổ ra tay thì không đồng dạng, cho dù Thái Âm Nhân Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng chuyển thế, cũng không có khả năng tại Trảm Đạo cảnh hành kích Thánh Nhân Vương Cửu Trọng Thiên cổ lao tồn tại. Giả sử vị kia đế tộc Trảm Đạo vương giả nắm giữ đế khí, có thể lần này Đoan Mục tộc năng lực nhân hóa đắc phúc, thành là chân chính đế tộc, thậm chí có nhất thống tử vi tinh vực có thể ngày xưa ta trước tổ thành đạo, tại vô số dị tộc trong tay che chở nhân tộc, hôm nay hắn hậu nhân lại bị người tộc tiêu diệt, thật chứ buồn cười. Một vị huyết khí minh mông Thái Âm đệ tử bay ra, âm thanh thê thảm, nói ra tiếng lòng của mình, lập tức liền bị một đạo bén nhọn tiễn khí giết sát, hài cốt không còn. Giả lời nói hơn 10 năm, năng lực trở thành nói thật sao? Đáng tiếc, giả vĩnh viễn là giả, Đoan Mục tộc cái gọi là kế thừa nói, cũng chỉ bọn hắn cùng Thái Âm vực chỉ hạ những người phàm tục kia tin. Đi ra Thái Âm vực tu sĩ đều biết, Đoan Mục tộc tuyên dương những kia cổ sử chính là chuyện tiểu lâm, mặc dù e ngại hắn cường quyền không dám nói thẳng, nhưng mà ai sau lưng không căm ghét Đoan Mục tộc. Sinh vào bất nghĩa, lẽ ra chết bởi quất đủ. Tô Vũ thần sắc lạnh lùng, trong mắt hỗn độn hoa văn phun trào, nhìn lên tới thâm thúy vô cùng, vô tình cầm cung bắn giết Dương Nghiệt. Tòa cổ thành này hắn cũng cứ vào, trong đó có cấp độ càng sâu Thái Âm đế trận. Giả sử Đoan Mục tộc có hai kiện chuẩn đế khí, cổ thánh cầm chuẩn đế khí, lại thêm không chọn mện đế trận, cái này tổ hợp tuyệt đối khủng bố, ngay cả đại thánh đều muốn nhíu mày. Một đạo trường hồng có nhận, đi ngang qua trời cao, bắn về phía Thái Âm thần giáo tổ điện, trong đó sinh hoạt Đoan Mục tộc hàng loạt danh tộc. Cảm thụ lấy phá không mà đến Thái Tố Thánh Uy, linh quyết trong hàng loạt Đoan Mục tộc nhân thần sắc kinh sợ, có kêu khóc, có tuyệt vọng phát thiết, có kêu gọi cổ tổ, còn có không ngừng tế bái Thái Âm nhân hoàng, sống sợ sợ một bức sinh linh muôn màu đồ. Ngay tại Tử Ngọc Tiễn Vũ sắp rơi xuống, muốn tiêu diệt điện thứ nhất tu sĩ lúc, một cỗ chí âm chí hàn khí tức đang tràn ngập, không xa không đến, lạnh lùng thấu xương, ngưng luyện ra một bàn tay đen đùi, cầm cái kia cuốn lượn quanh hỗn độn quang thần tiễn. Chính chủ xuất hiện sao? Thật là biết nhẫn mại a, tộc nhân của ngươi đã héo tàn không sai biệt lắm. Ngoài thành, Tô Vũ cười lạnh, ngón tay buông lỏng, nguyên bản lam kim cung chỉ riêng hoa lấp lóe, hóa thành một thanh sáng chói thần kiếm, lưu động vạn vật mâu khí, mộng ảo vô cùng. Cái này thần binh bên trong xen lẫn bộ phận vĩnh hằng lam kim, với lại thân kiếm còn dung luyện 99 loại vạn vật mâu khí, lóe ra tinh thần sáng bóng. Lam Hà cuốn lượn quanh, mỹ lệ vô cùng, đủ để cho Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai phân thân dùng đến chuẩn đế cảnh. Một con Trảm Đạo cảnh sâu kiến, vậy dám tuyên bố muốn diệt ta Thái Âm nhất mạch. Hắc vụ nổi lên, một vị người mặc hắc nguyệt bào lão nhân đứng ở đằng xa hừ lạnh một tiếng, một cỗ lạnh leo thấu xương lạnh ý một hơi ở giữa tràn ngập trên trời dưới đất, đông kết vĩnh hằng, ngay cả không gian cũng bị đọc lại. Lão tổ mời ra tay, đời trước thần chủ đã chết trận. Mấy trăm vị Đoan Mục tộc tu sĩ than thở khóc lóc, quỳ rạp xuống đất, trong đó tu vi cao nhất người lại chỉ có Hóa Long cử biến, tiên đại tu sĩ đã bị Tô Vũ đồ sát hầu như không còn. Cố khí tức này so sánh ngũ thế đế huyết hậu duệ, Tô Vũ hơi nhíu mày, trong mắt đạo văn lưu chuyển, tách ra tiên quang, trong nháy mắt khám phá đối phương chân thân, lạnh lùng nói ra, ngươi bộ thân thể này hẳn là đoạt xá tới đi. Áo bào đen thánh nhân cười nhạt, lộ ra sâm bạch răng, cay nghiệt nói, ta một đời kia vừa vận đụng phải một huyết mạch phản tổ nô tộc, nếu như không có bộ bảo thể này, có thể ta phá không mở được thánh đạo thiên quan. Ngươi ngược lại là thành thật, cùng ngươi những thứ này vô sỉ hậu nhân khác nhau. Tô Vũ vuốt ve lam kiếm, ánh mắt lạnh lùng, bao phủ tại hỗn độn vụ ải bên trong, cảm nhận được âm thầm hai cô minh mông thần lực. Một vị cùng Ngao Ly có chút cùng loại, một vị khác càng kinh khủng, đây Thánh Nhân Vương Cựu Trọng Thiên Viên Kiệu đạo chủ còn mạnh hơn, nhưng mà còn chưa tới đại thánh cảnh. Hừ, vô sỉ. Ngươi trẻ tuổi, ta những thứ này tộc trong thân thể vốn là có Thái Âm nhất mạch huyết, chẳng qua là dòng họ khác nhau thôi, ngươi luôn mồm nói muốn vì Thái Âm tộc báo thủ, bọn hắn chẳng lẽ không phải nhân hoàng hậu duệ? Đoan Mục thánh nhân hét lớn, hắn âm thanh rung trời, hỏi trời xanh, dường như muốn vì Đoan Mục tộc chính danh. Cũng đúng thế thật, Đoan Mục tộc nhân cộng đồng nhận biết, bọn hắn chính là Thái Âm tộc, là trên đời cuối cùng Thái Âm nhân hoàng hậu duệ. Chỉ cần chiếm cứ cái danh này, tương đương với một tấm nhân hoàng pháp chỉ, ai cũng không dám tùy tiện động đến bọn hắn. Tộc ta vốn là nhân hoàng chính thống, chúng ta mới là Thái Âm tộc, nếu không có họ Đoan Mục, nhân hoàng nhất mạch đã sớm đoạn tuyệt. Ngươi giết tộc ta nhiều như vậy tộc nhân, bây giờ cổ tổ xuất thế, tử kỳ của ngươi đến. Chương 443, nội tình xuất thế Đoan Mục thủy tổ 22, chương 443, nội tình xuất thế Đoan Mục thủy tổ 22, có thánh nhân cổ tổ che chở, còn sót lại Đoan Mục tộc nhân lá gan lớn lên, hướng Lôi Hải gầm thét, trong mắt tràn ngập đau khổ cùng vẻ oán hận cá mẹ một lứa, tử bi tập tục bại hoại đến tận đây. Tô Vũ lắc đầu, có chút bi ai, thế gian sự tình chính là như vậy, thường thường che kín hắc ám, nhưng người không biết làm sao. Nguyên bản thời gian tuyến bên trong, Thái Dương Thánh Hoàng lưu lại nhân bị chỉ đế tháp huyết chiến chí tôn, vì nhân tộc chạy hết một giọt máu cuối cùng, mà Thái Âm Nhân Hoàng thần chi niệm khôi phục, không có để ý hậu nhân, ngược lại hỏi A Di Đà Phật có phải nguy hại muôn dân. Hai vị này nhân hoàng cũng có chí lớn, nhưng mà vô tư người vẫn lại nhận rất nhiều không công chính. Trong nguyên tắc Đoan Mục tộc sống cực kỳ tối nhuần, Diệp Phàm không hề động bọn hắn, Thái Âm Nhân Hoàng thần chi niệm khôi phục không có hủy diệt bọn hắn, những kia tại hắc ám động loạn bên trong, các hô hào nói thẹn với nhân hoàng tử vi đại thánh, sau hắc ám động loạn cũng không có động đến bọn hắn. Vì mọi người báo tân giả, không thể làm cho hắn đông chết tại phong tuyết, khốn khó tại bụi gai. Nhưng mà tử vi tinh bực, vì nhân tộc mở thái bình hai vị nhân hoàng, phía sau duệ tất cả đều bị thảm. Người còn quá trẻ tuổi, thấy không rõ một vài thứ, cứu hận chẳng qua là tái nhận, huyết mạch mới là thật đế, giả sử hủy diệt tộc ta, Thái Âm nhất mạch liền thật sự tuyệt tự, ngươi tất nhiên tôn sùng Thái Âm nhân hoàng, đạo lý này ngươi nên hiểu. Đoan Mục thánh nhân thần sắc cung dung, đứng ở cổ lão thần đỉnh đầu tượng, cùng Tô Vũ nói: "Thật sao?" Nhìn đối phương đã tình trước dáng vẻ, Tô Vũ cười nhạt, đầu đầy tóc đen xóa ra, lọn tóc lưu chuyển lên hồng mang, sáng chói lại mờ ảo. Hắn kết xuất pháp ấn, một chốc trên người bay ra từng mảnh óng ánh hoàng vũ, giống phụ thêm một kiện chân hoàng giáp trụ, tỏa ra mỹ lệ xích hạ. Đây là Thương Nguyệt Thánh Vương tặng cho hắn Hoàng Vũ Tiên Y Liễu, là một kiện thánh vương binh. Tô Vũ cố này tiên tiên thánh thể đạo thai phân thân luyện hóa chân hoàng huyết, với lại dùng qua dược dịch thần hoàng bất tử dược, đủ để thúc đẩy cái này tiên y đi phụ thêm hoàng vũ chiến thứ nhất về sau. Theo thầm bên trong truyền đến cảm giác nguy cơ đại giảm, Tô Vũ lạnh nhạt nói: "Ẩn nút trong hư không hai vị, ra đi, ta sẽ không đi vào, các ngươi đại khái có thể thử một chút có thể hay không phá vỡ mảnh này đế văn sát trận. Sớm liền phát hiện ta sao, không hổ là bắt đầu cực đạo thế gia." Một đạo mục nát mà máu tanh khí tức từ trong hư không tràn ngập ra, âm linh hắc vụ phun trào, một vị sắc mặt trắng bệnh, tương tự khô lâu lão nhân đi ra. Hắn khí tức vô cùng suy yếu, trên đầu rất thưa thớt giữ lại vài con tóc, một đôi mắt hăm sâu, hiện đầy tơ máu, nhìn lên tới vô cùng dữ tợn. Vị này thánh nhân Vương Tam Trọng Thiên lão nhân phía sau còn đứng nhìn một đạo thon dài thân ảnh. Hà quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, từng đạo thái âm thánh lực cô động thành vô lượng thần hoàn, tách ra tiên quang. Một điều điệu thân ảnh biến mất trong hư không, tóc mây kéo cao, da thịt trắng hơn tuyết, toàn thân lưu động màu đen hàn khí, trong mắt ẩn chứa hai vòng hắc nguyệt, khí tức đáng sợ đến cực hạn. Huyết mạch của hắn đây vị thứ nhất còn cường đại hơn, gần như muốn so sánh Tam Thế Đế huyết hậu duệ. Vị này Đoan Mục tộc thủy tổ ánh mắt cay nghiệt, mang theo một tia hung ác nghiêm hiểm, khí tức nhiếp thế gian, hắn nhìn chăm chú vẩn quanh tại Tô Vũ bên người đạo văn, trong mắt có vẻ kiêng dè. Là bán bộ đại thánh, của hắn tầm mắt tuyệt đối khủng bố, cảm nhận được vô thủy sát trận uy lực, cũng không có tùy tiện ra tay, mà là không ngừng mô phỏng nhìn sát trận sắp xếp, hy vọng tìm ra trận pháp sơ hở. Không hổ là Đoan Mục tộc lão tổ, quả thực âm thế. Tô Vũ thi triển thời quang chi nhãn, nhìn ra lai lịch của đối phương. Loạn xá, tăng thêm có thể khiến cho nữ tu vĩnh bảo thanh xuân tiên ba, lại tham khảo trên người đối phương lưu động thái âm huyết mạch dây chuyền, hắn nên luyện hóa không ít thái âm chân huyết. Ý nào đó mà nói, người kia xác thực bất phàm, thủ đoạn vô cùng độc ác, vì nô bộc chi thân phản phệ đế tộc, sau đó lại mạnh cưới thái âm công chúa làm tiếp, nuôi nốt thái âm tộc người. Bây giờ nhìn tới, cái đó thái âm công chúa nên bị hắn đoạt xá, quả thực đây ngoan nhân nhất mạch còn ngoan nhân nhất mạch. Ngươi chính là Đoan Mục Hoàng Trung. Tô Vũ âm thanh mờ mịt, dò hỏi. Đoan Mục Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, tựa là bị người mở ra tim vết sẹo. Tên này là hắn vì thủ tín thái âm thánh nhân cố ý đổi. Không chỉ như vậy, ngày xưa thái âm thánh nhân vào cấm khu, bị gặp cường địch, mang thương mà về, vị này lang diệt khắp nơi tìm kiếm dược đạo thánh nhân, thậm chí không tiếc hiến ra bản thân thân nữ, để lấy lòng một đời kia viên tiểu đạo chủ thật vì lòng trung thành của hắn, mới lừa bịp thái âm thánh nhân, dẫn đầu tộc nhân giết vào thái âm thành, đem Đoan Mục tộc mang hướng đỉnh phong. Tất cả sau khi kết thúc, hắn mới đổi trở lại nguyên danh. Sau đó vì thoát khỏi bị thái âm thánh nhân bắn bị thương một thân, hắn đoạt xá thái âm thánh nhân thân nữ, đạt được một bộ ẩn chứa đế tuyết bảo thể, hoàn thành ngư hóa long một bước cuối cùng, một đường tu tới thánh nhân vương cựu trọng thiên, chỉ kém nửa bước có thể bước vào đại thánh cảnh. Chẳng qua là một góc không trọn vẹn đế trận, thật sự cho rằng có thể ngăn cản bản tọa. Đoan Mục Hoàng âm thanh cay nghiệt, trong miệng tụng niệm ra vô số phù văn, xương chán bay ra từng đạo hóng ánh thần niệm chi lực, trật tự chi liên cuốn lượn quanh, tản ra cực hạn âm hàn khí tức. Hai tay của hắn nhanh chóng múa, ý thủy liền vận dụng thái âm lục tiên thuật bên trong cuối cùng thiên chương. Âm nguyệt hữu tình, quang vũ như thác nước, từ trong hư không lộn xộn dương mà ra, vô số thái thủy dây truyền âm vang rung động, bộc phát ra trùng thiên chỉ diên mang, sáng chói như hoa, một vòng tàn nguyệt treo cao, vẩy xuống hàng luồng đen nhánh nguyệt quang, thái âm thánh lực lưu chuyển, dường như muốn tan rã thế gian tất cả tồn tại. Tại một vị Tam Thế Đế huyết hậu duệ trong tay, đạo này cấm kỵ tiên thuật uy lực cưỡng ép giận rồi, tan rã hư không, ăn mòn chỉ diên mang, đem thế giới tất cả chỉ diên thôn phệ ba canh. 6K chương 444, đóng đinh hòa chủ, 1, 1, chương 444, đóng đinh hòa chủ, 1, 1, hắc nguyệt nhẹ nhàng, chiếu phá vĩnh hằng, nghìn vạn lần lọn màu đen đạo tuyến phá không mà ra, cuốn vòng quanh từng kia từng sợi thái sơ chi quang, uy thế vô song. Cố này rồi rào khí tức đã tới gần đại thánh, liền tiên địa cũng có cảm ứng, huyền hóa ra đủ loại cảnh tượng kỳ dị, lục hợp bát hoang tràn ngập túc sát chi khí, để người sợ hãi. Ngay cả Tô Vũ đều có chút nhíu mày, thân thể có hơi rung động, bị cố này mênh mông thánh đạo uy áp khơi dậy tử kim huyết khí. Thực lực của đối phương có chút vượt qua hắn dự đoán. Thái tộc Thanh Huyền cùng Biên Kiệu Thương Nguyệt cũng là thánh nhân vương cựu trọng thiên tồn tại, tại Đoan Mục Hoàng trước mặt đã có chút ít thất sắc, khó mà so sánh cùng. Không hổ hủy diệt thái âm tộc đầu sỏ, quả thực bất phàm. Đông Minh của chỗ. Thái Dương Kim Điện bên trong, hỗn độn bản tôn chố mắt, lóe ra một tia u quang, nhìn hết tầm mắt đại dương mênh mông, tầm mắt rơi vào thái âm đế thành chỗ, Tây Nưu Hạ Châu sự tình cũng không dừng ra, thế hệ này yêu tộc cũng không có sinh ra thiên yêu, chỉ cần Đà Dư đại nhân cùng Lộc Tồn đại nhân lấy ra một tấm pháp chỉ, có thể tự vì truyền hịch mà định ra. Thương Nguyệt Thánh Vương thần sắc lạnh nhạt, hướng lên trên đầu ba vị tồn tại vái chào lễ. Đà Dư Nguyên Thánh khẽ gật đầu, trong mắt kim diễm bừng bừng, tỏ vẻ tán thành. Hắn trước đây cũng có nhất thống tử vi tinh vực hùng tâm, nhưng mà ra Đông Minh trận chiến đầu tiên liền bại trận, bị Vô Trần Hải Hỏa Ưu đánh lui, với lại Bắc Minh còn có một tôn đại côn, Lô Châu Thiên Ma đạo người, Nam Chiêm Đại Xuân còn tại, tứ châu tứ minh hợp nhất sự nghiệp to lớn khó mà thực hiện. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới từ hóa cấm khu, tại Đại Dư Tiên Đảo yên lặng khổ tu, hy vọng đi một cái mới nói. Hôm nay cầm trong tay cực đạo đế binh, trước kia những kia nan giải vô cùng nhân vật tất cả đều hóa khói, khó mà bị hắn để ở trong mắt. Nam Chiêm Bộ Châu linh khí gần như tuyệt diệt, với lại hoang cổ lâm hải trướng khí nồng đậm, không thích hợp tu hành, ta nể tình Nam Minh Hải xây dựng một chỗ phân điện là được, cũng vô dụng gây chiến. Trái liệt chi ba, Trường Sinh Thánh Nhân dùng châm trước giọng nói ra, điện hạ nghĩ như thế nào? Nhưng mà thượng thủ Tô Vũ thần sắc lạnh lùng, cũng không có đáp lại. Hắn vươn người đứng dậy, quanh thân quấn quanh hỗn độn vụ ti tiêu tán, đưa tay phải ra, lòng bàn tay xuất hiện một gốc xanh ngắt ướt át thanh liên, nhìn về phía một bên Đả Dư Nguyên Thánh. Thái Âm Thành bên ngoài, vô số hắc tuyến lộn xộn dương, cùng vô thủy sát trận va chạm tại tất cả, một sát na quang mang đại thịnh, hỗn độn bành trướng, bộc phát ra đại phá diện, mấy vạn dặm hư không sụp đổ, tạo thành từng cái vực sâu hắc ám. Đoan Mục Thủy Tổ hai tay huy động, một kích phía dưới, trực tiếp đánh nát mấy chục viên trận văn ngọc phù, gần như so sánh sơ giai đại thánh, nhường tiên thiên thánh thể đạo thai phân thân một hồi tim đập nhanh, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Hai bên cảnh giới kém quá nhiều rồi, nhưng nếu không có đế trận cách trở, không hề nghi ngờ, đối phương đưa tay liền có thể trấn áp hắn, không có cái thứ hai có thể. Nhìn thấy đế trận đạo văn không ngừng ma diện, Đoan Mục tộc tộc nhân lộ ra nét mừng, nguyên bản đánh mất dũng khí lại hồi đến, đối với bầu trời tức giận mắng không ngừng. Ác tặc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vừa nay bắn giết ta thân tộc, hiện theo ý ta ngươi làm sao phép lối? Đoan Mục tộc hai vị thánh nhân cũng không nhiều lời, chính đang thi triển thiên mục, nhìn chăm chú chiến cuộc, xác định thủy tổ ở vào thượng phong mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn kinh thường, kia phiến sát trận ngăn không được thủy tổ. Hắc Nguyệt Bào lao nhân trong mắt tỏa ra khát máu ánh sáng, cười lạnh nói, năng lực gặp phải một vị đế tộc thiên tiêu, nhìn tới lên trời hay là chiếu cố ta. Hắn luyện hóa Thái Âm tộc đỉnh lô, đối với đế huyết có đặc thù giám định phương pháp, mà ngoài thành người kia huyết mạch nồng độ tuyệt đối là hắn đời này chứng kiến thấy số một, có thể xưng đế tử. Cho dù cầm xuống hắn, cố kia bảo thể cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hốc mắt ham sâu, giống như khô lâu thánh nhân vương lạnh nhạt nói. Nghe được tiền nhân lời nói, áo bào đen lão nhân không để bụng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, cả người chuyển qua ngoài thành, trong tay xuất hiện một tòa 9 tầng cốt tháp, thanh quang yếu ớt, hướng Tô Vũ đánh tới. Vị thánh nhân vương kia vậy động, lấy ra một phương trong suốt long lanh mặt trùng, thái thủy dây chuyển quấn lượn quanh, thần năng động vũ trụ, cực kỳ cường đại. Đây là lão phu vì quý tộc thánh nhân chi cốt tế luyện ra được thánh binh. Môi hắn mấp máy, bí mật truyền âm, âm lãnh mà cười cười. Quang vũ tản mát, đạo văn lộn xộn dương, trận độ run rẩy dữ dội, phía trên chỉ riêng mang càng thêm ảm đạm, 9 ngôi sao lớn đã ma diệt 6 viên, địa mạch long khí không ngừng gào thét, bị Đoan Mục thủy tổ trọng thương, gần như tiêu tán. Không có mang đế khí sao? Đoan Mục hoàng ánh mắt cay nghiệt, dung nhan xinh đẹp thượng lưu động hắc mang, vừa thần thánh lại âm u. Tô Vũ nhìn cố này Thái Âm tộc công chúa nhục thân, trong mắt hơi có vẻ phức tạp, nghĩ tới Ngọc Nhi, Dương Di các nàng, trong lòng dâng lên một cỗ tín niệm, một cỗ thủ hộ thần tộc tín niệm. Sửa đường vô tình, một sáng bị thua, nỗ lực kết quả vô cùng thê thảm đau đớn. Loại đó kết cục, ngay cả suy nghĩ một chút hắn cũng đau lòng không thôi, không thể nào tiếp thu được. Nguyên bản hắn chỉ là muốn chứng đạo vĩnh hằng, hiện tại, hắn còn muốn thủ hộ thân nhân của hắn, bạn bè. Vì cái này, hắn vui lòng bỏ qua tất cả, dù là biến thành trong mắt thế nhân ma. Thấy Tô Vũ không đáp, Đoan Mục hoàng lạnh hừ một tiếng, âm thanh rất êm tai, yếu ớt nói, ngươi hẳn là một vị đệ tử, hoặc là huyết mạch phản tổ. Bộ thân thể này nguyên lai chủ nhân mặc dù không thể ngươi, nhưng cũng vượt xa một vương thể, người bình thường khổ tu mấy năm so ra kém nàng một nhật, đáng tiếc mọi thứ đều thuộc về ta, không chỉ là nàng, thân thể của ngươi cũng là ta. Bốn phía mưa đen gào thét, tiếng sấm ù ù, đen nhánh đạo tuyến phô thiên cái địa, cùng điêu khắc không thủy đạo văn ngọc phù không ngừng chiến đấu, hai vị khác Đoan Mục tộc cổ thánh thúc đẩy thanh khí, uy thế vô song, trấn áp cửu thiên thập địa, gần như đánh chìm Thái Âm vực. Tô Vũ thần sắc bình thản, đánh ra một đưa tay thức, trong chớp mắt lôi quang hồ quang điện bành trướng, rung động trong nhân thế. Đối phó kiểu này đoạt xá tu sĩ, lôi pháp kiếp hỏa cũng có hiệu quả. Chương 444, đóng đinh hỏa chủ, 1 2, chương 444, đóng đinh hỏa chủ, 1 2, thượng thường kiếp lôi. Tô Vũ hét lớn, toàn bộ mái tóc đứng đấy, cả người vòng quanh điện mang, đại đạo phù khắc che kín nhục thân, bộc phát ra đế huyết thánh hiền đại uy thế. Một chùm sáng chói chói mắt tự sắc điện quang nối liền trời đất, kinh khủng nhân gian giới, hướng vị kia áo bào đen tu sĩ đánh tới. Tại loại này lôi pháp áp bách dưới, Huyền Bảo Thánh trong lòng người rung động, cảm nhận được một cỗ đại nguy cơ, liền tranh thủ cửu trọng cốt tháp lấy ra. Bành! Từng đạo điện mang tung hành, vạch tìm tòi hư không, chỉ riêng mang nở rộ lại dập tắt, như từng đóa tiên ba nở rộ, khéo tàn, đáng sợ đến cực hạn, vậy nhanh đến mức cực hạn, mặc cho đạo kia thân ảnh màu đen làm sao tránh né cũng vô dụng, cuốn quanh lấy đế khí lôi đỉnh ánh sáng đánh trúng hạ thân của hắn. A tiếng kêu thảm thiết vang vọng chu thiên, máu và xương vẩy xuống, Đoan Mục Thánh nhân sắc mặt trắng bệnh, hơn nửa người hóa thành một biển, điệp huyết trường không. Lui ra, một mình ta đủ để trấn áp hắn. Sau khi thấy bối bị thương, Đoan Mục hoàng cho mày, quát lớn. Một đạo tử kim quang ảnh phá vỡ hư không, tản ra đủ để cắt vỡ trời xanh kiếm khí, xuyên thủng vị kia cổ thánh ngực. Tô Vũ hắc tóc rối tung, mang theo cay nghiệt, kiếm quang quét ngang, thôn vệ đạo tắc lộn xộn dương mà ra, đem đối phương luyện hóa thành một viên huyết đan. Chẳng qua hai chiêu, vị này đoạt xá qua năm đời đế huyết hậu duệ, tại trên thánh nhân lộ đi rồi rất xa một vị tồn tại, tại chỗ vẫn lạc. Gầy yếu lao giả sắc mặt tụ biến, cảm nhận được một cô to lớn uy hiếp, thân hình chớp động, về tới Thái Âm thành bên trong. Nhìn trong trận đạo kia chính đang mỉm cười hư ảnh, Đoan Mục hoàng chấn nộ, có chút khó có thể tin, hắn vô cùng tin tưởng trước mặt mình là một đạo chân thân. Nhưng mà hiện thực lại nói cho hắn biết, trong tộc vị thánh nhân kia cũng là bị đối phương chân thân đánh chết. Chờ ta bắt giữ ngươi, tất cả tự nhiên sáng tỏ. Đoan Mục hoàng bình phục tâm cảnh, hai tay tựa như tia chớp kết xuất phức tạp huyền diệu thủ ấn, theo tay hắn ấn hình thành, Thái Âm thánh lực giống như đại dương đổ xuống mà ra, hướng nơi đây ngưng tụ. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhận ra đối phương muốn thi triển thần thông. Thái Âm chỉ, bên mông Thái Âm thánh lực quái tụ, đem vùng trời này phủ lên thành hắc ám chi sắc. Sau một khắc, Ô quang bạch phá nói không, một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ ám ngón tay màu vàng nóng rơi xuống, như là ủng hộ thiên địa bất chu sơn trụ sụp đổ, thái sơ chi quang tiêu tán, trong nháy mắt phá toái vô số hư không. Thái âm nhất chỉ điệu vong hồn. Đoan Mục Hoàng kêu to, thon dài thân ảnh đạp không mà đi, có một loại đặc biệt ý vị. Theo ngón tay hắn đột nhiên đè xuống, một chốc, vân điên cái kia ám kim thủ chỉ đập vụn tất cả, mấy bạn dặm không gian tại thời khắc này vỡ nát, sơn hà nổ tung, giống như là muốn diệt thế đồng dạng. Cùng lúc đó, chính đang bố trí trận văn thanh khí hóa thân thức hải không còn, thần hồn bị mỗi loại thần thông định trụ, với lại không gian bốn phía lực lượng bắt đầu đánh chống gieo họ, hóa thành từng cây khó mà phát hiện ô quang tỏa liên, hướng thân thể hắn phong tới. Không đợi hắn phản ứng, cuốn lượn quanh ô quang thái âm ngón tay rơi xuống, trong nháy mắt liền diệt sát đạo này hóa thân, nhường tiên thiên thánh thể đạo thai trong lòng rung động, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Phải biết, thanh khí hóa thân trong thời gian ngắn chiến lực không kém hơn bản tôn, mà ở vị này Đoan Mục thủy tổ trước mặt, thế mà sống không qua hai hơi. Đem thân thể của ngươi cho ta đi. Đoan Mục Hoàng cười lạnh, xương trán chiếu sáng rạng rỡ, bắn ra hàng luồng tiên huy, ngưng tụ thành một cái thô to âm khí tỏa liên. Âm linh thai âm thánh lực cửa hàng, một chùm chùm sáng rực rỡ nở rộ, rực rỡ vô cùng, gắt gao khóa chặt tiên thiên thánh thể đạo thai phân thân, như là giòi trong xương, khó mà loại trừ. Khôi Tuyến, Tô Vũ đạp trên quang âm đột, chau mày, hắn tiêu diệt không ít Đoan Mục tộc nhân, biết rõ bộ tộc này chỗ đặc thù, thần hồn đây đục thân càng cường đại hơn. Chẳng qua giới hạn tại một ít chủ mạch, một ít nhỏ yếu Đoan Mục tộc nhân cũng không có loại tình huống này. Bây giờ nhìn tới, sở dĩ chủ tu thần hồn, có lẽ là vì tốt hơn địa đoạt xá những kia phản tổ thái âm tộc người. Một vị đế tử nhục thân, chỉ cần có hắn, có thể ta có thể đặt chân chuẩn đế cảnh. Đoan Mục thủy tổ mở miệng, trong mắt lóe ra tình mang, cho dù tâm cảnh như hắn, giờ khắc này vậy không khỏi kích động. Trước đây hắn sở dĩ phản loạn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bị cuốn ở thánh nhân tam trọng thiên, không được tiến thêm, mà bị kia thái âm thánh nhân thân lựa huyết mạch phản tổ, so sánh tam thế đế huyết hậu duệ. Sau đó hắn thành công tiêu diệt thái âm thánh nhân, đoạt xá thái âm công chúa, lại có được thái âm thần giáo các loại tiên chân, thuận lợi bước vào thánh nhân vương cựu trọng thiên. Nhưng mà đại thánh thiên quan quá mức gian nan, với lại âm dương có khác, hắn đối với bộ thân thể này độ phù hợp cũng không tính cao, mãi đến khi thọ nguyên gần, hắn đều không thể phá vỡ đại thánh cảnh, chỉ có thể mang theo tiếc nuối tự phong. Không ngờ rằng một thế này lại có một vị đế tử xuất hiện ở trước mặt hắn, đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Lao giả, thật sự cho rằng ăn chắc ta? Nhìn Đoan Mục Hoàng trong mắt lục quang, Tô Vũ cười lạnh. Chương 444, đóng đinh hòa chủ, 2, 1. Chương 444, đóng đinh hòa chủ, 2, 1. Chỉ có thể nói ngươi quá mức khinh thường, không để cho hộ đạo giả cùng đi. Đoan Mục thủy tổ trong lòng có chút khinh thường, những thứ này đế tộc tu sĩ trời sinh thì có một loại cao ngạo, hắn ngày xưa vị chủ nhân kia là như thế này, hôm nay vị này đế tử vậy là như thế này, thực sự là ngu xuẩn. Có thể chết ở thủy tổ trong tay, ngươi chết cũng đáng. Nhìn thấy không ngừng bỏ chạy tử kim thân ảnh, Đoan Mục tộc người quát lớn, trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt, rất muốn nhìn đến đối phương vẫn lạc dáng vẻ. Chưa trưởng thành lên thiên tiêu, chẳng phải là cái gì, đem ngươi tất cả giao cho ta. Đoan Mục Hoàng hai tay lần nữa kết xuất pháp ấn, toàn thân chạy xuôi thái âm thánh lực đều tuôn hướng tay phải của hắn, tỏa ra vô cùng đáng sợ ba động, hắc mang từng vòng quyết tán, tại bốn phía kết xuất hắc băng. Thái âm trưởng. Đoan Mục thủy tổ ánh mắt cay nghiệt, trong lòng bàn tay chín cái đế tự chỉ nổi, một trưởng vô ra, uy năng vô tận, gần như muốn hủy thiên diệt địa bình thường, ven đường bên trong vô số hư không từng khúc vỡ nát, bộc phát ra đại phá diệt thanh âm. Đại âm hy thanh, bóng tối bao trùm tất cả, thế gian tất cả chỉ riêng cũng bị dìm ngập, chỉ có con kia đen như mực trưởng ấn quét ngang vào cổ, mang theo nồng đậm tang thương chi khí, ầm vang rơi xuống, dường như muốn chôn xuống vùng trời này. Màu đen trưởng ấn chậm rãi rơi xuống, trực tiếp khóa chặt chính đang phi độn tử kim thân ảnh, tại trên người Tô Vũ ra chỉ một tia thời gian chi lực, nhường thân hình hắn chỉ trệ, tốc độ suy giảm. Cũng đúng thế thật thái âm trưởng chỗ đáng sợ, cùng thái âm chỉ hiệu quả như nhau. Khác nhau là thái âm chỉ vì hư không chi tuyến định thân, mà thái âm trưởng vì thời gian đạo tắc định thân, đây thái âm chỉ kinh khủng hơn. Đánh ra một trưởng về sau, Đoan Mục Hoàng lộ ra cười nhạt, cảm thấy mọi chuyện lắng xuống, cho dù là đế tử, cảnh giới chẳng qua chẳng đạo, làm sao có thể đào thoát lòng bàn tay của hắn. Vì hắn kín đáo tâm tư, nguyên lẽ ra không nên xuất hiện loại tâm lý này, nhưng mà thời gian đại đạo nhập môn vô cùng gian nan, hắn làm năm khổ tu 500 năm mới đưa thái âm trưởng đặt đến đại thành. Chỉ là chạm đạo tiểu bối, làm sao có thể ngăn lại cấm kỵ của hắn bí thuật. Lại là thời gian đạo văn. Tô Vũ trong lòng khẽ nói, trong tay hắn cũng chưa xong chỉnh thái âm lục tiên thuật, cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thái âm trưởng. Chẳng qua nếu là thời gian đại đạo, hắn hai mắt tử mang lưu động, mắt phải bên trong một đỉnh xưa cũng đại trung hư ảnh hiện lên, bộc phát ra có thể xưng kinh khủng tuế nguyệt đạo quỹ, sau đó phù văn mở mịt xen lẫn, ngưng tụ thành một sợi kiếm quang, mắt lạnh ảm đạm, tung tiên mà lên, đâm vào đen nhánh trưởng ấn một chỗ hoa văn bên trong. Ông, vô số gợn sóng huy động, hư không giống như đại dương tầng tầng mãnh liệt, nguyên bản uy thế vô tận, hủy thiên diệt địa giả tiên đại thủ ấn, tại một hơi sau đó đột nhiên vỡ nát, biến thành vô số đạo thì mảnh vỡ. Hỗn độn khí mãnh liệt, hà quang vận đạo, gần như muốn chiếu sáng mảnh này hoàn vũ. Làm sao có khả năng, lẽ nào là trong truyền thuyết thời gian chi thể? Đoan Mục thủy tổ trong lòng hoảng hốt, có chút khó có thể tin. Thiên hạ đại đạo, thời gian đại đạo huyền ảo nhất, không phải thánh giả ngay cả nhập môn cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói tinh thông, trừ phi là trong truyền thuyết thời gian chi thể, loại thể chất kia là thời gian đại đạo sủng nhi, mới có thể tại nhỏ yếu thời kỳ nắm giữ thời gian đạo tắc. Cái này chạm đạo tiểu bối đối với thời gian đại đạo lại có cao thâm như vậy lĩnh ngộ, không hổ là đệ tử cấp bậc nhân vật. Kẻ này chưa trừ diện, tất thành hòa lớn. Đoan Mục tộc thánh nhân Vương hít sâu một hơi, trong mắt tỏa ra lăng liệt sát ý với lại, một sáng năng lực bắt giữ đệ tử, cho dù Đà Dư Nguyên Thánh đích thân tới, vậy không dám tùy tiện động thủ. Giờ phút này đế trận đã phá toái, không có đế trận gia trì, đối phương chẳng qua là đợi làm thịt cừu non, chắp cánh vậy không bay ra được. Hốc mắt hám sâu lão nhân vừa xài bước ra, xúc địa thành thốn, hướng bầu trời bay ra, đạp trên cực tốc đuổi theo. Bên kia Đoan Mục thủy tổ vậy chặn ở Tô Vũ trước người, băng lam trong con ngươi tỏa ra sát ý, lạnh lùng nói ra, đế tử điện hạ, hay là ở lại đây đi, hôm nay ngươi giết ta nhiều như vậy tộc nhân, lẽ nào không nên cho lời giải thích sao? Nhìn trước sau hai tôn thánh nhân vương, Tô Vũ lắc đầu, cũng không có bao nhiêu vẻ khẩn trương. Rốt cục vẫn không thể nào đột phá bản thân, cho dù là thời gian tu hành chi đạo tiên tiên thánh thể đạo thai phân thân, vậy chạy không thoát một vị bán bộ đại thánh truy sát. Trong nguyên tắc, Diệp Phàm tại thánh nhân cảnh vì hành tự quyết tránh thoát khỏi cổ lộ bên trong đại thánh người chấp pháp. Bắt lấy hắn lại nói, một vị khác thánh nhân vương trên mặt che kín túc sát chi khí, đưa tay ở giữa một vòng hắc nguyệt dâng lên, thái thủy chi quang bành trướng, bộc phát ra ánh sáng vô lượng, nhất thức thái âm chỉ đánh ra, trực tiếp phong tỏa mảnh không gian này, nhường Tô Vũ không thể trốn đi đâu được. Tính toán thời gian, cũng nhanh. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhếch, nhìn về phía phương đông chân trời, mang theo một tia vẻ chờ mong, nơi đây rời thái âm thành khoảng chừng mấy chục vạn dặm. Thất lễ, đệ tử điện hạ. Đoan Mục thủy tổ thần sắc lạnh lùng, một trường gỗ ra, trong nháy mắt ánh trăng mờ mịt, tiên quang rung trời, trong bàn tay cuốn vòng quanh hắc mang, đóng băng thời gian không gian, hướng Tô Vũ khép lại, muốn đưa hắn bắt sống. Chương 444, đóng đinh hỏa chủ, 22, chương 444, đóng đinh hỏa chủ, 22, ngược lại muốn xem ngươi làm sao cầm xuống ta. Tô Vũ mỉm cười, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, thiên linh cái bay ra một chùm đỉnh hàng tiên quang, trong nháy mắt làm vỡ nát hai thức thái âm tiên thuật, cực đạo đế khí phô thiên cái địa, chấn vỡ thương minh, thần năng động chư thiên, xoẹt. Xích hà cuốn lượn quanh, nhiều đám tiên hỏa chảy xuôi, tiên hoàng trường âm, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, linh vũ bên trong có một phương tinh xảo hỏa lô chìm chìm nổi nổi, tỏa ra ánh sáng vô lượng, là cực đạo đế binh. Lão Thánh Vương kêu lên, da yếu thân thể tại run nhẹ nhẹ, có chút không chịu nổi chí tôn khí uy áp. Đoan Mục Hoàng trong hai mắt tinh mang lộ ra, càng thêm sáng chói, đối với Ly Hỏa Thần Lô có một loại phát ra từ nội tâm khát vọng, vậy có một loại bất đắc dĩ. Đoan Mục tộc cũng không có chuẩn đề khí, ngay cả đại thánh khí đều là từ trong Thái Âm tộc đoạt lại. Trước đây hắn vì tăng cường Đoan Mục tộc thực lực, ngay cả Thái Âm tộc tổ tiên Lăng Tẩm cũng chưa thả qua, đào mấy tòa Thái Âm thánh nhân mộ phần, nhưng mà chỗ sâu nhất đại thánh Lăng Tẩm cùng chuẩn đế Lăng Tẩm căn bản không phải hắn năng lực tới gần. Chính là do ở những nguyên nhân này, hiện tại Đoan Mục tộc cũng không có chuẩn đề khí, đối mặt cực đạo đế binh vô cùng bất lực. Hắc Phát thanh niên thần sắc bình tĩnh, trên người Hoàng Vũ chiến thứ nhất tỏa ra xích kim sáng bóng, lạnh lùng nói ra, nếu như không phải kiêng kỵ Thái Âm nhân hoàng lưu lại tàn trận, các ngươi cho là mình năng lực sống đến bây giờ. Vừa dứt lời, phương xa nói không phá toái, hai lọn thanh quang bạch phá vĩnh hằng, chỉ riêng hoa chiếu chư thiên, tượng hai đạo tia chớp màu xanh, vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng rơi xuống, hóa thành hai cây cuốn vòng quanh đế khí tinh thần chiến thương. Nhanh, quá nhanh, nhanh qua tất cả mọi người con mắt, nhanh qua tất cả mọi người phản ứng, ngay cả thánh nhân vương đều khó mà phản ứng, mũi thương cuốn vòng quanh tiên quang, vô cùng sắc bén, mơ hồ có bóng ánh thần huyết nhỏ xuống, tỏa ra khiếp người khí tức. Tại Đoan Mục Hoàng kinh sợ trong mắt, tinh thần trường thương phá toái hư không, xuyên thủng hắn tiên đài, vượt qua mấy chục vạn dặm, đưa hắn đính tại Thái Âm thành không trọn vẹn trên tường thành. Một vị khắc thánh nhân vương thảm thiết hơn, tại trường thương tới gần lúc cơ thể trực tiếp nổ tung, hắn quá già rồi, huyết khí khô bại đến cuối cùng, không chịu nổi đế khí nhập thể, trước đây vẫn lạc. Thái Âm thành bên trong, một chùm kinh thiên thanh quang phá vỡ trời cao, đem một đạo thon dài thân ảnh đình chết tại phá toái trên tường thành, tỏa ra sát ý ngút trời. Máu đỏ tươi dọc theo màu bạc đoạt đòn khiên chạy xuôi mà xuống, nhìn thấy mà giật mình, trong thành còn sót lại Đoan Mục tộc nhân hãi hùng kết vía, đánh bạo đi qua xem xét. Đợi đến bọn hắn thấy rõ người chết khuôn mặt lúc, trong nháy mắt phát ra tâm chết đều rên. Thủy tổ, Đông Minh của chỗ, nhìn hoa trong gương, trăng trong nước bên trong cảnh tượng, Tô Vũ cười lạnh, trong lòng u sầu chi khí đại giảm. Kim điện trong những người khác vậy rất là nhạt, những người này đối với Đoan Mục tộc cũng rất xem thường, bây giờ đế tử nguyện vì Thái Âm thần giáo báo thủ, trong lòng bọn họ rất ủng hộ. Với lại, Tô Vũ cùng vị kia Thái Âm thể hứa hẹn nguyện cùng Tử Vi chư thánh cùng tham khảo Thái Âm tiên kinh, bọn hắn trên mặt cảm tình tự nhiên có khuynh hướng phe mình. Nguyên Thánh thần uy. Trường Sinh cổ thánh đứng dậy xu định nói, trong mắt mang theo một tia kính sợ. Tu sĩ khác vậy cùng kêu lên hô, Nguyên Thánh thần uy. Nơi này cách Bắc Câu Lô Châu chừng ngàn vạn dặm xa, cho dù có đế khí tương trợ, Đà Dương Nguyên Thánh vì Thiên Huyễn tinh thần hóa thành binh qua, đem cắt đứt vượt khoảng cách, trực tiếp đóng đinh một vị thánh nhân vương cựu trọng thiên cường giả, thật là đáng sợ đến cực hạn. Tiểu đạo mà thôi, không coi là cái gì. Đà Dương Nguyên Thánh cười nhạt, đệ quy ở trong tay Hỗn Độn Thanh Liên. Vừa rồi đúng là hắn vì đế khí đánh ra hai đạo khóa vực ánh sáng, diễn sát Đoan Mục tộc hai vị thánh nhân vương. Nguyên Thánh lập xuống đại công, đế triều có công tất thưởng thức, Thanh Liên đế binh cho ngươi lĩnh hội 2 tháng. Tô Vũ khẽ nói, thần sắc bình tĩnh. Nghe được câu này, Đà Dư ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó liền mừng rỡ, vẫy chào lễ đạo, đà tạ điện hạ. Ta tu vi còn thấp, Nguyên Thánh không cần đa lễ, ngang hàng giao nhau là đủ. Tô Vũ thái độ rất thấp, cũng không thịnh khí lâm nhân, vậy đáp lễ lại, luôn ngự vô cùng ôn hòa. Lễ không thể bỏ, vì điện hạ chi thiên tư, bước vào đại thánh cảnh dùng không mất bao nhiêu thời gian. Đà Dư Nguyên Thánh lộ ra ý cười, trong lòng rất hài lòng. Không thể không nói, vị này bắt đầu điện hạ có chút hoàn mỹ, đối xử mọi người ôn hòa. Bất luận là tiên đài nhị trọng thiên vương đẳng hay là đại thánh cảnh hắn cùng lộc tồn, đối phương thái độ đều bị người cảm thấy như một xuân phong, tăng thêm hắn bất tử dược hóa hình thân phận, ai biết không thích hắn đấy. Liên chiến chết tại Lô Châu Kỳ Minh, Tô Vũ vậy đưa về thi thể, với lại ban cho phía sau duệ một quyển đại thánh kinh, dặn dò Đà Dư các phương diện ưu đãi. Theo các loại phương diện mà nói, là kiểu này thiên tiêu hộ đạo, Đà Dư vô cùng vui lòng. Với lại hộ đạo độ khó cũng không tính cao, phổ thông tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của hắn, cho dù là đại thánh, hắn nắm giữ cực đạo đế binh, cũng có thể tùy tiện trấn áp. Nay vị điện hạ còn nói qua, giả sử thật có chuẩn đế đột kích, bắt đầu vị đại nhân vật kia tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến thì chút chuyện này cũng được. Nhìn Đà Dư trong tay thanh liên, một bên ngồi ngay ngắn Lộc Tồn Tinh Quân lông mày nhíu lại, cảm giác chính mình tổn thất một lần đế binh lĩnh hội. Vừa nãy thấy Tô Vũ hỏi Đà Dư, hắn mới không có mở miệng, sớm biết như vậy, hắn còn cố kỵ mặt mũi gì à, trực tiếp động thủ là được, hai cái thánh nhân vương tiểu bối. Nhưng hắn cùng tuyệt đỉnh đại thánh tranh phong, hắn có thể vết khí khô bại, cần đế binh trợ trận mới có thể chiến bại đối thủ, diệt giết hai cái thánh nhân vương, đối với hắn mà nói thoải mái tới cực điểm, căn bản vô dụng không bao nhiêu lực. Chương 445, mặt đại thái âm công chúa, 1, chương 445, mặt đại thái âm công chúa, 1, loang lổ tàn phá phế tích bên trong, một cái cuốn lượn quanh hỗn độn khí thiên huyền tinh hà thần thương đâm thủng hắc thạch, đem Đoan Mộc thủy tổ nhục thân đóng đinh tại ở đâu, phong ánh thái âm chân huyết trôi đầy đất. Đây là một chấn động lòng người cảnh tượng, một vị thánh nhân vương đỉnh phong cổ lão tồn tại, tại mạt pháp thời đại bị người đinh giết tại đây. Nghĩ đến đây, một ít không phải Đoan Mộc tộc tu sĩ trong lòng phát lạnh, vô cùng e ngại, sợ đế triều người đại khai sát giới, tiến hành đổ thành. Thủy tổ, tại sao có thể như vậy? Thủy tổ bại hu 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 cổ lão thái âm thành bên trong, vô số sinh linh kêu rên, không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Cổ sử bên trong từng đánh chết vực ngoại thiên ma, xương hùng nhất vực, trùng kiến thai âm tộc thần linh thế mà tại hôm nay vẫn lạc, đây là tín ngưỡng của bọn họ, nhưng ngày hôm nay vậy phá toái. Dấu ở cốt trong điện thái âm thần chủ cảm thấy vô cùng băng lãnh, lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng thủy tổ thế mà bại? Theo ba vị cổ chi thánh nhân vẫn lạc, phía thiên địa này lần nữa khôi phục bình tĩnh, màn đêm ở giữa khảm nạm nhìn từng viên một tinh thần, lưu chuyển lên màu xanh ánh trăng, mang theo một tia thê mỹ vận vị. Ngân dưới ánh trăng, một bộ xinh đẹp thi thể bị trường thương đinh chủ, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, tinh mâu bên trong lóe ra u quang, mê man nhìn qua hết thảy trước mắt. Phương xa, hỗn độn vụ ải lưu động, một vị ngân bảo nam tử đạp trên thời gian độ thuật, xúc địa thành tốn, một chốc tuấn di 10 vạn dặm, theo dị vực trở về. Nhìn Đoan Mộc Hoàng trong mắt quang Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, trong tay làm kim kiếm run rẩy, tách ra lang liệt kiếm khí, chẳng qua rất nhanh lắng lại. Đà Dư Nguyên Thánh cầm thanh liên đế binh một kích, không có chuẩn đế khí can thiệp, thánh nhân vương hẳn phải chết không nghi ngờ, không có loại thứ hai có thể. Không đúng, không phải hắn, là Tô Vũ suy nghĩ phi dương, nghĩ tới một loại khả năng, than nhẹ một tiếng, xương trán chiếu sáng rạng rỡ, giống như lưu ly, một chùm tiền quang bay ra, đã rơi vào thi thể chỗ mi tâm. Đây là Lâm Tự Quyết một loại khác cách dùng, câu thông văn vật, tỉnh lại tàn hồn, thân ở thiên địa, có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Mặc dù Tô Vũ trên người lầm chữ bí không trọn vẹn vô cùng, chỉ có một cái trật tự chi liên, nhưng mà tá vì độ nhân kinh tại gọi hồn chi đạo thượng cực kỳ bất phàm. Theo hoán hồn thuật gia trì, cỗ thi thể kia ánh mắt càng thêm linh động, một sợi hơn 10 vạn năm đoan hồn khôi phục, tỏa ra vô số đạo âm lạnh đoán độc thái âm thánh lực. Tô Vũ khẽ quát, hai tay huy động, câu ngay cả thiên hạ, tiếng răng rắc truyền ra, Đoan Mộc Hoàng lục thân xuất hiện đến không hết vết rách, sau đó giải thể, ở đâu nổ nát vụ. Trong nháy mắt toán khí ngút trời, một cỗ nồng đậm đến cực hạn hắc vụ mãnh liệt mà ra, trong sương mù hai đạo hắc mang xuyên thấu hư không, hướng Tô Vũ đánh tới. Đây là mấy chục vạn năm trước oan hồn, hôm nay hồn này trở về. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, trong miệng không ngừng tụng niệm nhìn độ nhân kinh toàn thân lưu động tiên quang, thủy thái diễm diễm, hóa đi đối phương oán hận trong lòng. Cuối cùng, hắc khí tiêu tán, nguyên bản âm lãnh bị thần thánh thay thế, một đạo hư ảo thần chỉ xung ra. Trong mắt mang theo thanh lệ, sâu kín nhìn mảnh trời này dưới, ánh mắt nhất chuyển, như là vài bạn năm như vậy xa xôi. Một chỗ màu xanh trên ngọn núi, đang trấn an những tia tiểu tu sĩ Khương Đình đỉnh trong lòng vang lên một thanh âm, sau đó bốn phía xuất hiện tử kim quan văn, đem bọn hắn tất cả mọi người chuyển qua thái âm thành bên trong. Phụ thân, tộc nhân thái âm công chúa thần sắc đau thương, trước kia vong tộc bỏ mình ký ức toàn bộ nổi lên trong lòng nỗi đau lớn. Công chúa, Đoan Mộc tộc hủy diệt, thái âm di hận hôm nay tiêu trừ. Tô Vũ dẫn động tiên địa bản nguyên chi khí, duy trì lấy đạo này tàn hồn không tiêu tan, giọng nói ôn nhu nói: Nghe được người trước mắt lời nói, Thái Âm công chúa ngắm nhìn một phía, trong mắt tuôn ra một tia bi ý, nàng vậy cảm ứng được những kia còn sót lại Đoan Mộc tộc nhân thể nội hỗn tạp thái âm huyết mạch. Đế tử đại ân, vì ta quý tộc hàng tỷ sinh linh báo thù, Thái Âm công chúa liễm tay áo vái chào lễ, sau đó ánh mắt lưu chuyển, nhìn chăm chú trước mắt đế tử, tinh xảo khuôn mặt lộ ra một tia lúng đồng tiền, giống đêm nói sáng tháng, tố liên nở rộ, rất mỹ lệ. Nàng rũa ra ngón tay ngọc, trong hư không cơ nhẹ, phát họa ra một đạo phức tạp huyền diệu phù văn. Tiểu này đã tỉnh, vốn nên hậu báo, đáng tiếc ta rất nhanh liền muốn tiêu tán. Tàn hồn thần sắc cảm đạm, nhìn xem Tô Vũ ánh mắt càng thêm nhu hòa, nhẹ nói: "Điện hạ, Nam Minh cực sử có tộc ta tiền bối một chỗ lăng thẩm, truyền thuyết cất dấu trong đó thành tiên bí ẩn, đây là cha ta bước vào cấm khu lấy được thông tin, này phù có lẽ hữu dụng." Dứt lời, nàng rũa ra trong suốt như ngọc tay phải, đem phù triện đưa cho Tô Vũ. "Những lời này ngươi hay là cùng ngươi hậu bối nói đi." Tô Vũ lắc đầu, trong lòng than nhẹ, nguyên bản diện sát Đoan Mộc Hoàng khoái ý vậy tiêu tán. Về phần cái gọi là thành tiên bí ẩn, Tử Vi cổ tinh vực quá lâu không có ra qua đại đế, chỉ cần cùng chí tôn có liên quan, đều là thành tiên bí ẩn. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã nghe qua mấy cái thành tiên đại bí thư, hơn nữa còn đều là thánh nhân nói ra được. Tô Vũ hắn tay áo bung lên, đem Khương Đình Đình cùng quý tộc hậu duệ mang ở đây, sau đó cùng Dương Di gật đầu thăm hỏi, treo lên ly hỏa thần lô, thần sắc lãnh đạm bước vào thái âm cổ thành. Bây giờ Đoan Mộc tộc thánh nhân vương đều vẫn lạc, cho dù có người chủ trì đế trận, hắn vậy không sợ hãi, đủ để trấn áp tất cả. Vị này thái âm công chúa chỉ lưu lại một chút thần niệm, chỉ vì lòng mang khắc cốt minh tâm cửu hận, cho nên tàn niệm chưa tiêu. Hôm nay tàn hồn khôi phục, cho dù Tô Vũ xuất ra bất tử thần dược, cũng không có khả năng cứu tính mạng của nàng, nhiều lắm là mấy canh giờ, người đáng thương kia liền sẽ đạo diệt, sẽ không lại xuất hiện ác ma, ta liều mạng với ngươi. Khắp huyết tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy Tô Vũ về sau, trong lòng hận ý ngút trời, lấy ra một cái thanh đồng chiến qua, hung hăng đánh xuống. Tô Vũ thần sắc lạnh lùng, bấm tay một chút, lưới mát thanh âm nổi lên, trực tiếp làm vỡ nát mâu đồng, sau đó cười lạnh nói, ác ma, ta vốn là ma, hôm nay liền để ngươi biết như thế nào ma. Hắn ánh mắt như lãnh điện, ngắm nhìn một phía, sau đó lạnh hừ một tiếng, tiền tự bí ngâm luyện được thần niệm gột rửa bản giảm. Nhất niệm kinh hoàn vũ, đem thành nội mấy ngàn đoàn một tộc tu sĩ toàn bộ trấn sát, chỉ để lại một ít không có làm quá lớn ác ngoại tộc tu sĩ. Từ hôm nay trở đi, nơi đây là đế triều cấm khu, kẻ tự tiện đi vào chết. Tô Vũ trong mắt mang theo lãnh ý, lạnh nhạt nói. Thái Âm thần giáo mấy cái khách khanh trưởng lao toàn thân run rẩy, bận rộn lo lắng bị sát xuống dưới, tâm thần đều nát, liên tục gật đầu, ngay cả lời nói không nên lời. Nhìn những thứ này tàn đảng, Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, không có tiếp tục mở sát giới, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Dương Di trong lòng than nhẹ, nhìn toàn thành máu và xương, làm vung tay một cái, đem tất cả đoàn mục tộc tộc nhân thi thân táng nhập ngoại vực một chỗ trong núi hoang. Thu hận đến tận đây tiêu trừ, đem những kia đoàn mục tộc phạm nhân mang đi đi. Chương 445, mặt đại thái âm công chúa 2, chương 445, mặt đại thái âm công chúa 2, váy trắng nữ thánh dặn dò một câu, sau đó bước đi nhẹ nhàng, đi theo Tô Vũ bước chân. Tàn nguyệt treo cao, tán lạc đầy trời ánh xanh rực rỡ, rối tung tại hai người đầu bay, giống một đôi bích nhân. Dương Di đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích, tại trong gió đêm ngoái nhìn thoáng qua bên kia thái âm công chúa, trong lòng sinh ra một chút thương hại, muốn hướng Tô Vũ mở miệng, nhưng mà lời nói đến bên miệng, lại tiêu tán. Đối phương bản chất chẳng qua một sợi tàn hồn, cho dù là đại đế phục sinh, cũng không có khả năng cứu tòa cổ thành này rất lớn, chiếm diện tích bao la, vô số cung điện còn đang nằm, không chỉ ngồi rơi trên mặt đất, ngay cả bầu trời vậy hiện ra từng tòa thần điện, cuốn vòng quanh thiên vân, lưu động tinh hà ánh sáng. Là một chỗ bất hủ truyền thừa, thái âm thần giáo, Đoan Mục tộc, tuyệt đối cường đại, ngay cả Tử Vi thần triều cũng xa kém xa, nhất là Đoan Mục tộc nội tình, hắn thủy tổ đủ để chống lại sơ giai đại thánh, với lại lại có đế trận gia trì. Thằng nếu không phải Tô Vũ vì tự thân làm mồi nhử, muốn hủy diệt Đoan Mục tộc độ khó không nhỏ, tối thiểu nhất muốn đánh nát thái âm vực, đem tòa này đế thành san thành bình địa. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ là ngoại bộ tường thành vỡ nát, trong thành thần khuyết bên trong, một tòa cổ xưa thần tượng đứng lặng tại thanh ngọc trên đạo trường, tản ra quang mang nhàn nhạt, phía trên có thái cổ thời đại khắc ấn cùng phù văn, điêu khắc nhìn nguyệt quế, ngọc thố, thần nguyệt và hình ảnh, rất bất phàm. Tôn thần này như là thái âm hậu nhân vì kỷ niệm thái âm tộc một vị vô địch chuẩn đế kiến tạo, xuất từ một vị đại thánh chi thủ, đáng tiếc niên đại vô cùng xa xưa, nhiều lắm là so sánh thánh nhân, với lại cần thái âm đế vết kích phát. Tô Vũ nhìn thoáng qua cao cao đứng vững cổ thần tượng, sau đó rộng rãi tay áo vung lên, đánh ra một mảnh hỗn độn quang trực tiếp phá khai rồi tòa này linh khuyết tầng nghĩ, bước vào một tòa bạch cốt điện đường. Nơi này là Đoan Mục tộc hạch tâm chi địa, cũng là hai cái kia tàn đảng ẩn tàng chỗ. Cong, một đạo âm lãnh kiếm quang phá vỡ hư không, vô thanh vô tức, kiếm phong nhỏ máu, tản ra đáng sợ khí tức, hướng Tô Vũ đâm tới. Dương Di ánh mắt sắc bén, huy động vân tụ, ngọc thủ nhanh chóng múa, trong bàn tay quấn quanh lấy đạo quang, kết xuất phát ấn, muốn ngăn lại một kích này. Nhưng mà Tô Vũ tốc độ càng nhanh. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, sau đó trên người bay ra từng mảnh sáng chói xích kim linh vũ, tại trong hắc ám xẹt qua một mảnh gợn sóng, trực tiếp làm vỡ nát trôi này cốt kiếm. Tiên quang trồi lên, chiếu sáng mảnh này cốt điện, đập vào mi mắt là một tôn mang theo hung lệ âm lãnh khí tức kim cốt khối lỗi, toàn thân lưu động thái tố tiên quang, trong tay hai thanh cốt kiếm đã nát một thành, hướng về sau phương rút lui. Đinh, kẹp lấy phá toái cốt phiến, cảm thụ trong đó tang thương khí tức, Tô Vũ than nhẹ, nói, tối thiểu là 30 vạn năm trước thánh nhân cốt. Một vị lão nhân lặng yên không một tiếng động đi tới, da bọc xương, trên người huyền áo sợi đã phai màu, hốc mắt hăm sâu, cơ thể khô bại, dường như mất đi sinh mệnh đặc thù, cầm trong tay một cái đấm máu sắc kiếm, vì một loại âm tàn góc độ đánh xuống, đây là một vị sắp tọa hóa thánh nhân, vì hư không chi đạo chứng đạo. Thực lực của hắn vô cùng kinh người, tại thánh nhân cảnh tuyệt đối tính cường giả, là từ trong thi sơn huyết hải leo ra cổ thánh, cũng không phải là đoạt xá đế huyết hậu duệ hạng người vô năng. Vị này giết thánh dấu ở mảnh không gian này, liền đang chờ giờ khắc này. Váy trắng nữ thánh đôi mắt đẹp ngưng tụ, trong tay hòa hợp tây hoàng đạo lực, một trường phái ra, trực tiếp chôn vùi hư không, hướng lão nhân đánh tới. Nhưng mà đối phương không chút nào tránh, trong mắt mang theo quyết tuyệt chi sắc, một kiếm đâm ra, thẳng tiến không lùi. Đệ tử, cùng lão phu cùng một chỗ đi. Lão nhân đũ lánh nói. Nhưng mà một mảnh đỏ thắm hoàng vũ bay qua, xích hà cuốn lượn quanh, Tô Vũ toàn thân chạy xôi tiên quang, hoàng vũ chiến thứ nhất trực tiếp chặn một kích này. Hắn lạnh lùng nhìn về tôn này cổ thánh, trong tay áo sát kiếm vung lên, đánh xuyên đối phương tiên đài, như mộng ảo ánh sáng màu làm chớp động, vị này lao thánh nhân trực tiếp vênh tạc, thi hài hóa thành kiếp hôi, biến mất tại trên đời này. Giết. Âm khí phát động, bên kia đang thao túng cốt khôi thái âm thần giáo sắc mặt u ám, trong mắt có vẻ điên cuồng, hung hãn không sợ chết địa đánh tới. Dương Di một trường gỗ ra, thi triển hư không kinh bên trong vô thượng bí thuật, trong nháy mắt trong hư không đạo tuyến rời rạc, mở mị sen lẫn thành từng cây hắc tuyến, định trụ tôn này thánh cốt khối lỗi, mặc cho hắn dễ dụa như thế nào cũng vô dụng. Nhìn thoáng qua kim cốt thánh khôi, Tô Vũ lấy tay một nhiếp, đem cốt khôi bên trong thái âm thần chủ chụp tới. Ma đầu, hôm nay ngươi diệt ta họ Đoan Mục, ngày khác cũng sẽ có người diệt đi ngươi tộc đàn. Ha ha ha, thái âm thần chủ cười thảm, không ngừng mà người rủa. Tộc nhân tất cả đều vẫn lạc, thần giáo hủy diệt, hắn đã sớm không muốn sống. Muốn chết, rơi vào trong tay của ta, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Tô Vũ cười lạnh, cũng không có ngay lập tức giết chết hắn, hắn tay áo vung lên, đem một vị dáng người nổi bật áo bào đen thiếu nữ phóng ra. Thiếu nữ hắc phát tới eo, cơ thể huyết mạch rất mỹ lệ, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, đột nhiên vì nàng tăng thêm mấy phần thương cảm, làm cho lòng người sinh thương yêu. Nàng là thế hệ này Thái Âm thần nữ Đoan Mộc Tuyết, cũng là Thái Âm giáo chủ thân nữ, đứng hàng Tử Vi mỹ nhân bảng thứ 3, bước vào tiên đài bí cảnh. Nhìn nữ nhi bị bắt, Thái Âm giáo chủ ánh mắt lộ ra một tia ai sắc, hy vọng cuối cùng vậy tan nữa. Vừa nãy, hắn đem thân tử thân nữ đưa ra ngoài, muốn là Đoan Mộc tộc lưu lại một chi huyết mạch, mà bây giờ nữ nhi xuất hiện, hắn thân tử kết cục không cần nói cũng biết. Đây là độc thuộc về diệt tộc người đau đớn, đối phương tuyệt sẽ không lưu lại nam tính tộc duệ, mà nữ quyến vận mệnh vậy nhất định bị thảm. Phu thân. Đoan Mộc Tuyết trong mắt rưng rưng, cánh tay ngọc nhẹ nhàng bị tỏa liên trói buộc, hai cái thon dài đùi ngọc không ngừng dây rồi lấy, muốn tránh thoát mảnh này ra tỏa. Nhưng mà nàng chẳng qua tiên đài nhất trọng thiên, làm sao có thể chống lại đủ để diệt giết thánh nhân vô vũ, chẳng qua là phí công. Mắt thấy huyết nhục tách rời, sắp sinh tử cách biệt cảnh tượng, Thái Âm giáo chủ toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra một chút tuyệt vọng, nguyên bản kiên quyết đi tâm muốn chết đã lên, hắn ở trong nhân thế này còn có lo lắng Tô Vũ nhìn quanh mảnh này cốt điện, sở dĩ gọi nơi này vì cốt điện, vì tòa cung điện này vật liệu tất cả đều là sói mòn tinh hoa thánh nhân cốt. Hắn đi đến bàn bên cạnh, nhìn trên vách tường treo cổ đồ, lắc đầu, đây là vì thánh nhân ra tế luyện mà thành. Trên bàn còn có một cái trong suốt như ngọc bạch cốt chén nhỏ, cuốn vòng quanh thần hạ, tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng thần thánh. Bên kia còn có một cái bạch cốt quyền trượng, là một kiện vương giả thần binh, đầu bưng khảm nạm nhìn một đứa bé sương sọ, dâng lên nhìn ngũ sắc thần quang, vô cùng thần thánh. Quá mức, ngay cả nhỏ như vậy hài tử cũng không buông tha. Ngân quần nữ tử nhặt lên căn này bạch cốt quyền trượng, nhìn thuộc về hài nhi xương đầu, trong mắt có một tia sát ý đầy tuyệt đối là vừa ra đời hài nhi xương đầu, căn bản không thể là vật liệu lực ý, nhưng mà Đoan Mộc tộc tiên tổ hay là đem nó cùng thánh nhân cẳng tay tế luyện cùng nhau. Thấy vị này nữ thánh có chút không đổi, Thái Âm giáo chủ ánh mắt lộ ra một tia hung ác nham hiểm, cười lạnh nói, thắng làm đua thua làm giặc tôi, ngày xưa quý tộc nô dịch tộc ta trăm vạn năm, đây là bọn hắn nên trả ra đại giới, ta chỉ hận tiên tổ ra tay quá nhẹ, không có giết sạch. Đại giới? Tô Vũ phóng chén xương, ánh mắt như tử điện, trực tiếp xuất vào đối phương thức hải, hóa thành bảo liên, quất roi nhìn Thái Âm giáo chủ nguyên thần. Tối nay phía sau còn có một trường, ngày mai muốn về nhà, cho nên ngày mai đổi mới đặt ở tối nay. Chương 446, Tử Vi thần triều mỹ nhân bảng, 1, chương 446, Tử Vi thần triều mỹ nhân bảng, 1, A Thái Âm giáo chủ sắc mặt nhăn nhó, co rút, giữ tận vô cùng, thần hồn bị trọng thương, cảm nhận được cực hạn đau khổ, hận không thể chết ngay bây giờ đi. Phụ thân. Đoan Mộc Tuyết trong mắt rơi lệ, âm thanh bi thương, thê lương, sở sở động lòng người. Ngày xưa họ Đoan Mộc là Thái Âm nô bộc, còn có thánh nhân già, bây giờ Thái Âm tộc biến thành nô đãi của các ngươi, ngay cả một đạo cung cảnh tu sĩ đều tìm không ra đến, dựa theo kiểu này thù hận, các ngươi Đoan Mộc tộc cái kia bỏ ra cái giá gì đâu? Phải biết, ta kiểu này ma đầu còn buông tha các ngươi mấy trăm triệu huyết duệ, mà các ngươi lại đối với phạm nhân đại khai sát giới, tựa các ngươi tiên tổ cái loại người này, chết một vạn lần đều không đủ. Tô Vũ ánh mắt lấp lóe, sau lưng quang vũ thủy, bay ra từng mảnh trắng toát cánh hoa, một tôn thần thánh tường hòa hư ảnh theo chỉ riêng mang bên trong đi ra, trong miệng khẽ nói, tụng niệm ra vô thượng tiên kinh, hắn âm thanh động tiên lên dưới. Nguyên bản đau khổ không thôi Thái Âm giáo chủ ánh mắt dần dần trống rỗng, toàn thân lưu động tiên quang, tỏa ra một cỗ khí tức thần thánh, giống tiên nhân, ba hơi qua đi, hắn túi người quỳ xuống đất, cung kính nói ra, chủ nhân. Phụ thân. Đoan Mộc Tuyết ánh mắt run rẩy, đoán được một loại khả năng, cắn nát răng ngà, mặt mũi tràn đầy cừu hận nhìn Tô Vũ, nguyên bản dung nhan xinh đẹp bán độc vô cùng, điên cuồng địa quát tầm lên, ngươi cái này ma quỷ, ta vốn là ma. Tô Vũ nhìn dưới chân nô bộc, lạnh nhạt nói, thắng làm đua thua làm giặc, này là phụ thân ngươi nói. À, ngươi sẽ chết, tương lai khẳng định có người ra đây chẳng ngươi, diệt đi ngươi tộc đàn, giết chết ngươi được thân nhân, ta chờ. Đoan Mộc Tuyết trong mắt hiện ra u quang, vạn bệnh tiêu máu, không ngừng nguyền rủa. Đưa nàng dẫn đi. Tô Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Rất nhanh, vị này Thái Âm thần nữ liền bị ngân phát lao nô mang xuống dưới. Không muốn ngỗ nghịch điện hạ. Thái Âm giáo chủ trong mắt mang theo cảm thán, hắn vậy vô cùng tâm đau nữ nhi của mình, chẳng qua bây giờ hắn đầu tiên là Tô Vũ nô bộc, lại là Đoan Mộc Tuyết phụ thân, cho nên cho dù lại nhiều không đành lòng, cũng không dám cởi ra tay của nữ nhi trên chân chất gốc. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Nhìn kia xóa quen thuộc thần sắc, Đoan Mộc Tuyết mắt bạc bên trong mang theo điểm điểm lệ quang, hai mắt chua chua, khó bị tới cực điểm. Nàng nghĩ không rõ, vì sao thời gian một năm, nguyên bản huy hoàng Thái Âm thần giáo hủy diệt, huynh trưởng không biết tung tích, tộc nhân đều vẫn lạc. Nàng chẳng qua là đóng một lần quan, tất cả cũng không giống nhau, dạng này trên lệ cảm giác, quả thực muốn để nàng đạo tâm vỡ nát, tiên đài bên trong các loại thù niệm phụ trào, muốn hướng Tô Vũ báo thù bên kia. Thái Âm công chúa nhìn những thứ này nhỏ yếu tộc nhân, trong mắt vừa có tổn thương cảm giác vậy có vui sướng. Thương cảm là, làm năm cường thịnh, đi ra một vị nhân hoàng, mấy tôn chuẩn đế Thái Âm tộc, bây giờ thế mà chỉ có một vị tứ cực tu sĩ. Vui sướng là, thế hệ này ra một Thái Âm thể, với lại đối phương còn lưng tựa bắt đầu cực đạo hoàng triều, đủ để dẫn đầu quý tộc trở lại đỉnh phong, chấn hưng Thái Âm nhất mạch. Tiên tổ. Nhìn quang ảnh càng thêm ảm đạm Thái Âm công chúa, Khương Đình Đình trong mắt có vẻ bất nhẫn, nàng thở nhỏ song thân không tại, may mà có Tô Vũ cùng Dương Di một thằng sủng ái nhìn nàng, bọn hắn chính là thân nhân của nàng. Bây giờ, một vị huyết mạch bên trên tộc nhân xuất hiện, tướng tộc trưởng vị trí giao cho nàng, cũng đem chấn hưng Thái Âm tộc kỳ vọng ký thác ở trên người nàng, nhường nàng tâm trạng rất phức tạp. Một thế này, bởi vì Tô Vũ nguyên nhân, nàng đối với Khương gia không có gì lòng cảm mến, với lại nàng cũng hiểu biết chính mình cùng Thái Âm nhân hoàng thể chất giống nhau, sau đó lại tu luyện Thái Âm chân kinh đối với Thái Âm tộc có một loại đặc thù cảm tình. Hiện tại tiếp nhận thượng một vị Thái Âm công chúa nguyện vọng, nàng lại chỉ muốn rơi lệ, là một vị thân nhân mất đi mà bị thương. Phương xa, từng đạo thô to tiên quang bay ra, thanh, kim, bạch, lam, đỏ, chi sắc xuất hiện, từng đạo khí động chư thiên, niệm chấn hoàn vũ cổ lão tồn tại hạ xuống phân thần, tràn ngập cửu thiên thập địa, ngừng chân bầu trời đêm, chứng kiến nhìn giờ khắc này. Bên ngoài mấy vạn dặm, xa xa quan chiến bất hủ truyền thừa trưởng lão tất cả đều thất sắc, nhận ra những thứ này vĩ đại thân ảnh. Đại dư tiên đảo đảo chủ, Viên Tiệu Thánh Vương, Trường Sinh cổ đạo quan cổ tổ, Thiên Lang Sơn Thánh Hiển, Nhân Vương Điện bản thánh, Đông Minh Long cung Long rồng chủ, những thứ này ghi chép tại trên cổ sử tục danh, thế mà toàn bộ xuất hiện. Tinh không thâm thúy, trong đêm nu hòa, lưu động chỗ xa xa quan huy, như là không dứt nước chảy, có một cỗ mượt mà không thiếu sót hàm ý, đạo vận như vậy, sâu sắc vô cùng. Công chúa, chúng ta Tử Vi tu sĩ tất không phụ nhân hoàng nhất mạch. Trường Sinh Thánh Nhân băng cột đầu tử kim quan, trịnh trọng cam kết. Một thế này, Thái Âm tiên thể xuất thế, đế tộc giành lấy cuộc sống mới, có thể thượng thương nhất định tâm ý. Lộc Tồn Tinh Quân trong mắt hơi có vẻ phức tạp, hắn một đời kia cùng Thái Âm tộc hủy diệt thời gian cách xa nhau không lâu, chẳng qua cũng chỉ có hơi cảm khái thôi. Rốt cuộc, hắn là yêu tộc, nhân tộc nội đấu cùng hắn liên quan không lớn, trừ ra cảm khái hai tiếng nhân hoàng tuyệt tự, hắn có thể làm, cũng chỉ có diệt sát Đoan Mục tộc tu sĩ, cướp đoạt Thái Âm chân kinh là nhân hoàng nhất mạch báo thù Đà Dư Nguyên Thánh vậy hơi xúc động, hắn ngày xưa chém giết Đoan Mục tộc vương giả, đạt được không chọn vẹn Thái Âm truyền thừa, hiện sau Thái Âm duệ không dứt, chính dễ dàng giải quyết xong nhân quả. Nhìn chư thánh đủ lầm, Thái Âm công chúa có chút thất thần, sau đó lại lắc đầu, trong mắt mang theo thường cảm chi sắc. Nàng mất đi tại hoang cổ tiền thời đại, bị Đoan Mục hoàng đoạt xá, trong lòng mang to lớn oán hận mà chết. Bây giờ tàn niệm khôi phục, tận mắt nhìn đến thủ tộc hủy diệt, thân tộc còn tại, đây đã là lớn nhất an ủi. Nàng rất muốn cùng nhìn những thứ này tộc nhân cùng nhau trùng kiến Thái Âm tộc, đáng tiếc, thời đại này không thuộc về nàng, nhìn chính mình càng thêm ảm đạm thân thể. Thái Âm công chúa mang trên mặt một tia thoải mái, quay người nhìn về phía trong thành, trong lòng lẩm bẩm, đáng tiếc, vẫn là không cách nào báo ân, như thật có luân hồi, đời sau ta vui lòng biến thành ngươi tỷ nữ, hồi báo một thế này ân tình. Tại trong miệng của tộc nhân, nàng hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Không ngờ rằng hơn 10 vạn năm sau, còn có người tộc còn nhớ Thái Âm nhân hoàng, vui lòng hưng đa bình, vì đế khí là Thái Âm tộc báo thủ. Vị nào cũng không phải bởi vì lợi ích mà đến. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe mắt nàng trượt xuống một chuỗi bóng ánh quang châu, toàn thân giấy lên màu đen Thái Âm chân hỏa, tại yêu diễm tiên hỏa bên trong hóa thành cho tàn, như vậy giải thoát. Tiên tổ. Khương Đình Đình trong mắt rơi lệ, nàng duỗi ra hai tay, muốn tiếp được những thứ này nguyệt quang, nhưng lại như vất trăng trong giếng, những kia mở mịt quang mang không ngừng phất phới, theo gió mà đi. Dưới trời sao, Tô Vũ hỗn độn bản tôn trong mắt mang theo một tia thất lạc, hắn nghĩ muốn cứu vị này người đáng thương, nhưng mà thế giới này trưởng sinh pháp tắc không được đầy đủ, muốn cứu một sợi tàn hồn độ khó đây thành tiên còn khó. Giả sử là tiên cổ kỳ nguyên, có thể quỷ đạo cùng táng địa tu sĩ năng lực có biện pháp, nhưng mà hiện tại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiêu tán hỏi thế gian, ai có thể thành tiên tình mộng, ngươi không thể, ta không thể, chúng sinh đều tại một giấc chiêm bao bên trong đại dư tiên đạo bên trong. Tô Vũ nhẹ nhàng tụng niệm nhìn Thanh Huyền Thánh Nhân câu kia bác ngữ, đạo cung trung thần chỉ cùng đều lên quát hỏi trời xanh, mang theo một sợi đối với luân hồi không hoàn toàn ý niệm. Giờ khắc này, hắn dường như cảm nhận được gia thiên kỷ nguyên những ngày kia tôn, cổ hoàng, đại đế chế lốc, đối mặt thời gian, cho dù là cực đạo chí tôn cũng đành chịu. Chỉ có đạp phá tiết lộ. Hắn muốn dẫn nhìn mảnh thế giới này thành tiên, hóa giới này là tiên vực. Tô Vũ trong mắt bộc phát ra vô số hỗn độn đạo văn, cả người vô cùng uy nghiêm, cùng thiên địa vạn đạo hợp nhất, trong lúc giơ tay nhấc chân đạo vận lưu chuyển, tất cả đại đạo cũng tự chủ thần phục. Cửu thiên thập địa có cảm giác. Tử khí bốc hơi, to lớn tử vi tinh chậm rãi luân chuyển, bác minh của chỗ, một phương hải vực réo lên ồ ồ, như là thiên địa đang khóc, bộc phát ra kinh thiên thanh âm, dâng lên vô số tiên quang. Trong cung điện, ngân quang rủ xuống, điểm lành rực rỡ, một đoàn sáng chói ánh sáng lóa mắt đoàn theo hắn xương trán bên trong bay ra, vạn đạo minh, đạo quang sôi trào mãnh liệt, hỗn độn bộc lưu chạy qua, muôn hình vạn trạng, nhường trong điện quần tu tất cả đều thất sắc. Như thế kỳ cảnh, đây là Nhân Vương điện bán thánh toàn thân phát sáng, cảm giác tiên đài hoàn toàn tĩnh lặng, cả người gần sát đại đạo, cái hắn mấy ngàn năm thánh đạo trói buộc, bây giờ thế mà buông lỏng. Hắn nhìn thấy một tia hy vọng trở thành thánh. Còn lại tu sĩ vậy khiếp sợ không thôi, Viên Thiệu đạo chủ trong lòng kích động muôn phần, không khô chuyển huyền kinh, nghĩ phải bắt được cái này tuyến linh quang, phá vỡ thánh vương chi đạo, biến thành đại thánh. Chương 446, Tử Vi thần triều mỹ nhân bảng, 1 2, chương 446, Tử Vi thần triều mỹ nhân bảng, 1 2, hai vị này điện hạ cũng vô cùng ôn hòa, chiêu cáo của tu, nhưng có chỉ trưởng thái sơ, thành tựu đại thánh giả, đứng hàng hỗn độn điện, vẹn vẹn dưới đế tộc chí tôn trong truyền thuyết cổ trà thụ nội đạo, hoặc là trí tuệ bồ đề thụ. Tất chiêm dược thánh cùng mọi người điểm chú ý khác nhau, hắn càng để ý Tô Vũ người này, là trong truyền thuyết đạo chi nguyên. Trên bậc, Đà Dương Nguyên Thánh cũng có chút thất sắc, toàn thân cũng tại giang ra, thần hồn yên tĩnh quý nhất, lâm vào đạo cảnh, đối với đại đạo lĩnh ngộ càng sâu. Lộc Tôn Tinh Quân khẽ gật đầu, hắn cách Tô Vũ gần đây, không có gì ngoài những thứ này nồng đậm hoa văn đại đạo, hắn còn ngửi thấy một tia mùi thơm ngào ngạt thần dược hương khí, nhường hắn cơ thể run sợ một hồi, nhiều một tia sức sống. Tuyệt đối là bất tử thần dược. Đà Dư giết hai cái thánh nhân vương cũng có công, vì này vị điện hạ tính cách dường như xuất ra bất tử dược dược dịch khả năng tính không thấp. Thiên Lang tộc đại thánh trong mắt hiện ra tinh mang, nóng bỏng đến cực hạn, hắn đối với bất tử dược dược dịch khát vọng tuyệt đối vượt qua tất cả. Vị này cổ lão tồn tại ánh mắt chớp động, đem Tử Vi tinh vực tất cả mọi chuyện suy nghĩ một lần, có chút bất đắc dĩ. Quân hùng bỏ tay, trường kiếm không lợi. Tại Đà Dương Nguyên Thánh trấn áp Nam Minh về sau, còn lại vài vị cũng vô cùng khắc chế, phái ra con cháu lai sứ, bịt mờ biểu đạt thần phục tâm ý, không muốn động binh qua. Ngay cả Thái Dương thần giáo tìm không thấy chỗ trống, tại Tô Vũ tỏ vẻ muốn nâng đỡ Thái Âm, Thái Dương hai chi về sau, Trường Sinh, cổ đạo quan, Nhân Vương Điện và Bất Hủ Truyền Thừa cũng vô cùng tích cực. Trong đó Nhân Vương Điện nhất là thiết thực, một vị nội tình xuất thế, trấn áp thô bạo đang lưu đoạt Thái Dương Thần Giáo Truyền Thừa Kim Ô tộc đại thái tử Kim Hà Lưu Động, khi quang như tơ lụa, tại Thái Dương Kim Điện bên trong phát họa ra các loại tiên linh chi hình. Có vượng huyết dài, ngâm động cửu thiên, kỳ lân đang nằm, thủy thái lưu chuyển, chân long xé trời, gào thét nhật nguyệt, kim ô treo cao, chiếu phá vĩnh hằng. Mặc kim âm dương đổ sôi nổi mà ra, to lớn vô cùng, sau lưng Tô Vũ chậm rãi chuyển động. Nam tử tóc đen cùng đạo chi nguyên vừa vặn đã trở thành đạo đồ bên trong âm dương ngư mắt, tách ra ngàn vạn lần lọ đạo văn, mở mịt hỗn độn mục lưu, vẩn đãng vạn vật mâu khí, tỏa ra hàng luồng hơi thở của khai thiên tịch địa. Đây là cảm thụ lấy giữa thiên địa pháp tắc sinh động, Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ tới một không thể tưởng tượng nổi sự việc. Cửu thiên thập địa có hay không có linh? Như tại tiên cổ kỳ nguyên, thiên đạo chi linh hoạt là cửu thiên thập địa gốc kia thế giới thụ, viên kia tiên tụ đại biểu cho thiên địa ý chí, dị vực cũng giống như thế. Mà bây giờ là già thiên kỷ nguyên thời đại hậu hoang cổ, đạo tác cảm đạm, mặt pháp trường tồn, trường sinh pháp tắc không được đầy đủ. Nếu có linh, linh ở nơi nào? Đột nhiên, Tô Vũ thức hải bên trong hạt giống tinh thần thụ phun ra ngân quang, mỹ lệ rực rỡ vô cùng, đây trong vũ trụ tinh hà càng thêm sáng chói, hướng kim sắc nguyên thần bay đi, muốn chiếm cứ thôn thiên ma bình vị trí. Tinh thần bất tử thụ, ngươi nghĩ đến nói cái gì? Cảm nhận được thần dược hạt giống dị thường, Tô Vũ buông lòng ra ôm lấy thôn thiên ma bình hai tay. Đây tuyệt đối không phải hắn nhất đan, mà là vì phòng ngừa cấm khu chí tôn. Từ một lần kêu hoang cổ cấm địa bên ngoài tình huống ngoài ý muốn về sau, Tô Vũ liền cả ngày lẫn đêm ôm ấp thôn thiên quán, cho dù hiện tại có cái cửu lũ che chở cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc cái cửu lũ còn tại Niết Bàn, căn cứ thời gian, tối thiểu còn tốt hơn mấy năm mới có thể xuất quan. Chanh chanh. Hạt giống tinh thần thụ réo vang, tại Tô Vũ trong lòng bàn tay xoay quanh, tỏa ra ngàn vạn lần lọn thần huy, mênh mông vô cùng, gần như muốn để hắn trầm mê ở ngộ đạo cảnh bên trong. Tô Vũ nhìn xem trong tay màu bạc cổ trùng, trong mắt có một tia tìm tòi nghiên cứu tâm ý này gốc bất tử thụ nguyên bản Niết Bàn trọng sinh qua, chi sau phát sinh dị biến, lại Niết Bàn một lần, ngủ say tại hắn thức hải, cùng viên kia tử sắc đạo quyết làm bạn. Sau một khắc, hạt giống tinh thần thụ rung động, màu bạc ở bề ngoài tỏa ra từng vòng gợn sóng, để lộ ra một cô không hiểu ý áp, nhường Tô Vũ chấn động trong lòng, trịnh trọng vô cùng. Đây là dạng này đạo ngân, chư thiên đại đạo dấu vết. Tô Vũ trong mắt hỗn độn đạo văn lưu chuyển, cẩn thận nhìn chăm chú trong đó cụ thể hoa văn. Đây cũng không phải là giới này hỗn độn pháp tắc, mà là liên quan đến tiên đạo lĩnh vực hỗn độn đại đạo, chỉ là nhìn một chút, liền để hắn có đại thu hoạch, tất cả nguyên thần cũng tại giáng ra, thể nội hỗn độn bản nguyên chậm rãi luân chuyển, càng thêm không thiếu sót mà, hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa, biệt kín một tầng nhàn nhạt tiên đạo chi quang. Nghĩ đến bắt đầu hạt giống kỳ lần biến hóa, Tô Vũ chấn động trong lòng, hiện lên một có thể. Có thể, trong tay hắn này mai cổ trùng, kiếp trước là một khỏa thế giới thụ, cho dù không phải, vậy tiếp cận cấp bậc kia, nếu không thể nào xuất hiện chư thiên đại đạo dấu vết. Dường như cảm thấy được ý nghĩ của chủ nhân, hạt giống tinh thần thụ trong chớp mắt trắng toát bóng ánh, phun ra hỗn độn khí, phía trên đan dệt ra ngũ hành chi quang, âm dương pháp tắc, loang lộ tiên thiên hoa văn xen lẫn, ký hiệu dày đặc, phát ra kinh người ba động. Bành! Tiên quang bạch phá tinh không, tử vi tinh vực cũng đang biến hóa, thái âm tinh cùng thái dương tinh luân chuyển, nhật nguyệt cùng không, chiếu sáng khô tịch thái không băng lãnh. Một chỗ trồng mặt mũi tràn đầy ngũ hành cổ một tiểu hành tinh bên trên, một vị thanh bảo độc tí lão nhân ôm một phương thạch quan, hờ hững nhìn tinh thần, trong miệng lẩm bẩm nói, ai có thể táng ta tại cố hương đột nhiên? Xa xôi cực chỗ xuất hiện một sợi tử mang theo mênh mông khí tức, trong nháy mắt kinh động đến vị này cổ lao tồn tại, trong mắt của hắn bộc phát ra hai bó kim mang, vượt qua vô tận khoảng cách, cảm nhận được hơi thở của đế tinh. Một chỗ khác tinh không, một chiếc tử đồng cổ thuyền hiện đầy tuế nguyệt vết khắc, tĩnh mịch tím mắng, ảm đạm tới cực điểm, mọc đầy dỉ dấu vết, rách nát cổ xưa, trung tâm trong khoang thuyền cổ đang nằm 43 viên thần nguyên, tất cả đều hao hết tinh hoa. Những thứ này thần nguyên khối bên trong bịt lại một nhóm cổ lao tồn tại. Cổ khoang thuyền chỗ sâu, một phương trong thần điện, ba khối to lớn thần nguyên khối rung động nhẹ nhẹ. Trong đó một khối tại dạng nước, bên trong phong lại một tôn tà giống như thần tồn tại, tóc đỏ như máu, sinh ra ngàn cánh tay, bàn ngồi ở bên trong, như thiên thủ Phật đà mở dạng, cơ thể hiện lên màu đen, trừ ra sợi tóc là màu đỏ bên ngoài, cái khác mỗi một tấc da thịt cũng ô quang lấp lóe. Như thế rồi rào sinh linh chi khí, là một chỗ sinh mệnh nguyên địa. Vị này thái cổ tổ vương nóng nhìn tinh không, trong mắt mang theo một tia khát vọng, cũng có một tia thoải mái. Hắn cảm nhận được hành tinh lớn kia khí tức, thần nguyên phát toái, vị này đại thánh phá phong mà ra, phía sau ngàn cánh tay bộc phát ra thái sơ tiên quang, trực tiếp làm vỡ nát tất cả thần nguyên khối, khiến cái này đồng bạn khôi phục. Tử vi tinh vực trung ương, tử vi tinh luân chuyển, từng đầu thủy khí mạnh mẽ mà lên, vòng quanh cổ tinh xoay tròn, ba loại hoàn toàn khác biệt đạo tác lộn xộn dương, mặc, kim, đỏ tam sắc cuốn lượn quanh, viên này cổ lao đế tinh bao trùm. Đây là cực đạo lạc ấn, từng sinh ra cổ hoàng đại đế tinh thần, hội in dấu xuống theo hành tinh cổ này đi ra thành đạo giả đạo văn, nhận đế văn phù hộ, cho dù là chuẩn đế cũng khó có thể đánh nát. Mà tử vi tinh từng đi ra ba vị cực đạo chí tôn. Chẳng qua muốn kích hoạt tiểu này cực đạo lạc ấn vô cùng không dễ, tối thiểu phải đại thánh cảnh đế huyết hậu duệ thi triển bí pháp, nhưng mà giờ khắc này tử vi tinh như là khôi phục bình thường, phun ra nuốt vào nhìn tinh hà tinh hoa, khí động vạn cổ, để người run rẩy. Giả sử đế tinh có linh, tuyệt đối là thế gian đáng sợ nhất, một đám tồn tại, ngay cả chuẩn đế đều khó mà nhìn theo bóng lưng, rốt cuộc vũ trụ mịt mờ, cũng chỉ có chí tôn năng lực hủy diệt đế tinh. Thái Dương Kim Điện bên trong, Tô Vũ ngồi mà ngộ đạo, không ngừng nhớ lại trong đầu chư thiên đại đạo dấu vết. Chỗ này quang cảnh chỉ có một sát, lại in dấu khắc ở trong thức hải của hắn, nhường linh hồn hắn cùng nhục thân cũng tại thủy biến. Màu bạc mệnh biến khẩu, một gốc cửu diệp chân long dược vẻ ngoài nằm ngửa, đột nhiên, nó như là tỉnh ngủ một dạng, mở ra mắt to như nước trong eo, nhìn qua hỗn độn khổ hải, duỗi ra tay nhỏ, phát ra ia tiếng kêu, bắt đầu kêu gọi Tô Vũ. Nhưng mà cùng trước kia không giống nhau, hôm nay chủ nhân không có phản ứng nó. Cái này khiến nó có chút không vui, ngày xưa lúc này chính là nó liếm tử ngọc lúc. Chương 446, Tử Vi thần triều mỹ nhân bảng 2.1, chương 446, Tử Vi thần triều mỹ nhân bảng 2.1, tất nhiên chủ nhân không trả lời, chân long bất tử dược chỉ tốt chính mình động đậy, nó giãn ra thân thể, lộ ra tinh xảo xinh đẹp, giống hoàng đạo tiên kim thân thể, như cùng một cái chân long, toàn mệnh tuyền bay ra, xuyên qua khổ hải, bước vào đạo cung thần chỉ. Sau đó lại đi ngang qua đại long tích cốt, là Tô Vũ hóa long tích cốt tăng thêm một tia long khí, rực rỡ ngời ngời. Cuối cùng chân long nhảy lên, đăng lâm tiên đài, chui vào thức hải bên trong. Màu vàng kim nguyên thần chi hải bên trong, Tô Vũ cùng hạt giống tinh thần thụ cũng tỏa ra hỗn độn quang, thủy thái đang nằm, thần hà bạt loạn, lưu động như mộng ảo chỉ diên hoa. Một khối xưa cũ tử ngọc tại kim quang bên trong chìm chìm nổi nổi, tối tăm mờ mịt, tản ra từng tia từng sợi thần dược hương khí. Nếu như không có gì ngoài những thứ này hương khí, khối này cổ ngọc rất bình thường, không có gì lạ thường chỗ. Chân long thần dược nhìn thấy ngọc quyết, hai mắt sáng lên, long vị hất lên, hóa thân liếm long rồng đem tử ngọc ngậm trong cửa vào, sau đó rơi vào Tô Vũ đầu vai, tìm cái thích hợp góc độ, bắt đầu nằm long rồng một nhật tu hành. Chẳng qua mấy tức, kim sắc tiểu long mang theo một tia thỏa mãn, ngủ thật say, trong động, nó thành một cái rồng thực sự, đang hoành chiến lục hợp bát hoang, chém giết cương địch, tùy ý phi dương. Làm sinh như hy, chim nổi đạo sinh, đạo trùng, thì âm sinh thay đổi dần, nguyên này, dường như vạn vật chi tông, dương hóa chi đạo. Tô Vũ toàn thân quấn quanh lấy hỗn độn quang, toàn thân chỗ khiếu huyệt nở rộ, mở mịt ra âm dương sinh tử, 365 cái mặc kim hỗn độn đồ lưu động, thái âm thánh lực cùng thái dương thánh lực lẫn nhau bốc ra, hóa thành hỗn độn, mở ra cấp độ càng sâu biến hóa. Chẳng qua bức đạo đồ này cũng không viên mãn, thái dương thánh lực mặc dù hùng lực, lại khó mà so sánh thái âm thánh lực cực hạn, bị áp chế tại một đoạn, âm dương khó mà hợp nhất. Tô Vũ trong lòng than nhẹ, cảm thụ lấy trong cơ thể mình biến hóa, có chút tiến vời. Hắn nhìn thấy một cái đường tắt, một cái có thể trực tiếp thành thánh con đường. Vì thái âm, thái dương lịch luyện hỗn độn, hắn năng lực tại cực trong thời gian ngắn tiến nhập thánh cảnh. Nhưng mà đế kinh có thiếu, Tô Vũ cũng không có không thiếu sót thái dương chân kinh, cái này khiến hắn hỗn độn đạo có một tia không viên mãn cảm nhận được cỗ này thiếu hụt, hắn quả quyết bên trong gãy mất âm dương chỉ biến, vì bất diệt thiên công diễn hóa hỗn độn, tiến hành cấp độ càng sâu diễn hóa. Nữ đế thiên công gần như tiên kinh, vừa mới vận chuyển, liền tiêu tán ra ngàn vạn loạn tiên khí, mờ mịt như tiên, nhường hơi thở của Tô Vũ càng thêm linh hoạt kỳ ảo cả tiên. Hà quang cuốn lượn quanh, từng đóa đại đạo sen hoa đua nở, tiên linh quang ảnh xoay quanh bay múa, dương gia nhìn tiên tư, đẹp không sao tả xiết, lưu chuyển ra nồng đậm đạo quang. Thiên địa bản nguyên tinh khí mở mịt thành vô số nguyên lưu, ngập vào nơi đây, vị Tô Vũ cùng hạt giống tinh thần thụ tất cả đều hấp thụ, cái trước cảnh giới vậy đang nhanh chóng tăng lên, hướng thánh nhân cảnh tới gần. Tất cả đại dư tiên đạo biến thành một chỗ đại đạo nơi, kim điện bên trong, theo hóa long tu sĩ đến đại thánh, tất cả đều trầm mê tại ngộ đạo cảnh bên trong, bắt lấy lần này kỳ ngộ. Cùng trước đó khác nhau, kim điện chỉ có Tô Vũ cùng tiên tiên thánh thể đạo thai phân thân ngồi một mình, còn có vài quặng bất tử thần dược. Còn lại tu sĩ tất cả đều đi vào cái khác cổ điện bên trong. Một tòa tử ngọc thần khuyết bên trong, váy áo phất phới, làn gió thơm chợt chợt, nhan như ngọc, Tử Hà, Tần Giao, Ngự Tử, Diêu Hy, An Diệu Yiye, Thất Vĩ Bạch Hồ, Sở Nguyệt, Cơ Bích Nguyệt, Quý Thủy cung chủ mấy người cũng liệt tọa ở đây, không ngừng cảm thụ được đại đạo nhịp đập, hy vọng phá vỡ mà vào cảnh giới kế tiếp. Bởi vì Tử Vi đặc thù đạo vận, tiên hoàng phân thân đến lúc đem các nàng vậy mang tới đối mặt cái này kỳ cảnh, không ai đi truy cứu vì sao, cụ hiện đại đạo pháp tắc xuất thế, như không rất lĩnh hội, tuyệt đối phải hối hận cả đời. Như thế, đạo âm mấy tháng không ngớt, càng ngày càng nhiều tu sĩ đến đại dư tiên đạo triều bái, làm hết sức địa gần sát đạo nguyên chỗ. Theo thời gian trôi qua, tiên đạo bên trong không ít tu sĩ cũng phá vỡ mà vào xuống nhất cảnh, Trung Hoàng, Bắc Đế, Thiên Thanh Ngọc Long, Thất Vĩ Bạch Hồ, An Diệu Y Lì bọn người thu hoạch chỗ tốt rất lớn. Một tòa lơ lửng trong cung điện, Hạ Cửu Lưu đã liên phá thứ cảnh, theo Hóa Long đệ ngũ biến bước vào Hóa Long đệ cửu biến. Nàng một bên luyện Hóa Long thủy, một bên ánh mắt lấp lóe, mang theo dị sắc nhìn đạo kia thon dài thân ảnh. Càng xem càng muốn đem Tô Vũ ôm trở về đi, chỉ cho tự mình một người hưởng dụng nhiều nhất thêm cái sư tôn, không thể nhiều hơn nữa. Mới biết yêu thiếu nữ, trong lòng lòng ham chiếm hữu so với ai khác cũng mạnh, hướng Vũ Phi vậy phá khai rồi nhất cảnh, chẳng qua vẫn tại phủ đệ bế quan, lắng nghe đạo âm, hoàn thiện đạo quả của mình. Mà Vương Đẳng đã đi ra Hắc Ám Thần Kim Điện, muốn vì huyết chiến củng cố tu vi, hy vọng trong thời gian ngắn năng lực tới gần cảnh giới kế tiếp, như thế cũng có thể trở về, mượn đạo chi nguyên cùng hỗn độn pháp tắc phá vỡ đại quan, thực hiện tu vi tăng vọt tâm nguyện. Đảo bên ngoài, một đội do thánh người cầm đầu lĩnh, Trảm Đạo Vương giả là thánh chủ làm vũ khí nhân mã tuần sát tứ phương, cấm chỉ tất cả mọi người tới gần đại dư tiên đảo 10 vạn dặm, không tuân theo người giết. Đông Minh phía trên, vô số tu sĩ tranh độ, cũng tuân hướng kia phiến thần hải nơi, Hạ Châu Thiên Yêu hậu duệ, Tây Minh cổ lòng, Bắc Minh thủy tộc, Lô Châu ma tộc, tất cả đều đủ tụ tập ở đây, hy vọng tới gần đạo nguyên nơi. Trong đám người, hai vị tu sĩ ánh mắt sáng ngời, ngắm nhìn vương xa tiên đảo, trong mắt có vẻ khát vọng. Bên kia còn có hai vị tướng mạo bình thường, nhìn lên tới phổ phổ thông thông nam tử. Đông Minh cực chỗ 10 vạn dặm bên trong, vô số cung điện lầu các lơ lửng, cuốn vòng quanh tiên vụ, như có như không linh hoạt kỳ ảo, tản ra nồng đậm đạo quang, làm cho lòng người sinh hướng tới. Một tòa thanh kim cổ điện bên trong, tiên hoàng phân thân thần sắc cung dùng, hai tay kết xuất hoàng ấn, xích hà cuốn lượn quanh, vì bí thuật rèn luyện huyết mạch của mình, không tách ra khải bộ thân thể này tiềm lực chi môn. Đây hết thể cũng xe nhẹ đường quen, vô cùng thuận lợi, rốt cuộc đã không phải lần đầu tiên. Một lúc lâu sau, tiên hoàng phân thân toàn thân phát ra ngũ sắc tiên quang, sau lưng chân hoàng hư ảnh gào thét, tách ra bất hủ vật bị, để người ghé mắt. Cảm thụ tự thân huyết mạch chi lực, tiên hoàng phân thân khẽ gật đầu, hao phí nhiều như vậy tiên chân, đem đạo này phân thân để thăng đến trạm đạo cảnh, khó khăn lắm bước qua cổ hoàng tử cánh cửa, so sánh ngự tử. Mặc dù cùng thiên hoàng tử so ra kém rất nhiều, nhưng mà đây đã là hắn có thể làm đến cực hạn, còn lại chỉ có thể lưu lại chờ tương lai. Trong khoảng thời gian này, hắn phái ra một đạo phân thân cùng Diệp Phàm đi thánh nhai một chuyến, đạt được không thiếu chữ hành bí, chẳng qua vậy giới hạn tại này. Tại hắn tới gần thánh nhai lúc, phong thần bảng thần chỉ khôi phục, bất tử đạo nhân ngay cả lộ diện cơ hội đều không có. Mà Tô Vũ cũng đã nhận được phong thần bảng trả lời chắc chắn, đợi đến hắn tiến nhập thánh nhân cảnh, có thể đi Tử Sơn cầm một môn cửu bí. Cùng suy đoán của hắn một dạng, Vô Thủy đại đế cũng đã nhận được cửu bí, chẳng qua hắn không có đem cửu bí được toàn bộ. Bất tử đạo nhân nguyên thần bên trong chỉ có bát bí, lâm, vinh, đấu, giả, giai, đếm, chức, được, thiếu khuyết tổ tự bí. Chiếm được tin tức này, Tô Vũ vừa vui sướng vừa bất đắc dĩ. Mừng đến là có thể bạch chơi không thiếu sót lâm chữ bí, bất đắc dĩ là bất tử thiên hoàng thật sự tuyệt. Là của hắn tín ngưỡng thân, bất tử đạo nhân thế mà không có có hoàn hảo cửu bí, ngay cả phân thân cũng phỏng, thật có hắn, không hổ là vạn cổ hát thủ, giả thiên thấp xứng bản đồng nha. Lần này bỏ lỡ tổ tự bí đại nhân quả, ngày khác nhất định phải hoàn trả. Tại giữa Thái Dương Kim Điện, một gốc tử ý giản giáo vân vân kỳ lân dược vậy nghiêm túc ngồi xếp bằng, trong mắt linh động chi sắc càng thêm nồng đậm, những kia cành lá vậy bắt đầu thu lại, biến thành lân giáp, càng ngày càng có hơi thở của thiên linh. Cảm thụ lấy thần dược hương khí, một ít cổ thánh đều có chút ghé mắt, đem chú ý ném đến kỳ lân thần dược trên người, trong lòng khó mà bình tĩnh. Một gốc bất tử dược, trong truyền thuyết kỳ lân bất tử dược, cho dù ai nhìn thấy đều muốn rung động, bây giờ thế mà chân thực xuất hiện. Có thể, thật sự như hai vị kia điện hạ nói tới, đại thế đã mở màn, một thế này sẽ xuất hiện phi tiên chi cảnh mà ra từ vạn long xảo ngự tử vậy nhìn chăm chú kỳ lân thần dược, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu tâm ý, rất hiếu kỳ. Đã phá cảnh, lại không nỡ lòng rời đi cơ bích nguyệt đôi mắt đẹp run rẩy, nàng toàn thân bao vây tại hỗn độn khí bên trong. Nhìn chăm chú đạo quang bên trong đạo thân ảnh kia, trong lòng sinh ra một tia không nên có tâm tư, chẳng qua rất nhanh liền mà diện. 6 tháng tu hành, nàng theo tứ cực đỉnh phong bước vào hóa long đệ lục biến, tiến độ này tuyệt đối có 102 bắt đầu một đời. Chương 446, Tử Vi thần triều mỹ nhân bảng 22, chương 446, Tử Vi thần triều mỹ nhân bảng 22, mà ở Tử Vi tinh vực, nhìn quanh cả tòa cổ điện, cũng chỉ có bắt đầu mấy nữ tử so với nàng cảnh giới thấp, nơi này Tử Vi tu sĩ, yếu nhất đều là tiên đại nhị trọng thiên đỉnh phong thánh chủ. Còn có số lượng kinh khủng trạm đạo giả, tụ tập thánh nhân. Viên này đế tinh trực tiếp phá vỡ thế giới quan của nàng, trong lòng sinh ra một tiếng ngước nhìn. Tòa này kim điện theo liền đi ra một, đến bắt đầu đều có thể tung hoành nhất vực, ngay cả cực đạo thánh địa cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Vậy đúng là như thế, trong nội tâm nàng oán niệm dần dần tiêu trừ. Trận đánh lúc trước Tô Vũ, tối thiểu còn có hiện hách gia tộc làm hậu thuẫn, nhưng mà Tử Vi một nhóm, quả thực nhường nàng mở rộng tầm mắt. Ngự tử, đến đây đi. Nhìn thấy long nữ thuận lợi phá cảnh, Tô Vũ thần niệm truyền âm, bày xuống một phương bàn, thích ý hưởng thụ lấy. Trên bàn mọi thứ đều để người khó mà bình tĩnh, Nam Minh vô Trần Hải linh chất quả, một quả quả thực đủ để cho phàm nhân bước vào hóa long bí cảnh, với lại có thủy chi đạo thể, đối với thủy chi pháp tắc nộ tính tăng lên rất nhiều. Lô Châu Thiên Tịnh bực tử bồ hoa cùng bắt đầu thái sơ cổ khoáng hồng tùng nhũ dệt ra tới khăn trải bàn, tản ra xông vào mũi lưỡi khí, với lại đây thần nữ da thịt càng thêm mềm mại. Cựu thiên thần ngọc là chén ngọn, bắt đầu hỗn độn giới nhượng ra tới tiết hữu, tử bi thần châu làm tinh hoa quế làm ra bánh ngọn, bắt đầu bất tử sơn sản xuất ngộ đạo trà diệp. Những thứ này giai hảo cơ sở vật liệu cũng có thể làm cho đại năng công lưng, vô cùng chân quý, có cao hơn tác dụng, mà bây giờ chúng nó bị đè thấp hiệu dụng. Tác dụng duy nhất chính là biểu hiện tôn quý. Nguyên bản Tô Vũ còn không muốn như vậy, nhưng mà trường sinh thánh nhân có lời, cổ hoàng tử thân phận tôn quý, không như thế khó mà khuất phục của tu. Kết quả là, tại một đám thánh nhân mãnh liệt yêu cầu dưới, hắn bắt đầu đi vào ngập trong vàng son đế tộc sinh hoạt. Nói cách khác, hắn bắt đầu thoát ly bản tâm long khí lưu động, màu tím nhạt lọn tóc phiêu động, một vị cao gầy nữ tử đi vào nơi đây. Nâng bắt đầu, Tử Vi lực lượng bày biện ra đến sự vật nhường long nữ hơi kinh ngạc. Tiểu này tấm gương, ta chỉ ở phụ thân chỗ nào gặp qua. Nữ tử nhìn trên bàn nóng ánh trắng toát tấm gương, ánh mắt lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Rất nhớ lúc kia, chuẩn hoàng cung điện mới có sao? Đà dừa có lòng. Tô Vũ nhìn thoáng qua mình trong kính, lộ ra vẻ tươi cười. Đây là một vị nhân ngư tộc đại thánh hóa đạo sau lưu lại xương chán tế luyện mà thành dị bảo. Xương chán là tiên đại ở chỗ đó, đại biểu tuyệt quang, hiếm có nhất, dùng cái này mài kính, luyện thành trí bảo, có thể ngược dòng tìm hiểu ngày xưa đủ loại, tên là quá khứ kính, có thể chiếu rọi quá khứ. Chẳng qua kiểu này dị bảo đối với Tô Vũ không có tác dụng gì, hắn tiên thiên thánh thể đạo thai phân thân chạm đến thời gian đại đạo, mượn nhờ đế khí cũng có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ, không ngờ rằng ngươi một đạo phân thân cũng so sánh cổ hoàng tử. Nhìn tỏa ra tiên hoàng khí tức Tô Vũ, nữ tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, trước ngực phập phồng, giống xương tuyết ngón tay ngọc nắm chặt, có chút không bình tĩnh. Nói chưa dứt lời, nói Tô Vũ có chút bất đắc dĩ, ta dùng điêu thần hoa cùng thần hoàng bất tử dược hoàng châu, sau đó lại dựng vào các loại thiên địa tiên chân, mới miễn cưỡng đặt chân cổ hoàng tử giới hạn, nếu còn dừng lại tại đệ tam hoàng huyết, đều có lỗi với nhiều như vậy thần vận. Hắn uống vào một ngụm tiên hữu, cửu thiên tử ngọc trong bầu rượu sáng chói vô cùng, tách ra chói mắt tinh quang, giống từng viên một kim cương vỡ sắp xếp, mỹ lệ lại thần bí. Đây là đại dư tiên đạo Tử Vi tinh thần cây kết ra tới quả thực, có thể tăng trưởng tu sĩ đối với tinh thần chi đạo đã hiểu, cùng hỗn độn giới tuyển thủy ủ thành tiên tiểu mùi vị đặc biệt, để người khó mà di vãng. Ngự tử cung chủ khẽ mí môi môi đỏ, tố thủ xuất ra tử diễm thần ngọc chén nhỏ, liếm tay nào uống vào tiên tiểu, sắc mặt có hơi hồng nhuận, sau đó ngoái nhìn lại, nhìn màu vàng kim hải vực, ánh mắt lộ ra một tia ấm áp. Cảnh tượng như vậy, vô cùng như chính mình hồi nhỏ. Trước đây, phụ tôn vậy là như thế này cương triều nhìn nàng, đại thánh, thánh vương, các thánh nhân đi theo, tất cả mọi người vô cùng hữu hảo, đập vào mắt đều là mạnh khỏe tuyết nguyệt. Nhìn long nữ một bên mặt, Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói khẽ, có phải hay không nhớ tới thái cổ long đỉnh? Chỉ là nghĩ đến quá khứ một ít thời quang. Ngự tử lắc đầu, giọng nói hơi có biến hóa, trên mặt xuất hiện một tia khí khái hào hùng, không còn trầm mê ở trước kia hồi ức. Hai người đối ẩm, nói đến một ít thái cổ thời kỳ, trong lời nói bộc lộ ra một ít bí ẩn, nhường bên trái đứng hầu áo trắng cung nữ trong lòng nhấc lên sóng lớn. Nàng là Y Khinh Vũ sư muội, cũng là Quảng Hàn Khuyết trừ Y Khinh Vũ bên ngoài nổi danh nhất nữ tử, Tư Mộng, đứng hàng tử vi mỹ nhân bảng thứ 5. Đáng tiếc Bắc Minh một nhóm, nàng cùng Y Khinh Vũ đều bị bắt sống, đã rơi vào Tô Vũ trong tay. Một ít phổ thông đệ tử bị để lại chỗ cũ rồi, nhưng mà nàng cùng Y Khinh Vũ đều bị trục xuống, sư muội được bổ nhiệm bị tùy hành nữ quan, sư tỷ thì đã trở thành thị nữ, hai người cũng có quang minh tương lai. Phía bên phải nữ quan con ngươi vàng nhạt, sợi tóc ánh vàng rực rỡ, giống một mảnh hỏa diễm. Nữ tử rất trầm mặc, khuôn mặt vô cùng nhu hòa, mặc trên người một kiện tiên chú tiên dương quần, có một loại cổ điện đẹp, như là theo bích trong tranh đi ra người tới. Nàng là Kim Ô tộc tiểu công chúa Lục Linh, tại Tử Vi mỹ nhân bảng vị thứ 6. Tại cảnh ngộ rất nhiều biến cố về sau, vì để cho huynh trưởng mạng sống, vị này mắt vàng thiếu nữ chỉ có thể thần phục tại Bưu địch, đã trở thành hỗn độn đế triều bên trong một vị nữ quan. Trong đoạn thời gian này, Lục Linh gặp được rất nhiều kỳ quái, quỷ quệ biến ảo sự vật, thành đàn vương giả bản thánh, một tôn lại một tôn cổ chi thánh hiền xuất hiện, nhường nàng tâm cảnh càng thêm yên tĩnh. Hai vị đệ tử, nơi này còn có một vị cổ hoàng cháu gái, nàng kiêu ngạo đã triệt để phá toái. Cùng Cơ Bích Nguyệt suy nghĩ trong lòng khác nhau, vị này Kim Ô công chúa đối với bắt đầu tinh vực kính sợ không thôi. Cách đó không xa còn có một vị váy đen thị nữ, nàng mắt bạc hắt phát, vũ quan tinh xảo, dáng người cao giáo, thần sắc lại hơi có vẻ cứng ngắc, như là một tôn con rối, đứng hầu tại Tô Vũ bên cạnh. Đoan Mộ Tuyết trong lòng có hận, nhưng mà không thể không nói, nàng trưởng đích thật xinh đẹp, giống một khối bích ngọc, như là trong truyền thuyết Nguyệt Chi yêu tinh, toàn thân trên dưới lưu động ánh trăng, đây Quảng Hàn cung thứ nhị đệ tử đều muốn xuất sắc, không hổ là Tử Vi tinh vực thứ 3 mỹ nhân. Đối với thị nữ không phối hợp, chủ nhân cũng không thèm để ý hắn ý nghĩ, đợi đến bản thể xuất quan, tự nhiên sẽ thật tốt bảo chế nàng. Bây giờ thần nữ lô nơi tay, tiểu này không nghe lời, nên bỏ vào trong lò luyện nhất luyện, nhường hàng vũ đại đế đế đạo pháp tác trị các nàng tiếp theo, vì Tử Vi mỹ nhân bảng thứ 3, thứ 5, thứ 6 là thị nữ, miễn cưỡng xứng với Tô Vũ thân phận. Mười đại mỹ nhân, thứ 2 Nguyệt Thi công chúa cùng thứ 8 Tinh Côi công chúa sớm thì là người của hắn, đệ nhất Y Khinh Vũ cũng tại dưới trướng hắn. Còn lại 4 vị mỹ nhân theo thứ tự là, xếp hạng thứ 4 Nhân Vương điện thần nữ Nam Cung Nhã, xếp hạng đệ thất Trường Sinh Quan đạo nữ Bích Vân Tiên tử, thứ 9 Thánh nữ Lạc Hà giáo độc Cô Băng Ưu, thứ 10 Hải thần đạo thần nữ Lam Vân Khê. Sau hai vị đối với Tô Vũ mà nói không tính là cái gì, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, hai vị kia đại giáo thần nữ tự sẽ vào hắn trong điện, hắn chỉ cần nằm ngửa là được, động cũng không cần động. Trước hai vị thì không tốt lắm ra tay, rốt cuộc Nhân Vương điện, Trường Sinh Quan đều đã thần phục. Tại đối địch trạng thái, chém giết lẫn nhau, cướp bóc rất bình thường, bây giờ đều là đế triều đồng nghiệp, tự nhiên không có thể động dụng thủ đoạn cực đoan, được vận dụng phi thường thủ đoạn, gần như muốn bất ngờ chết rồi. 9000 chữ đổi mới, viết một đêm, hy vọng mọi người xem vui vẻ đi, thi đại học cố lên. Còn có một việc, các vị nhìn xem đạo bản tư hữu, nếu như có thể mà nói, mời rời đỡ cờ trình duyệt, chỗ nào cũng làm miễn phí, tương đương với ủng hộ tác giả. Quyển sách này sẽ không mở phòng trộm, biển người mênh mông, các hạ vui lòng nhìn xem tiểu Diệp thư, đây đã là tiểu Diệp vinh hạnh. Chẳng qua tác giả Cun cũng muốn ăn cơm, năng lực tiếp tục viết động lực cũng là bởi vì các vị độc giả ủng hộ, ở chỗ này cảm tạ. Chương 447, mầm thế giới thụ, 1, 1, chương 447, mầm thế giới thụ, 1, 1, xoẹt. Thất thải hải bờ phun trào, nương theo lấy từng vòng mênh mông như tiên đại đạo diệu âm. Thiên âm mờ mịt, ngàn vạn đạo tiên quang bốc hơi, chiếu xuống bảy sắc trong hơi nước, đến không hết trật tự thần điện chuyển động theo, cùng thiên địa ở giữa đại đạo hợp minh. Ở giữa khu cung điện, một tòa cuốn quanh lấy thái dương chân hỏa cổ điện chìm nổi, tất cả đông minh hải hải vực tinh hoa đều bái tụ tập ở đây, thần hà diễm diễm, điểm lành rực rỡ, các loại tiên linh ánh sáng cuốn lượn quanh, đem phiến địa vực này phủ lên địa vô cùng thần thánh tương hòa. Kim điện bên trong, vô số phủ văn hoa văn lưu chuyển, tại hỗn độn vũ khí bên trong bay múa, Tô Vũ khí tức linh hoạt kỳ ảo như tiên, chỗ mi tâm kiếm ấn biến ảo thành nhật nguyệt đồ triện, hòa hợp âm dương nhị khí. Trong cơ thể hắn ngũ đại bí cảnh tê động, tiên âm mịt mờ, nguyên bản thoát ly tiên đại đạo chi nguyên cũng không ngừng chìm xuống, và nguyên thần hợp nhất, cụ hiện ra thiên địa vạn đạo, phun ra nuốt vào nhìn thập phương tinh hoa. Viên tiên ngân quang sáng chói loại cây vậy tại thủy biến, tỏa ra từng cây tinh thần dây chuyền, đó là vũ trụ mở lúc khí tức, vô cùng cổ lao tăng thương. Đinh. Ngay tại lúc đó, Tô Vũ thức hải bên trong một thiên cổ kinh bắt đầu dị động, mấy trăm miếng phủ văn phun trào, tiên quang lộn xộn, mang theo mênh mông bất vị, cùng hạt giống tinh thần bất tử dược cùng nhau múa. Đây là tam thế đồng quan trong bộ thiên kinh. Tô Vũ chấn động trong lòng, đối với tinh thần bất tử thụ kiếp trước càng thêm tò mò. Bản này cổ kinh lai lịch bí ẩn, cũng không tính rườm rà, chỉ có mấy trăm chữ mà thôi, nhưng mà lại là gia thiên kỷ nguyên duy nhất một bộ có biết tiên đạo kinh văn. Đạt được bộ này tiên kinh về sau, Tô Vũ cũng không có từ đó tìm hiểu ra thần thông, bí thuật, chỉ thể ngộ đến một cỗ hoàn vũ vô tận, thế giới như biển mênh mông bất vị. Không kịp nghĩ nhiều, hạt giống tinh thần thụ phá không mà ra, theo tiên đài mà xuống, vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng rơi vào Tô Vũ trong bể khổ. Nhìn bất tử dược hạt giống dị động, Tô Vũ chố mắt, đỉnh đầu thôn thiên ma bình, vừa xài bước ra, vậy xuất hiện tại chính mình hỗn độn khổ hải bên trong. Vì thần kiều quan khổ hải, sóng nước lấp loáng, hỗn độn cuốn lượn quanh, mấy như tiên cảnh, là hỗn độn thể khổ hải, mảnh này thần thánh chi địa so sánh một ít tinh thổ, rất bất phàm. Chẳng qua khổ hải là bí cảnh pháp căn bản, mặc dù rộng lớn, nhưng mà cũng không thể nhường sinh linh trường kỳ ngừng chân. Tu sĩ một sáng dẫn động tiềm năng thân thể, mảnh này thần thánh hải vực trong nháy mắt liền sẽ trở thành ma thổ, lôi điện lẫn lộn, sóng to gió lớn không dứt, không có gì ngoài một ít đặc thù sinh linh, phàm nhân cùng một ít nhỏ yếu tu sĩ căn bản là không có cách sinh tồn ba. Màu bạc hạt giống lưu động hỗn độn quang, trốn vào khổ hải, trong nháy mắt gợn sóng mãnh liệt, hơi nước ngút trời, một sợi lại một sợi thô to hỗn độn buộc bố từ đáy biển trô dâng lên mà ra, chống đỡ thần tiểu, nối liền trời đất ở giữa. Hỗn độn minh ngông, mệnh truyền chấn động, vô tận thần dịch phá toái mà ra, giống như một mảnh kim cương vỡ bọt nước, tại hỗn độn vụ ải bên trong như ẩn như hiện, tùy theo mà đến, là một cô mênh mông vô ngần thần lực, tại bên trong vùng thế giới này bộc phát. Hạt giống tinh thần thụ chúc quanh, huyền hoàng hỗn độn khí bành trướng, cực âm chi lực cùng cực dương chi lực xen lẫn bốc ra, chân dương vận thuần âm, cực âm hóa thiên dương, bộc phát ra nghìn vạn lần loạn thái tố chi quang, hỗn độn phun trào, kim, thanh, lam, đỏ, hắc ngũ hành chi quang ngút trời, mở mịt ra ngũ hành pháp tắc cảm thụ lấy luân hải bí cảnh chấn động, Tô Vũ thần sắc rung động, trong lòng rất phức tạp. Đây quả thực là một kỳ tích, một viên hạt giống muốn khai thiên. Vì thân miêu tả vũ trụ, mở ra thể nội vũ trụ, đó là tiên cổ pháp một cái thông thiên đại đạo. Một ít tiên cổ kỷ nguyên vô thượng tiên tiêu, luyện hóa đại vũ trụ hình thức ban đầu cùng người mang mầm thế giới thụ, mới có thể đi đến đầu này tiên vương đạo. Mà bí cảnh pháp coi trọng mở cơ thể thần năng, cùng vũ trụ pháp khác lạ, cũng không mở thể nội thế giới. Mà bây giờ, hắn đang đi đến cái kia tiên cổ đường, cái này khiến Tô Vũ suy nghĩ lưu động một hơi trong lúc đó, hắn suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ cửu thiên thập địa, không có gì ngoài còn tại tự phong trương bách nhẫn, cùng đế tôn phong ấn mấy cái kia loạn cổ kỷ nguyên chí tôn, lại không có tu luyện tiên cổ pháp tu sĩ. Về phần tiên cổ pháp cùng bí cảnh pháp ưu huyết, không thể nghi ngờ là bí cảnh pháp càng có ưu thế. Cái trước hao phí to lớn, căn bản không phải tàn phá cửu thiên thập địa năng lực cung cấp nuôi. Nói cách khác, bây giờ cửu thiên thập địa vô cùng tàn cỗi, cũng chỉ có thể nuôi nổi bí cảnh pháp tu sĩ. Bất quá, đây là so với bình thường tiên cổ pháp. Như người mang mầm thế giới thụ, tiên cổ pháp tương lai tươi sáng, cho dù ở cẩn cỗi già thiên giới cũng có thể đi thông. Đây là một cái thẳng tới tiên vương cự đầu thông thiên đại đạo. Một chớp mắt, Tô Vũ liền làm ra quyết định. Hắn ngồi xếp bằng tại trên tiên vân, hai tay nhanh chóng múa, kết xuất hỗn độn pháp ấn, đem tiên đài bên trong đạo chi nguyên hút tới. Bành! Bây giờ khổ hải quang hoa ngút trời. Hỗn độn bành trướng, vô số cực dương, cực âm lưu động, thái tố tiên quang mở mịt, bị ngũ hành thủy thái bao phủ. Màu bạc cổ trùng nhanh trong thủy biến, mọc ra 365 căn cảnh, diễn sinh ra vạn đạo lực lượng, hơn vạn cái đại đạo mảnh vỡ lộn xộn bay, rực rỡ chi cực, mông lung một mảnh. Từng đạo hỗn độn quang hoàn cuốn lượn quanh, từng tia từng sợi vạn vật mâu khí bành trướng, một gốc ngân sắc tiểu thụ quấy thiên địa, bộc phát ra ngàn vạn pháp tắc khí tức, xinh đẹp đến cực hạn, để người ghé mắt. Nhìn đây cực đạo tiên kim còn mỹ lệ hơn ngân sắc tiểu thụ, Tô Vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, so sánh ngộ đạo thụ, dạng này khí tức. Hắn nuốt ve trong tay đạo chi nguyên trùng sáng, nguyên bản một tia không bỏ bị hắn che đậy dấu ở đáy lòng, chỉ trưởng truyền ra một đạo mát lạnh tiếng kiếm reo. Phúc, tiên quang lộn xộn, đại đạo tiếng oanh minh không dứt, rực rỡ trùng sáng phá toái, biến thành một chùm hừng hực hỗn độn quang mang, xông vào phía dưới trong bể khổ. Đạt được đạo chi nguyên gia trì, ngân sắc tiểu thụ chỉ riêng hoa càng thêm hừng hực, 365 căn cảnh sinh trưởng, theo Tô Vũ toàn thân bên trong thăm dò vào đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, cùng hỗn độn thể hợp nhất, bộc phát ra ánh sáng vô lượng. Một chốc, ngũ đại bí cảnh hợp nhất, ánh xanh rực rỡ mông lung, âm dương ngũ hành tinh khí bành trướng, thai nén ra một đoàn mông lung khí lưu. Đây mới thực là hỗn độn khí lưu, cùng giới hải bên trong lưu động màu xám xương mù đồng nguyên, đủ để mở ra một phương cổ giới. Chương 447, mầm thế giới thụ, 1, 2, chương 447, mầm thế giới thụ, 1, 2, mở thế giới. Không ngờ rằng tại Già Thiên Kỷ Nguyên còn có thể đi thượng thế giới chi đạo. Tô Vũ cũng có chút khuấy động, nguyên thần tại từng đợt rung động, khó mà bình tĩnh. Ầm ầm, màu xám xương mù đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, thôn vệ tất cả quang minh. Trên đời mênh mông, chỉ có hắc ám vĩnh tồn, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Ông. Sau một khắc, nghìn vạn lần lọn ngân quang xuyên thấu hắc ám, nhiều nơi đây hóa thành thần thánh cổ giới, một gốc ngân sắc tiểu thụ chập chờn vạn đạo lực lượng, giống một thanh sáng thế chi kiếm, tại nguyên sơ nơi lôi kéo khắp nơi, cắt ra hỗn độn. Tất cả huyễn hóa thành không, lưỡng nghi y địa thủy. Đen trắng trong, nhiều đám màu vàng kim thần hỏa phá vỡ màu xám sương mù, ở trong hỗn độn bành trướng, tỏa ra ánh sáng hừng hực, đây là chân dương chi lực cụ hiện. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh thuần túy màu đen thác nước theo hôi vụ bên trong mãnh liệt mà ra, mờ mịt hít quang. Cùng kim dương lực lượng cùng múa, đây là cực âm chi nguyên cụ hiện. Kim diễm, hắc thủy va chạm. Trong chốc lát hỗn độn đột nhiên đổ sụp, nguyên bản đen trắng chi cảnh đống nhiên phá toái, tất cả lại khôi phục thành nguyên sơ mở đầu. Âm dương pháp tắc tất cả đều băng diệt, ngân sát thụ trùng thượng vốn lượn quanh đại đạo chi quang vậy ảm đạm rồi, chỉ còn lại mảnh này ban đầu trạng thái hồi lâu địa, dường như khai thiên nửa đường chết, tất cả thành không. Mà Tô Vũ bản thể vậy xuất hiện dị biến, chỗ mi tâm bộc phát ra vô số tử khí, tối om một mảnh, khí tức suy giảm đến cực hạn. Kim điện bên trong, Tử Kỳ Lân mở ra hai mắt. Lúc này hắn đã xảy ra trời lật phủ dày đất biến hóa, trên người chín cái màu tím kỳ lân vân vân lá hoàn toàn biến mất, biến thành trên người hắn tiên thiên đạo văn. Hắn toàn bộ thân thể cùng sinh linh cũng khác, chỉ còn lại chi sau hay là thần dược, dâng lên nhìn thủy thái, tán phát ra trận trận thần dược hương khí, còn lại bộ vị đã tất cả đều hóa làm huyết đủ, tím lập loè lân giáp loé sáng, giống như thần ngân tử kim, như là một con vừa sinh ra tiên linh. Tử Kỳ Lân nhìn khí tức chợt hạ xuống, trên mặt tái nhợt, quanh thân trải rộng tử khí Tô Vũ, trong lòng có một tia dự cảm không tốt, vô cùng lo lắng. Tại hắn truyền thừa không trọn vẹn trong trí nhớ, đã từng xuất hiện một màn này. Hắn vội vàng leo đến một bên Tử Sam thanh niên bên cạnh, dùng chân trước lôi kéo Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai phân thân tay áo, muốn tỉnh lại hắn. Đang lĩnh hội Tuế Nguyệt pháp tắc Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai phân thân bị bừng tỉnh, mở ra hai mắt, có chút không đổi, thấy là Tử Kỳ Lân sau mới thoải mái. Tử Kỳ Lân, làm sao vậy? Nhanh lấy ra trong cơ thể hắn cây giống, nếu không hắn sẽ chết, trước đây cũng có người như vậy, nhưng mà xảy ra loại tình huống này sau chết mất, một vài đại nhân vật ra tay đều có thể không có cứu trở về. Tiểu Kỳ Lân miệng nói tiếng người, nhanh chóng nói, hắn truyền thừa tiên cổ kỳ nguyên một ít ký ức, chẳng qua chỉ là phá toái quang ảnh, cũng không biết những cảnh tượng kia đại biểu ý nghĩa. May mà Tô Vũ hiểu rõ, căn cứ Tử Kỳ Lân thuật lại không chọn bện ký ức, đại khái đoán được những ký ức kia bên trong nhân vật. Mà lần này khôi phục ký ức, là một vị tiên vương con trai trưởng vẫn lạc lúc cảnh tượng. Nhìn thấy Tử Kỳ Lân dáng vẻ lo lắng, Tô Vũ đáy lòng lộ ra một tia ôn hòa, có chút vui mừng. Hắn thích cảm ơn sinh linh. Thần dược hóa hình tuyệt đối có thiên đế chi tư, tiềm lực bất khả hạn lượng. Nhưng mà như tính cách không tốt, vì tư lợi, cho dù có tiên vương tư Tô Vũ cũng sẽ không coi trọng. Không cần phải lo lắng, ta cùng tâm ý của hắn tương thông, ngươi thấy chết tức quá là mặt ngoài, sức sống ở bộ này cựu thể trong. Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai phân thân giọng nói nhẹ hòa, nói với Tử Kỳ Lân. A, Tử Kỳ Lân có chút ngạc nhiên, có ánh trong mắt to lộ ra hoài nghi, sức sống, thế nhưng hắn rõ ràng sắp phải chết à. Tô Vũ cười nhạt, ấm áp nói, đạo chi nguyên bây giờ phá toái, biến hóa không bao lâu rồi sẽ kết thúc, thừa dịp lúc này, ta giúp ngươi lộ xác ra đạo thể đi. A, Tiểu Kỳ Lân gật đầu, học Tô Vũ, hai cái chân nhỏ ngồi xếp bằng, ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn chính mình cái này đệ tử, Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai phân thân khẽ gật đầu. Căn cứ Tử Kỳ Lân thức hải bên trong khôi phục ký ức, kiếp trước của hắn hẳn là Kỳ Lân Vương trưởng tử, bước vào tiên đạo lĩnh vực, đáng tiếc trận chiến cuối cùng, một vị tồn tại đáng sợ ra tay, vì vương cảnh tu vi đè người, diệt sát hắn. Nghĩ tới những thứ này, Tô Vũ ánh mắt càng thêm nhu hòa, đối phương kiếp trước là Cửu Tiên thập địa chiến tử, một thế này chính mình độ hắn hóa hình, bước lên con đường tu hành, hắn rất vinh hạnh. Tô Vũ phất ống tay áo một cái, lấy ra một quyển Cửu Tiên Bích Lạc thần ngọc điêu khắc thành cổ thư, khúc dạo đầu là ba đóa sen xanh, trong hoa các gần chứa một viên thần văn, Thanh Liên Kinh. Tề Minh, hôm nay ta dạy cho ngươi thuật hóa hình, này thuật đến từ thánh đế, vị nào cũng là bất tử dược hóa hình, coi như là ngươi người mở đường. Tên này vậy có lai lịch, dòng họ là Chính Tử Kỳ Lân yêu cầu, nói là đủ chữ nhường hắn rất vui vẻ, mà Minh chữ thì là Tô Vũ quyết định. Cổ điện bên trong, Tử Sam nam tử tụng xuất đạo âm, quanh thân kim liên linh tuyển chi cảnh hiện lên, có một tia thượng cổ giáo chủ phong thái. Tiểu Kỳ Lân ánh mắt sáng rực, cẩn thận nghe theo thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Tô Vũ hỗn độn bản tôn phát ra một tiếng run rẩy, tiêu tán ra nồng đậm thiên địa bản nguyên chi khí, cùng hắc sắc tử khí đối lập, thí dụ như âm dương phát họa thành một vòng tuần hoàn, tại sau lưng hắn chậm rãi chìm nổi. Vô biên trong hỗn độn, ngân sắc tiểu thụ bộc phát ra nghìn vạn lần lọn tiên quang, nguyên bản vô số đối lập thứ gì đó, quang ám, âm dương, sinh tử, thời không, hư thực và đại đạo pháp tắc đều giao hòa tại tất cả, hóa thành hỗn độn chi quang. Thái tố luân chuyển, mọi thứ đều ở co vào, như là sắp diệt vong hàng tình xảy ra nổ lớn một dạng, ngân sắc tiểu thụ đã trở thành nguyên sơ một trọng yếu. Sau đó hỗn độn xé rách, điện quang vạn đạo, một đạo kinh thiên kiếm khí bổ ra hắc ám. Huyền hoàng mờ mịt, tử khí mông lung, một phương thế giới mở, thủy quang, phong quang, địa quang, ánh lửa cùng nhau luân chuyển, thanh khí nổi lên, chọc khí tầng dưới, thiên địa có giới hạn rõ ràng. Chương 447, mầm thế giới thụ 2.1. Chương 447, mầm thế giới thụ 2.1. ầm ầm. Sau một khắc, thế giới pha toái, tất cả lại trở về tại chỗ, lại một lần nữa đã trải qua ngưng tụ co bảo, nổ lớn, mở lại vũ trụ như thế 9 lần, thập phương chư thiên đều hiện, thiên địa triệt để mở, hàng luồng tiên khí lưu động, mang theo từng kia từng sợi khai thiên tịch địa khí tức, cho mảnh thế giới này nhuộm đẫm một tầng mông lung chi sắc, mở mịt như tiên. Tô Vũ nhìn trong cơ thể của mình thế giới, trong lòng đột nhiên có cảm giác, giới mở mà chín nát chín mở, rất giống tiên cổ pháp bên trong động thiên cảnh. Đây là hỗn độn vụ ti bên trong, Tô Vũ chố mắt, lấy tay một nhiếp, đem cuối chân trời một sợi vạn vật mâu khí mang tới. Nhìn xem trong tay mới sinh huyền hoàng khí, hắn suy nghĩ phi dương, trong mắt lóe ra tình mang, vô cùng vui mừng, không ngờ rằng mầm thế giới thụ thế mà năng lực còn sinh vạn vật mâu khí. Mặc dù những thứ này mâu khí không nhiều, chỉ có mấy trăm loại, tại lượng thượng kém xa Tô Vũ từ trong thanh đồng tiên điện lấy được vạn vật mâu khí. Nhưng là mình thể nội thế giới sinh ra, cùng ngoại giới lấy được, đây là hai loại ý nghĩa. Huyền hoàng vừa ra, thiên kim còn có thể xa sao? Nhìn nhanh chóng biến hóa thiên địa, Tô Vũ đứng dậy, đặt chân thanh chọc nhị khí phía trên, kích động trong lòng, ánh mắt vô cùng sâu thẳm, mang theo một tia ti chờ đợi tâm ý có lẽ là từ tiền thế mang tới mối hận cũ. Hắn đối với độc thuộc về mình tiểu không gian vô cùng để ý, sở dĩ tế luyện thiên điện cũng có bộ phận này nguyên nhân. Sau đó đạt được hỗn độn thánh linh giới, hư không tiểu giới, càng làm cho Tô Vũ đối với kiếp trước ý khó bình, xé ra hắn bản chất, đây có lẽ là một loại đền bù tâm lý. Dường như trong hồng trần phàm nhân, một đêm chợt giàu, ai có thể giữ vững bình tĩnh đấy? Hỗn độn vũ khí sôi trào mãnh liệt, ngân sắc tiểu thụ chán phóng hy quang, thủy thái nghìn vạn lần cái, cắm rễ tại hư vô cuối cùng, hấp thu ngoại giới thiên địa tinh hoa, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, càng thêm sáng chói xưa cũ, tản ra niên đại cổ xưa khí tức. Nam tử tóc đen ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời, nhìn trước mắt ngân sắc tiểu thụ, lĩnh ngộ mảnh thế giới này các loại đạo quả cùng huyền bí. Không thể không nói, thế giới đạo không thẹn với tiên vương đại đạo, hạt giống tinh thần thụ mở ra tới hình thức ban đầu thế giới cùng ngoại giới hỗn độn tinh thổ, hư không tiểu giới rất khác biệt. Nơi này pháp tắc chi lực mặc dù nhỏ yếu, lại rất hoàn chỉnh, là chân chính hỗn độn pháp tắc dựng dục ra tới. Tô Vũ một miệng khẽ động, nguyên thần không ngừng tụng niệm nhìn bất diệt thiên công cùng bổ thiên kinh vì thần niệm chi lực giá dịch thế giới chi lực, cùng ngân sắc tiểu thụ hợp nhất, bắt đầu hoàn thiện mảnh này sơ thủy thế giới. Ông, Cùng lúc đó, Tô Vũ nhục thân vậy tại xảy ra thay đổi, thể nội thế giới ở vào sinh mệnh chi rốn, chiếm cứ nguyên lai khổ hải vị trí. Từ dưới rốn y địa thủy, một bước tinh thuần tiên thiên hỗn độn khí xuyên qua tứ chi bách hải của hắn, trong nháy mắt trong thế giới tiên quang đại tác, một bán thế giới hóa thành quang minh lĩnh vực, cửu luân chân dương phá toái hỗn độn, cao huyền vũ không, tỏa ra vô lượng quang minh. Bên kia, Hắc Dạ giáng lâm, cửu luân ngân nguyệt siêu thoát hư không, vẩy xuống vô số ánh sáng lưu hỏa. Ngay lập tức, chín đạo tàn ảnh hợp nhất, chân dương, ngân nguyệt tách ra ánh sáng vô lượng, chảy xuôi thái âm thần lực cùng thái dương thần lực, cố định trụ thế giới này. Tô Vũ toàn thân trong suốt phát sáng, tỏa ra thủy hà, tràn ngập ra hỗn độn khí, tâm cảnh tường hòa yên tĩnh, hoàn toàn đầu nhập vào trong, không ngừng vận chuyển huyền pháp, cùng thế giới hợp nhất, cảm thụ lấy phiến thiên địa này vận động. Ngoại giới, ở thế giới mở trong chớp mắt ấy, tiên thiên thánh thể đạo thai phân thân vậy tỏa ra tử kim huyết khí, gần như muốn kìm nén không được cảnh giới của mình, phá vỡ mà vào bản thánh cảnh. Đây cũng là đếm chữ bí chỗ cường đại, chân linh duy nhất, một thân phá cảnh, còn lại phân thân nguyên thần chi lực cũng sẽ thủy biến, bước vào cảnh giới kế tiếp. Vì linh hồn ẩn nhục thân cũng sẽ chậm rãi phá cảnh, bước vào cảnh giới cao hơn. Thể nội thế giới bên trong, Tô Vũ cùng mầm thế giới thụ ngồi đối diện, hắn cảm ngộ đến hỗn độn pháp tắc bộ phận chân nghĩa, cả người cũng thăng hoa, nguyên thần nóng ánh, tâm linh tinh khiết, không có một tia tạp chất, nhục thân cùng linh hồn đang nhanh chóng thủy biến. Ngân sát tiểu thụ vậy chập chờn cánh lá, rủ xuống nghìn vạn lần sợi tơ thao, ngân quang sáng chói, đem Tô Vũ bao vây ở bên trong. Hắn nhục thân bên trong tiềm lực chi môn, bây giờ tất cả đều cụ hiện thành sổ hình vũ trụ bên trong yếu tiểu pháp tắc, chỉ cần ôn dưỡng, liền có thể nhanh chóng mở ra. Một sợi linh hoạt kỳ ảo ánh sáng chiếu phá vĩnh hằng, thể nội thế giới bên trong một ít đại đạo chi lực bắt đầu nhanh chóng thủy biến, chân dương, gâm, không gian, thời gian, hỏa, lôi trước kia bên trong hắn cảm ngộ bộ phận pháp tắc chi lực, bây giờ đều là cấn tại trong vùng không thời gian này. Cửu thiên luân chuyển, kim dương, ngân nguyệt chiếu rọi ra sán lạn chỉ diên hoa. Một phương trong suốt long lanh thất thải tiên kim điện chìm nổi mà ra, lưu chuyển bảo quang, phía trên là cấn vô số phù văn lấp loé, rèn luyện mảnh thế giới này, đã hiểu thế giới này trật tự cùng với quy tắc biến hóa. Không chỉ như vậy, từng đạo hư ảo thân ảnh từ trong hỗn độn vụ ải đi ra, trong hư không cùng kêu lên tụng niệm kinh văn, đó là bị Tô Vũ thôn phệ sinh linh. Còn có từng đạo mờ mịt bóng hình xinh đẹp, tóc đen xóa ra, thiên cơ ngọc cốt, hàm răng khẽ động, cùng nhau đọc nhìn tiên kinh, đây là cùng Tô Vũ song tu qua nữ tử. Cuối cùng, Tô Vũ sau lưng đi ra một vị thân ảnh màu xanh, hắn thân thể thon dài, vai hùng vô cùng, cầm trong tay một cái thanh kim mâu, quanh thân quấn vòng quanh một cái thái âm hoàng long. Sau đó có giá dịch nhìn kim sắc cổ chiến xa tổ đại, có khí tức bình thường nam tử, có toàn thân tỏa ra 365 đạo thánh quang hoàn quang minh nam tử, những bóng người này tất cả đều đứng ở Tô Vũ bên cạnh, cùng nhau tụng niệm nhìn tiên kinh. Tô Vũ nhìn những thứ này bóng người quen thuộc, ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm tâm ý, hai tay bóp ra chỉ quyết ngoại giới, người mặc hỗn độn tiên linh bảo nam tử mở ra hai mắt, hai tay nhanh chóng múa, toàn thân lưu động tôn phệ đạo văn, cả người biến thành một vòng hấp động, hấp thu đại thiên địa tinh hoa, bên ngoài thân ngộ sinh ra đạo phù chân nghĩa, phun ra nuốt vào nhìn sinh mệnh tinh khí. Kim điện bên ngoài, vô số trầm mê ở ngộ đạo cảnh tu sĩ bừng tỉnh. Pháp tắc tiêu tán, dừng ở đây rồi sao?